Chương 75 Thiên Cẩu Thử Nguyệt, Âm Nhu Quỷ Kế. Chương 75 Thiên Cẩu Thử Nguyệt, Âm Nhu Quỷ Kế. Lý Nhị Cẩu trả lời ngay nói quán chủ, ngươi cũng biết, ta là Hoàng Bá Thiên nhà nô bộc, liền sợ Hoàng Bá Thiên đến lúc đó tìm ta bệnh a. Chu Đại Cường còn tưởng rằng sự tình gì, nghe được việc này, không khỏi cười khẩy, cũng vô Lý Nhị Cẩu bả vai nói, ta còn tưởng rằng việc đại sự gì, việc này ngươi cũng đừng có lo lắng, ta tự nhiên trở về tìm hắn đi nói, chỉ là nếu như ngươi ở trên không nhàn rỗi đợi, tốt nhất đừng đem cho An Quyền sư việc này cùng nhau làm. Ai, ngươi là không thể thiếu nhân tài, võ quán không thể không có ngươi dạng này một cái áp trận nhân vật, hãy làm cho thật tốt nhé, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Nhị Cẩu gật đầu, trong lòng không khỏi cảm giác buồn cười, hắn làm sao cảm giác những người này liền yêu thích tranh bánh nướng, không bạc đãi, ngươi ngược lại là cho chút chỗ tốt. Ai trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, trên mặt mũi còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy à, cũng may Chu Đại Cường không nhắc lại Hắc Miêu sự tình, ngược lại để trong lòng của hắn yên ổn không ít. Đi vào hiệu thuốc sát thuốc, hắn chuyện thứ nhất chính là đem tất cả thuốc toàn bộ phục chế một lần, sau đó hắn sẽ xuất ra chính mình ấm sát thuốc, đồng thời sắc bên trên hai bình thuốc. Thuốc này phòng trọng địa, không có cho phép là không cho vào nhập trong đó, chính là Chu Đại Cường cũng gần như không tới đây, cho nên nói, đây chính là hắn tư nhân lãnh địa, an toàn rất. Mặc dù có người phải vào đến, hắn cũng không sợ, trực tiếp đem đồ vật thu đến trong gương đồng liền tốt. Nơi này rất an tĩnh, cũng là tu luyện nơi tốt. Giờ phút này Lý Nhị Cẩu ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện trang tiêu giao giảng dạy hắn võ đạo phương pháp tu luyện, lấy đan điền mệnh lửa đến luyện hóa tiên thiên nguyên tinh chi lực. Phương pháp tu luyện này rất tốt, hắn có thể cảm nhận được, tại ý niệm của mình phía dưới, ngũ tạng bên trong tiên thiên nguyên tinh bị lôi kéo đi ra. Tại mệnh trên lửa luyện hóa về sau, liền hướng đốc mạch bên trong vận hành ra, lập tức sẽ đến nhận trước mạch. Bất quá cái này vận hành tốc độ phi thường chậm chạp, chọn mẹn một canh giờ thời gian, mới có thể quay chúng quanh tiểu chu thiên tuần hoàn một vòng. Để hắn hưng phấn là, hắn rõ ràng cảm giác võ đạo chân khí lớn một chút, mặc dù không nhiều, lại tại tăng cường. Trong ngũ tạng tiên thiên nguyên tinh chỉ bất quá vận chuyển hai cái chu thiên liền bị tiêu hao sạch sẽ, vật này mặc dù có thể quần quần không dứt sinh ra, nhưng là chỉ dựa vào nó bản thể sản xuất nói, liền phi thường chậm chạp, cần hao phí thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn bổ sung trở về. Cho nên hắn lại trên việc tu luyện trang tiêu giao dạy cho hắn tư thế cổ quái, tỉ như kim kê độc lập, lão nhu chết thẳng cẳng, ngựa con qua sông, danh tự thật cổ quái, đồng thời những cái kia tư thế cũng rất khó chịu. Kỳ quái là, bay xuống bên trên tư thế như vậy, ngũ tạng bên trong liền có tiên thiên nguyên tinh nhanh chóng sinh ra, nhưng là tốc độ này à, đối với Lý Nhị Cẩu tới nói, hay là chậm một chút. Ai trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến năng lượng, mình còn có một chút bồi nguyên cố bổ đan, ngược lại là nhìn xem, công pháp này có thể hay không trực tiếp đem bọn nó cho hấp thu. Hắn vừa muốn nuốt đan dược, chợt nhớ tới Đại Bạch Tượng lời nói, mặc dù sẽ lãng phí một chút đan dược dự lực, lại sẽ không để cho người ta quá mức bị tội không phải. Nhất niệm như vậy, hắn liền lấy ra một cái chén lớn, đổ đầy nước, lại đem đan dược ném vào. Đan dược gặp nước liền nhanh chóng hòa tan đứng lên, đảo mắt liền đem thanh thủy biến thành trắng sữa nhan sắc, có chút cùng sữa dê tương tự. Hắn lập tức bưng lên đến, ừ ngực uống một hớp lớn, lập tức cũng cảm giác một cỗ phi thường cường đại khí thể tại thể nội lưu chuyển, hắn không dám kinh thường, lập tức liền bắt đầu tu luyện, dùng đan điền mệnh bó đuốc cỗ này khí tức cường đại luyện hóa ra. Một ngày qua đi, Lý Nhị Cẩu trong lòng cao hứng không thôi, dùng công pháp luyện hóa dược lực vậy mà so dùng nhục thân bị đánh tiêu hao biện pháp mạnh lên rất nhiều, một viên đan dược vậy mà để hắn sinh ra mái tóc võ đạo chân khí. Để hắn buồn bực là, hắn rõ ràng cảm giác mình luyện hóa toàn bộ dược lực, làm sao sinh ra chân khí vẫn tương đối thiếu, có lẽ tiền nói lời đều đối với hắn căn cốt thật sự là quá kém, người ta một viên đan dược có lẽ có thể sinh ra 5 cái cọng tóc phẩm chất chân khí, mà hắn lại chỉ có thể luyện thành một sợi tóc phẩm chất võ đạo chân khí. Như vậy liền cần so người khác thêm ra mấy lần tài nguyên a, mặc dù trong lòng có chút ảo não, cũng là không thể làm gì a, chí ít mình còn có hy vọng không phải. Đồng thời hắn còn có một cái trung cực bảo vật gương đồng, đối với cái này trong lòng của hắn hay là tràn ngập hy vọng. Sáng sớm hôm sau, hắn bận rộn xong hết thảy, đi vào trong diễn võ trường, liền thấy vậy mà lại tới hai cái cho An Quyền sư, hai tên này tuổi tác không lớn, nhìn qua lại so hắn cao lớn hơn một chút. Làm sao phi thường không thẳng đánh, mấy lần liền để những quyền sư kia đánh miệng đầy phun máu, đã hôn mê, lập tức sẽ đưa tới quyền sư vài tiếng xem thường, quyền sư cũng sẽ như bức hống hống lau lau cái mũi bước nhanh mà rời đi. Lý Nhị Cẩu trong lòng cảm thán, cũng không thể tránh được, đã từng hắn làm sao tỉ thí so bọn giá hỏa này còn muốn thảm hơn mấy phần, ngược lại là bọn hắn nhưng không có chính mình thắng đánh, cũng không biết có thể hay không gắng gượng qua đến. Liêu gia đại viện, Hoàng Bá Thiên đứng tại Liêu đằng trước người, một mặt không đúng, bởi vì hắn biết, trước mắt người này, ngày sau chính là mình chỗ dựa, đặc biệt là đợi đến xong xuôi chuyện này, hắn liền sẽ hoàn toàn hòa tan vào Liêu đằng trong đoàn đội, ngày sau bọn hắn hoàng gia liền rốt cuộc không phải một cái đồ nhà quê địa chủ. Hắn Hoàng Bá Thiên cũng đều vì gia tộc đánh ra mặt khác thuận theo thiên địa. Ngay tại hắn lòng tràn đầy khát vọng thời điểm, ngồi tại trên ghế mây, một mặt u ám Liêu Đằng rốt cục mở miệng nói, ngươi bên kia an bài thế nào? Hôm nay Thiên Cẩu Thực Nguyệt, chúng ta vừa vặn như vậy cơ hội diệt trừ ra hỏa kia. Ta thật sự là đã đợi không kịp, mỗi một ngày nhìn thấy hắn cùng Chu Chu cùng một chỗ, ta cảm giác trên đầu đều là màu xanh lá. Tên đang chết, ta đều nhanh muốn bị bọn hắn tức nổ tung. Hoàng Bá Thiên trong lòng xem thường một tiếng nón xanh chó, lúc này mới tươi cười quyến rũ nói, công tử, đã an bài thỏa đáng, lần này ta cùng Liễu Lâm cùng một chỗ bày ra, chỉ cần Lý Nhị Cẩu ra mặt, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kế hoạch là như vậy, hắn lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Liễu Đằng nghe kế hoạch của hắn, không khỏi một bên nhíu mày một bên gật đầu, đợi kế hoạch cuối cùng nói xong, trong mắt của hắn lại là thoáng hiện hài lòng thần sắc nói, tốt, việc này nếu như làm tốt, ngày sau ngươi chính là ta Liễu Đằng tiểu đệ, có chúng ta Liễu gia tại, đảm bảo các ngươi hoàng gia ngày sau lên như diều gặp gió không nói chơi. Hoàng Bá Thiên chính đang chờ câu này, giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, Lý Nhị Cầu a Lý Nhị Cầu, ngươi chính là ta hoàng gia đang đỉnh đá kê chân, dùng mạng chó của ngươi vừa vận thành toàn ta, ngươi làm chúng ta hoàng gia một con chó, chết không oan đâu. Học đường, Lý Chính An nhìn về phía Lục Trường Sinh nói đêm nay chính là 300 năm một lần thiên cầu thực nguyện, đến lúc đó trong trấn có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện kỳ quái phát sinh, có thể sẽ rất loạn rất nguy hiểm, ngươi nhớ lấy nhất định phải đợi trong nhà, không thể đi loạn, nếu có thời gian liền đem việc này nói cho Lý Nhị Cầu một chút, tiết kiệm hắn phát sinh nguy hiểm gì. Lục Trường Sinh gật đầu nói, tốt, tiên sinh, ta hiện tại liền đi nói cho hắn biết. Trang Tiêu Giao một bên đưa cho nha đầu một cái bánh bao thịt, một bên nhẹ nhàng nói ra, nha đầu, đêm nay qua đi, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, đi càng thêm lớn thành thị có được hay không? Nha đầu trong mắt sáng lên, không khỏi nói, phong tử thúc thúc, mỗi ngày đều có bánh bao thịt lớn ăn sao? Trang Tiêu Giao gật đầu nói, nhất định, không chỉ có bánh bao thịt lớn, còn có thật nhiều ăn không hết ăn ngon. Nha đầu lập tức gật đầu cao hứng nói, cái kia tốt, ta cùng phong tử thúc thúc đi nói, nàng há to mồm đối với bánh bao thịt cắn xuống một cái, dầu chân chảy ròng. Một Phật đường bên trong, một hòa thượng rốt cục buông xuống mõ, hắn đứng dậy, đi vào bên ngoài, nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ngửa đầu nói ra, ai, nên tới trung quy một tới, cũng không biết đêm nay có bao nhiêu náo nhiệt đâu, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Liêu ra một gian trong sân, Tiền Tiền nhìn xem Chu Chu nói tiểu thư, những ngày này, ngươi chơi cũng chơi thích hơn, ăn cũng ăn xong, đêm nay chính là thiền cậu thực nguyện thời gian, liền xem ngươi cơ duyên. Chương 76 Điệu Hổ Ly Sơn, sát cơ trùng điệp. Chương 76 Điệu Hổ Ly Sơn, sát cơ trùng điệp. Chu Chu nhìn xem Tiền Tiền nói tiền thúc, ngươi luôn nói cơ duyên kia đến cùng là cái gì đây, ngươi liền một chút tương quan đồ vật cũng không biết được sao. Tiền Tiền cười khổ một tiếng nói, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là biết, cơ duyên này giống như rất kỳ quái, cụ thể không rõ ràng, hẳn là cái gì linh quang loại hình đồ vật, dù sao đêm nay liền sẽ biết được, đổ thời điểm ngươi cùng ta cùng một chỗ, nếu quả thật có cơ duyên, ta giúp ngươi cướp đoạt chính là. Gần nhất trong tiểu trấn lại tới không ít người xa lạ, nghĩ đến cũng là vì việc này mà đến, đêm nay nhất định sẽ không thái quá bình tĩnh à. Chu Chu gật đầu, lại nói, không bằng, để nhị cậu cùng đi, lời như vậy, hắn chẳng phải là cũng có cơ hội. Tiên Tiên lại nói, tiểu thư, ta biết ngươi để ý tiểu tử kia, làm sao cơ duyên loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cá nhân có người duyên phận, ngươi không cần quá mức cố chấp tốt. Chu Chu bĩu môi một cái nói hừ, không được thì không được, làm gì cầm nhiều như vậy lời nói đến lừa phỉnh ta đâu, người ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Tiên Tiên im lặng, nghĩ thầm nữ hải tử này à, chính là dễ dàng bị lừa, cũng may có ta ở đây bên người, quản ngươi nói cái gì, ta chính là không được. Chu Chu nhìn thấy Tiền Tiền như vậy, cũng là bất đắc dĩ, bất quá trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, nếu như nhị cậu một hồi tới, nói cái gì cũng làm cho hắn lưu đến tối, cùng nhau chờ chờ thời duyên. Trong lòng hai người riêng phần mình tính toán. Một bên khác, Quần Tiên lâu bên trên, hôm qua một nam một nữ kia đứng tại phía trước cửa sổ quan sát cả trấn, sau đó liền nghe nữ tử kia nói, sư minh, thật sự có cái gì cái gọi là cơ duyên sao? Ta nhìn chính là một cái âm mưu, cái này địa phương vắng vẻ có thể có cái gì cơ duyên xuất hiện. Nam tử áo đen lại nói, sư muội, an tâm chớ đổi, đến cùng như thế nào, đêm nay tự có quyết đoán. Nếu là giờ phút này có giang hồ đại năng ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc hai người bọn họ vì sao ở đây. Không sai, hai người này chính là trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hắc bạch song sát. Lý Nhị Cầu hôm nay bề bộn nhiều việc, không biết Hoàng Bá Thiên chúng gió gì, làm ra một đống lớn quyền sư, không phải hắn phải buổi luyện. Chỉ bất quá lần này, Lý Nhị Cầu không có tại lựa chọn bị đánh, mà là không ngừng phòng ngự đứng lên, dù sao hắn hiện tại không cần dựa bị đánh để tiêu hóa đang dược, hắn cũng không phải thật tụ ngược đáy cuồng. Làm sao quá nhiều người, một cái tiếp theo một cái, mặc dù những người kia rất mệt mỏi, hắn cũng không dễ dàng a tại hắn lại kéo đổ một người đằng sau, liền thấy Lục Trường Sinh đi đến, nhìn thấy Lý Nhị Cầu đang luyện quyền, không khỏi hí hừ nói, ai, lúc đầu muốn tìm ngươi ra ngoài lưu đạt, bây giờ nhìn lại không thể. Lý Nhị Cầu cười khổ nói, không biết Hoàng Bá Thiên làm gì, làm một đống người tới, có lẽ là trả thù ta đi, đáng tiếc hắn đánh sai tính toán, tới đi, ta mới không sợ. Lục Trường Sinh an ủi hắn một phen, lập tức nghĩ tới sư phụ nhắc nhở nhân tiện nói, đêm nay thiên cầu thực nguyện, sư phụ để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, đêm nay có lẽ sẽ rất loạn, buổi tối, tốt nhất đừng tùy tiện đi ra ngoài. Thiên cầu thực nguyện, đây không phải là Ngũ Hạt Tử lần trước nói sao, chẳng lẽ lại thật có chuyện này ư? Lục Trường Sinh hai tay mở ra nói, ta cũng không biết, dù sao sư phụ lời nhắn nhủ, còn muốn ta đến cố ý nói cho ngươi một tiếng, nghĩ đến hay là có việc này, nếu không sư phụ cũng sẽ không coi trọng như vậy. Lý Nhị Cầu trong lòng ấm áp, không khỏi cảm động nói, Lý tiên sinh thật tốt. Giờ phút này liền nghe Hoàng Bá Thiên la lớn, Lý Nhị Cầu, nhanh lên, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Lý Nhị Cầu có chút phẫn hận, Lục Trường Sinh thấy vậy chỉ có thể rời đi, dặn dò hắn nhất định đi nhớ. Lý Nhị Cầu trở lại trong diễn võ trường, trong lòng thật sự là kỳ quái, Hoàng Bá Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Hôm nay võ quán người đặc biệt nhiều, lại còn có không ít người bên ngoài, thật giống như đi ký quán một dạng, xếp hàng lấy tới đối phó chính mình, cái này không được bao lâu, chẳng phải là liền sẽ bị mệt mỏi đổ a làm sao, hắn hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Vì để cho mình có thể chịu đựng, Lý Nhị Cầu cũng không thèm đếm xỉa, thỉnh thoảng xuất ra bồi nguyên cố bổn đan phục dụng, sau khi đánh xong, còn có thể gia tăng võ đạo chân khí, tức trên nhà. Mặc dù là như thế, một ngày chiến đấu cũng bị không phải ai đều có thể tiếp nhận, tới gần trạm vào tối, đại bạch tự tới, ngừng chân nhìn một hồi, đợi nhìn thấy Lý Nhị Cầu mồ hôi đầm địa, mệt không được, còn có không ít người tại thay nhau cùng hắn chiến đấu, hắn lập tức liền không làm nữa. Dắt lấy Lý Nhị Cầu, không để cho hắn lên trận, Hoàng Bá Thiên nổi nóng, làm sao đại bạch tượng đúng vậy nuông chiều hắn, một bả liền để hắn trung thực xuống tới, khí Hoàng Bá Thiên ném ngoan thoại, để hắn chờ đợi, liền giận đùng đùng rời đi. Hoàng Bá Thiên rời đi, diễn võ trường người chính là tán đi. Đại Bạch Tượng có chút căm tức nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói những người này chính là muốn mệnh chết ngươi, ngươi tốt đốc, cái kia Hoàng Bá Thiên sớm muộn thu thập hắn. Nhị Cẩu lại là cười cười nói, ta đây cũng không phải là nhàm chán sao, vừa vặn rèn luyện rèn luyện. Đại Bạch Tượng bĩu môi một cái nói, ngươi tại sao không có đi tìm người Chu Chu, đi nàng nơi đó không thì có ý tứ sao? Nhị Cẩu lại nói, Lục Trường Sinh cố ý nói cho ta biết, nói cái gì đêm nay Thiên Cẩu thực nguyện, để cho ta tốt nhất đừng ra ngoài, đúng rồi, ngươi cũng đừng đi loạn. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn võ quán cửa bị đẩy ra, một cái gã sai vật bộ dáng người đi đến, hắn nhìn quanh một vòng liền thấy Lý Nhị Cẩu, lập tức chạy chậm tới. Lý Nhị Cẩu, tiểu thư để cho ta tới thông chi ngươi, cho ngươi đi Trường Sinh tỉnh nơi đó, nàng ở nơi đó chờ ngươi. Lý Nhị Cẩu một mặt mộng bức nói, Chu Chu sao? Đúng a, chính là Chu Chu tiểu thư. Lý Nhị Cẩu nghi ngờ nói, muộn như vậy, đến đó làm gì? Gã sai vật lập tức lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, tiểu thư chưa hề nói, ta cũng không dám hỏi, ta còn có chuyện, liền đi trước. Lý Nhị Cẩu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, không biết đây là tình huống như thế nào, hôm qua Chu Chu cũng không có nói cho hắn biết, chẳng lẽ lại cũng cùng Thiên Cẩu thực nguyện có quan hệ, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đại Bạch Tượng giờ phút này cũng nói, muộn như vậy, tại sao muốn đến đó, không bằng ta đưa người đi. Lý Nhị Cẩu gật đầu nói, cũng tốt, có lẽ là Chu Chu lâm thời này lòng tham đi, chúng ta đi xem một chút liền biết. Thời khắc này Lý Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, toàn thân đều mệt không có tí sức lực nào, bất quá Chu Chu tìm hắn, tất nhiên có cái gì nóng nảy sự tình, cho dù Lý Tiên Sinh nói tốt nhất đừng ra ngoài, hắn cũng là không thể không đi a. Hai người như vậy xuất phát, đêm nay mặt trăng thật tròn, đem Thiên Cẩu trấn đều chiếu rọi sáng tỏ không thôi. Lý Nhị Cẩu cùng Đại Bạch Tượng một đường đi mau, rất nhanh liền đi tới Trường Sinh tỉnh bên cạnh, để Lý Nhị Cẩu nghi ngờ là vậy mà không nhìn thấy Chu Chu thân ảnh. Đại Bạch Tượng không khỏi nói, chuyện gì xảy ra, để cho chúng ta đến, nàng tại sao không có đến, không phải là gã sai vật kia gạt chúng ta đi? Nghe nói như thế, Lý Nhị Cẩu cũng có chút chần chờ, một lát hắn không khỏi nói ra, đi, chúng ta đi liếu ra nhìn xem. Nào nghĩ vào thời khắc này, trong bầu trời bỗng nhiên phát ra vèo một thanh âm vang lên, một cây lợi tiễn phá không mà đến, mũi tên kia phương hướng chính là Đại Bạch Tượng hậu tâm chỗ. Lý Nhị Cẩu tay mắt lanh lẹ, không kịp nghĩ nhiều, bản năng đem Đại Bạch Tượng đẩy ra, đáng tiếc lợi tiễn quá nhanh, nhanh người phản ứng không kịp. Đại Bạch Tượng an toàn, Lý Nhị Cẩu cánh tay lại bị lợi tiễn xuyên qua, trong nháy mắt không ngừng chảy máu. Đại Bạch Tượng bị sợ choáng váng, nghĩ thầm đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chương 77 huynh đệ thâm tình, khí phách không chỉ chương 77 huynh đệ thâm tình, khí phách không chỉ đừng bảo là Đại Bạch Tượng, chính là Lý Nhị Cẩu cũng một mặt ngộp bức, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không đối, Nhị Cẩu có người muốn giết người, chúng ta chạy mau. Lời này vừa nói ra, hắn vừa định lôi kéo Lý Nhị Cẩu chạy trốn, liền nghe đến vô số tiếng xé gió vang, lập tức liền có vô số mũi tên phô thiên cái địa mà đến. Hai người kinh hoàng không thôi, làm sao giờ phút này cũng không có bất luận cái gì có thể ngăn cản đồ vật có thể dùng. Đại Bạch Tượng vừa sốt ruột, lập tức ôm lấy Nhị Cẩu, đem hắn ngăn tại dưới thân nói, Nhị Cẩu, ta ra dày thì béo, ngăn lại một đợt mũi tên, ngươi cũng nhanh đi. Nhị Cẩu lập tức cả kinh nói, không thể, ngươi sẽ chết. Nói thật, giờ khắc này, Lý Nhị Cẩu trong lòng cảm động, đừng nhìn Đại Bạch Tượng bình thường cùng hắn võ võ đâm đâm, thật có chuyện thời điểm, gia hỏa này thật giảng nghĩa khí. Đại Bạch Tượng lại nói, ta cái mạng này vốn là ngươi cứu trở về, ta trả lại cho ngươi cũng không có cái gì. Lý Nhị Cẩu lại giận dữ nói, nếu là ngươi nghĩ như vậy, liền mười phần sai, ta cứu ngươi không phải để cho ngươi đến trả, chúng ta là anh em, muốn chết cũng chết. Giờ phút này hắn không nghĩ ngợi nhiều được, liền từ trong gương đồng túm ra chính mình đồng tiền kiếm, hiện tại thời khắc sinh tử, ai còn có thể quản bí mật gì không bí mật, lại nói lúc này, Đại Bạch Tượng cũng sẽ không đoán mò cái gì đi. Đồng tiền kiếm vừa ra, hắn lập tức vận dụng võ đạo chân khí, toàn thân lực lượng khí phách không chỉ, đột nhiên liền đem Đại Bạch Tượng đẩy lên một bên, vung vẩy bảo kiếm, liền đem những mũi tên kia xoắn thành một đoàn. Làm sao đồng tiền kiếm quá ngắn, mũi tên quá nhiều, hắn cùng Đại Bạch Tượng trên thân hai người, lập tức trúng mấy mũi tên. Đại Bạch Tượng mặc dù chấn kinh Lý Nhị Cẩu mang theo trong người vũ khí, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, tránh thoát một kiếp, hắn cuốn quýt nói ra, chúng ta chạy mau. Lại không muốn lúc này, trong bóng tối vậy mà đi ra mấy chục người, những người này có là võ quán quyền sư, có là nô bộc trang phục, còn có trong trấn du côn vô lại, hắn lại còn nhìn thấy dẫn đầu người vậy mà Liễu gia đại thiếu gia Liễu Đẳng, ghê tởm nhất chính là hắn đứng bên người Hoàng Bá Thiên. Giờ này khắc này, Lý Nhị Cẩu rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, chắc không được hôm nay Hoàng Bá Thiên vẫn luôn tại sắp xếp người cùng hắn đánh nhau, suy nghĩ cả nửa ngày chính là muốn tiêu hao thực lực của hắn, tên ghê tởm á thế, nhưng là càng làm cho hắn nghi ngờ là Liễu Đẳng vì sao muốn giết hắn, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Chính là chết, ít nhất cũng phải là minh bạch vì đi, hắn không khỏi dò hỏi, Liễu Đẳng, ta không rõ, ta chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi vậy mà hao hết như vậy tâm cơ tính toán ta, chẳng lẽ lại cũng bởi vì lần trước không để cho ngươi khó chịu, ngươi giống như này tàn nhẫn giết người. Liễu Đẳng cười lạnh một tiếng nói, hắc hắc, tiểu tử thối, nói cho ngươi cũng không sao, cũng tốt để cho ngươi chết minh bạch, đây hết thảy đều là ngươi đáng chết à, ngươi liền không nên tiếp xúc Chu Chu. Chu Chu, ta tiếp xúc Chu Chu làm ngươi chuyện gì? Lý Nhị Cẩu tính tình đơn thuần, thật không biết a. Liễu Đẳng nụ cười trên mặt ngưng kết, trong mắt có vẻ ngoan lệ nói, biết rõ còn cố hỏi. Hoàng Bá Thiên giờ phút này cũng dương nhanh múa đuốt nói, Lý Nhị Cẩu, ngươi còn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hôm nay liền cho ngươi hai lựa chọn, một cái tự sát, một cái chúng ta tới giúp ngươi chết. Trông thấy Hoàng Bá Thiên, Lý Nhị Cẩu tức giận không thôi nói, Hoàng Bá Thiên, ngươi đầu này chó sủ, làm chành cho hổ, chính là chết, ta cũng muốn trước tiên đem ngươi mang đi. Hoàng Bá Thiên ha ha đại tiểu nói, ngươi cái tên đang chết, chỉ bằng ngươi, ngươi chính là chúng ta hoàng gia một con chó, hôm nay ta liền để ngươi biết biết, đắc tội chủ nhân ngươi hạ chẳng. Đại Bạch Tượng giờ phút này lại nói, Liễu Đằng, ngươi như vậy sát hại tính mệnh, liền không sợ quan phủ bắt ngươi sao? Liễu Đằng giống như nghe được một cái chuyện cười lớn một dạng nói Đại Bạch Tượng, nói ngươi ngây thơ ngươi còn không tin, bắt ta, tại cái này thiên cầu chấn ta chính là trời, ai dám bắt ta, giết một cái tiểu tiểu lớp người quê mùa, liền cùng nghiền chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại là ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi cũng xuất thủ đối phó nhị cậu tử, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, cơ hội đang ở trước mắt, ngươi cần phải chân quý a. Đại Bạch Tượng nghe nói như thế, phi một tiếng nói, Liễu Đằng, cái tên Vương Bát Đằng ngươi, muốn huynh đệ chúng ta tàn sát lẫn nhau, ngươi đánh sai tính toán, hôm nay ta không chết, tất nhiên cùng ngươi không chết không nứt. Liễu Đằng một mặt khinh thường, giờ phút này vung tay lên nói, tính toán, không cùng các ngươi dài dòng, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng, lên cho ta, xử lý bọn hắn. Lời này vừa nói ra, hơn 30 người, đối với hai người liền bật lên. Đại Bạch Tượng hai con ngươi xích hồng nói tốt, tới đi, nhị cậu, đừng sợ, nếu là chết, 18 năm sau chúng ta lại là một đầu hảo hán. Lý Nhị Cầu một mặt kích động nói, tốt, có ngươi người minh đệ này đáng giá. Giờ phút này, những người kia vọt lên, mặc dù Lý Nhị Cầu bị Hoàng Bá Thiên tính toán toàn thân vô lực, cũng may hắn trong khoảng thời gian này võ đạo chân khí tăng nhiều không ít, đã có 10 cái cọng tóc phẩm chất, Hoàng Bá Thiên có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu đã mở ra võ đạo. Coi là tiêu hao bản thân hắn lực lượng, liền 10 phần chắc chín, Lý Nhị Cầu không có chút gì do dự, trực tiếp vận dụng võ đạo chân khí. Hắn đem đồng tiền kiếm thả đứng lên, trực tiếp vận dụng một đôi nhục quyền, phải biết võ đạo đánh nhau, toàn bằng một cái chữ dũng, tuyệt đối không thể có khiếp đảm chi tâm, nếu không còn chưa lớn liền bại. Chỉ cần ngươi anh dũng có đi không có về, liền sẽ càng đánh càng dũng. Hắn bung lên nằm đấm, ầm ầm vài tiếng, liền đem phụ cận mấy người đánh bay ra ngoài. Đại Bạch Tượng nhìn thấy Lý Nhị Cầu lợi hại như vậy, ha ha đại tiểu nói, tốt tốt tốt, tiểu tử túi, ta liền biết ngươi ẩn giấu thực lực, giết chết bọn chúng. Đại Bạch Tượng cũng toàn lực ứng phó, vung lên nằm đấm đột nhiên công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh nối liền không dứt, song phương giết đầu rơi máu chảy. Liễu Đằng hai mắt nhắm lại, nhìn thấy nhiều người như vậy, còn bắt không được thụ thương Lý Nhị Cầu, không khỏi trong lòng nổi nóng. Hắn nhìn về phía Hoàng Bá Thiên không khỏi trách cứ, ngươi đang nhìn cái gì, còn không cùng lúc đi lên. Hoàng Bá Thiên trong lòng giật mình, nghĩ thầm đây chính là liều mạng à, Nhị Cầu như vậy điên, trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Bất quá nhìn thấy Liễu Đằng ánh mắt phẫn nộ, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể kiên trì xuống tới. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Hoàng Bá Thiên hết sức đỏ mắt, nghĩ thầm ta hôm nay liền giết chết ngươi. Hoàng Bá Thiên cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng, hắn trừng to mắt, trong miệng giận dữ nói, Lý Nhị Cầu, ngươi đi chết đi. Lập tức liền hướng Lý Nhị Cầu trên thân đánh tới. Tới thật đúng lúc Lý Nhị Cầu một cái thần long bảy chân, mang theo võ đạo chân khí, một cước liền đá vào Hoàng Bá Thiên trên thân. Giờ phút này Hoàng Bá Thiên chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị một đầu cự hùng va vào trên người, xương sườn cũng không biết gãy mất mấy cây. Hắn trừng to mắt, không thể tin được nhìn xem Lý Nhị Cầu, lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, liền bị đạp ra ngoài xa mười mấy mét địa phương. Lý Nhị Cầu nhìn thấy con hàng này, vậy mà không có chết, trong lòng nổi nóng, cảm giác vừa mới cặp chân kia hay là đạp nhẹ. Hoàng Bá Thiên trong mắt long lánh ánh mắt hoảng sợ, trong lòng không ngừng cuộn loạn, nghĩ đến đây là cái kia hèn mọn không gì sánh được Nhị Cầu sao? Hắn nhịn đau vừa định đứng dậy, lập tức đảo qua một mặt âm độc Liễu Đằng, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến hiện tại nếu là đứng lên, tất nhiên còn muốn bị bức bách trở về. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức liền ngã trên mặt đất, hai mắt vừa nhắm, giả chết đi qua. Liễu Đằng nhìn thấy nhiều người như vậy còn không cách nào cầm xuống Lý Nhị Cầu, trong lòng tức giận nói, phế vật, đều là phế vật. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, lập tức liền chạy vội mà lên, đối với Lý Nhị Cầu một kiếm chém tới, người này kiếm thuật cao siêu, giống như du long, bất quá chỉ là mấy chiêu, liền đem Lý Nhị Cầu trên thân cắt ra mấy đạo vết thương. Chương 78 vùng vây dây chết, Vũ Hành Chi Tinh chương 78 vùng vây dây chết, Vũ Hành Chi Tinh Đại Bạch Tượng giờ phút này bị đám người đánh ngã trên mặt đất, đã không cách nào phản kháng, hắn còn ôm thật chặt ở một người, không ngừng dùng đầu đụng, trực tiếp đem người kia đụng đã hôn mê, hắn cũng không có tốt bao nhiêu, khắp cả mặt mũi đều là máu. Vô số nắm đấm cùng đao kiếm chạm tại trên thân, cuối cùng hắn hai mắt mơ hồ, huyết hồng một mảnh, đã hôn mê. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Đại Bạch Tượng ngã trên mặt đất, toàn thân tất cả đều là vết thương, cũng không biết sống hay chết, trong lòng tức giận, ngọn lửa tức giận tựa như có thể thiêu đốt chân trời. Thế nhưng là Liễu Đằng phi thường lợi hại, gia hỏa này lại còn thân có thần đạo chi lực, thỉnh thoảng có kiếm khí từ bảo kiếm bên trong chém ra, phi thường sắc bén. Mấy chiêu qua đi, Lý Nhị Cầu đống cảm giác càng thêm không phải cái kia Liễu Đằng đối thủ, thật phải chết sao? Thế nhưng là cho dù muốn chết, hắn cũng không muốn để Liễu Đằng thật tốt. Lập tức trong mắt của hắn lộ ra kiên định chi ý, thầm nghĩ đến, Liễu Đằng a Liễu Đằng, ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, như thế, vậy sẽ phải chết cùng chết, cùng một chỗ hủy diệt đi. Giờ phút này Liễu Đằng một kiếm đối với hắn liền đâm đi qua, hắn nhìn thấy kiếm kia quy tích, thân thể hơi đổi, tránh thoát vị trí trái tim. Bảo kiếm lập tức liền dán trái tim của hắn biên giới đâm vào thể nội. Liễu Đằng trong lòng cao hứng, nghĩ thầm ngươi cái này còn không chết, ngay tại hắn muốn đem kiếm đột nhiên chấn động, đem Lý Nhị Cầu chém thành hai khúc thời điểm. Lại không muốn Lý Nhị Cầu lại là tập trung sau cùng võ đạo chân khí tại trên nắm tay, ở quả đấm của hắn mặt hình thành một tầng màu xanh nhạt cương khí. Hắn liều mạng toàn thân đau nhức kịch liệt, một quyền đánh vào Liễu Đằng trên thân, điên cuồng lực lượng mãnh liệt mà ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Liễu Đằng trước ngực đánh nổ rơi. Liễu Đằng không thể tin được nhìn xem thân thể của mình, hắn trừng to mắt, trong miệng âm thanh run rẩy nói không. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Lập tức trong mắt của hắn hiển thị rõ vẻ điên cuồng, vậy mà dùng hết toàn thân nguyên khí, bàn tay trở nên đỏ bừng một mảnh, như là bịt kín một tầng giống như hỏa diễm, đối với Lý Nhị Cầu một trường gỗ ra, đánh vào trước ngực phía trên. Lý Nhị Cầu liền cảm giác giác tâm bẩn giống như đều bị đánh nát rơi bình thường, tiếp lấy liền bị cái kia cự lực trực tiếp đánh tới trường sinh tỉnh bên trong. Liễu Đằng cũng lập tức ngã trên mặt đất, hai mắt mê ly. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong bầu trời, tựa như một cái cự đại thiên cầu vượt ngang trên trời, đối với vầng trăng kia cắn một cái xuống dưới. Thiên cầu thực nguyện, thiên cầu thực nguyện. Đáng chết Lý Nhị Cầu a, không muốn ngươi chính là một con chó dại, ta không cam lòng. Ta không thanh âm hắn đứt quãng, lập tức không cam lòng nhắm hai mắt lại, thiên cầu chấn một phương bá chủ, như vậy một mệnh ô hô. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy cái này thảm liệt một màn, lập tức mắt trợn tròn rơi, hắn nhìn thấy Liễu Đằng chết mất, trong lòng hãi nhiên, thân thể run không ngừng đứng lên. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, Liễu Đằng chết, vô luận như thế nào Liễu gia cũng sẽ không buông tha mình, nhất niệm đến tận đây, hắn bối rối sợ hãi không thôi, trong lòng hận chết Lý Nhị Cầu, hắn lộn nhào đứng dậy, lung la lung lay hướng ngoài trấn chạy tới. Trong lòng của hắn không ngừng nghĩ đến, về nhà, ta muốn về nhà, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Lý Nhị Cầu rơi vào trường sinh tỉnh bên trong, thật vừa đúng lúc, giờ phút này thiên cầu thực nguyện, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong trấn vô số người đứng tại trong sân, ngược lại là muốn nhìn, sẽ có cái gì kỳ tích xuất hiện. Lạnh quá, băng lạnh nước để Lý Nhị Cầu có chút tinh thần một chút, bất quá trong lòng hắn minh bạch, chính mình muốn chết mất, hắn cảm giác một trường kia tựa như đem tâm mạch của mình cắt đứt, hắn thật yếu ớt, thật yếu ớt. Bỗng nhiên hắn cảm giác đến một đạo quang mang bắn tại trên người mình, hào quang màu vàng nóng, xuyên thấu qua thân thể của hắn, đi lên mà đi, xông ra trường sinh tỉnh, xông vào trong bầu trời đêm, hình thành một đạo to lớn của sáng. Có thể nhìn thấy trong cổ sáng lại có một chút lớn chừng bàn tay hồ lô, những tiểu hồ lô này cũng không phải là vật thật, mà là do vô số quang mang ngưng tụ mà thành. Tiểu hồ lô có màu đen, màu đỏ, màu xanh lá, màu trắng, màu vàng đất, lại có thật nhiều chủng nhan sắc, hơi mở bộ dáng, bọn chúng từ trong giếng bay ra ngoài, ở giữa không trung hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Rất nhanh liền nghe trong trấn có người la lớn, cơ duyên tới. Trong tiểu trấn lập tức có không ít người phóng lên tận trời, đối với những vật kia bắt tới. Liêu gia đại viện bên trong, Tiên Tiên nhìn thấy những ánh sáng kia ngưng hóa đồ vật, lập tức kích động nói, "Tiểu thư, cơ duyên tới, đợi ta đi tranh đoạt." Chu Chu gật đầu, lại là trong lòng có chút thất lạc, không biết vì sao Nhị Cầu hôm nay hết lần này đến lần khác không có tới, thật sự là để cho người ta nổi nóng, cũng không thể tránh được, chỉ là hy vọng hắn cũng có thể may mắn cướp đoạt một phần cơ duyên mới tốt. Nhị Cầu trong mơ hồ, không biết mình chìm vào trong nước bao sâu địa phương, giờ phút này hắn tiện tay chụp tới, cảm giác giống như đụng phải một vật, hắn trong mơ hồ nhìn thấy, đó là một cái chừng cao cỡ nửa người hồ lô màu xanh lục. Trong lòng của hắn nghi hoặc, hồ lô này tình huống như thế nào, nơi này tại sao có thể có vật này? Để hắn ngoại ý muốn chính là, hồ lô này rất lớn cũng rất nhẹ, hắn không dùng lực liền đem hồ lô giơ lên, nào nghĩ trong hồ lô lại còn có một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, xanh biếc biết chất lỏng bay xuống tới. Kỳ quái là, chất lỏng cũng sẽ không cùng nước giếng dung hợp cùng một chỗ. Lý Nhị Cầu cũng không biết chính mình vì sao sẽ nghĩ tới đem nó ăn hết, liền hé miệng, đem đám chất lỏng kia liền bị nuốt vào trong mồm. Để hắn ngoại ý muốn chính là, thứ này thơm ngọt không gì sánh được, ăn vào trong bụng cực kỳ thoải mái, trên thân giống như cũng không còn đau đớn như vậy. Hắn cảm giác giáp tâm bên trong chỗ cái kia xé rách đau nhức cũng giảm bớt rất nhiều. Chính là hồ lô này lớn như vậy, làm sao mới một chút như thế chất lỏng? Hắn cảm thán một tiếng, nhìn thấy dưới nước, vậy mà lại có rất nhiều tiểu hồ lô ngay tại theo cột sáng đi lên trôi nổi mà đến. Những hồ lô này đa số đều là lớn chừng bàn tay bộ dáng, số ít mấy cái có thể có lớn cỡ một xích. Hắn vội vàng đưa tay nắm lên, hắn cào lung tung, liền chọn cái kia lớn bắt. Lần này hắn bắt lấy một cái hồ lô màu đỏ, cầm lên lắc lắc, bên trong lại là một giọt chất lỏng màu đỏ, mặc kệ cái khác, liền hướng trong mồm đổ đi vào, ăn vào trong bụng. Đống cảm giác toàn thân cực kỳ thoải mái. Giờ phút này, hắn cũng biết, những vật này chính là thiên địa chi tinh, phi thường khó được. Bọn chúng lại được xưng là ngũ hành chi tinh, màu xanh lá chính là một chi tinh, có công hiệu khởi tử hồi sinh, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể, màu đỏ là hỏa chi tinh, có thể rèn luyện gân cốt, màu vàng chính là kim chi tinh, có thể làm làn da cứng cáp hơn, màu đen là thủy chi tinh, có thể thoải mái ngũ tạng lục phủ. Màu vàng là thổ chi tinh, có thể vững chắc đan điền khí hải. Lý Nhị Cậu làm sao biết, hắn đánh bậy đánh bạn, lại đem lớn nhất một cái một chi tinh hồ lô bắt lại, uống cái kia một chi tinh hoa. Cho nên hắn lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ thương thế, vậy mà tại nhanh chóng khá hơn. Hắn không ngừng nắm lấy những cái kia phiêu đi lên tiểu hồ lô, cũng mặc kệ màu gì chất lỏng, liền trực tiếp rót vào trong mồm uống hết, từ dưới giếng phun ra một đống lớn hồ lô, lại bị chính hắn liền tiệt hồ gần một nửa số lượng, nếu như bị người bên ngoài biết được, cũng không biết có thể hay không khí mắt trợn trắng. Lý Nhị Cầu nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình nhân họa đắc phúc, vậy mà đạt được cái này nghịch thiên cơ duyên, có lẽ thật sự là vận mệnh cho phép, hắn bị người đánh cắp cơ duyên, thượng thiên vậy mà lại cho hắn một cơ hội. Lần này, hắn không có bỏ qua, quả nhiên là ăn đầy bồn đầy bát. Làm sao thương thế hắn quá nặng, mặc dù các loại bổ sung để hắn càng phát ra thanh tỉnh, có thể bao nhiêu còn có chút mơ mơ màng màng cảm giác. Dù sao những vật này nhưng không so bình thường, cần thân thể một chút xíu luyện hóa mới được, đa số đều bị tổn chữa tại thân thể của hắn làn da huyết đục cùng trong xương cốt. Cho dù là thân thể của hắn hiện tại hấp thu một chút xíu, hắn gân xương ra, nội tạng đan điền cũng bắt đầu trở nên càng phát ra kiên cố không thôi. Bên ngoài, đại bạch tượng trên thân rơi xuống to bằng một bàn tay hồ lô, trong mơ hồ đại bạch tượng tóm lấy, hắn đem hồ lô cầm ở trước mắt quan sát, liền thấy một giọt chất lỏng màu xanh biếc rất xuống, vừa vặn rơi vào trong miệng của hắn mặt. Tùy theo hắn cũng cảm giác miệng vết thương của mình vậy mà tại nhanh chóng khôi phục, cái này một cái phát hiện, lập tức để hắn cao hứng không gì sánh được. Chờ hắn thương thế khá hơn một chút, lập tức liền bắt đầu đối với trong bầu trời rơi xuống đồ vật bắt tới. Chương 79 lần thứ nhất, tiếp xúc thân mật chương 79 lần thứ nhất, tiếp xúc thân mật tiên cầu trấn trên không, giờ phút này, Trang Tiêu Dao, Hòa Thượng, Lý Chính An, Hắc Bạch song sát, còn có rất nhiều thần đạo người nhao nhao tại cướp đoạt trên trời đồ vật, làm sao đồ vật không nhiều, mọi người đoạt mấy cái, liền bắt đầu công kích lẫn nhau đứng lên, trong lúc nhất thời thiên cầu chấn trên không đấu kịch liệt không gì sánh được. Lý Nhị Cầu không ngừng hướng Trường Sinh Tỉnh dưới đáy rơi xuống, hắn cũng không biết chính mình bắt bao nhiêu thứ, dù sao đều bị hắn nhét vào trong mồm. Rốt cục hắn rơi xuống đáy nước, hắn thấy được một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, nó thật giống như một cái cự đại mặt trăng, lơ lửng ở nơi đó, không lúc đích. Nhìn xem cái này quang cầu khổng lồ, hắn đông nhiên xa vào đến trong huyễn cảnh, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy một cái cường tráng không gì sánh được nam nhân, cùng một cái xinh đẹp vô cùng nữ tử, bọn hắn tương thân tương ái, nam cải nữ dệt. Thế nhưng là đông nhiên có một ngày, nam tử biến thành một đầu có được 9 con mắt đại cầu, lại là cửu mục thiên cầu, sau đó vô số người tới bắt hắn. Nữ tử bi thương không thôi, trợ giúp cửu mục thiên cầu chiến đấu, làm sao cuối cùng, thiên cầu bị đánh bại, kéo đi, nữ tử cũng bị phong ấn, liền biến thành trước mắt bộ dáng. Hắn có chút mắt trợn tròn, đông nhiên liền nghe một cái không gì sánh được thanh âm dễ nghe nói ngươi tốt gan to cũng dám đến chỗ của ta. Thanh âm kia trầm mặc một lát, tựa như tại thôi diễn thứ gì giống như, lập tức thanh âm tức giận nói, thì ra là thế, không muốn ngươi cũng bị người mưu hại, những người này thật thật hung tàn, bọn hắn đều đáng chết ta. Lập tức, hắn liền thấy trong quang cầu, một đạo hào quang màu vàng nóng lập lòe mà ra, bắn vào hắn ấn đường bên trong, liền nghe thanh âm kia nói tiếp, tất cả mọi người là người đáng thương, ta liền giúp ngươi một thành, đáng tiếc căn cốt của ngươi quá kém, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, còn lại liền xem ngươi tạo hóa. Lý Nhị Cầu đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới giống như đều an tĩnh lại. Giờ khắc này, hắn vậy mà không có một tia tạp niệm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc, có thể hay không như vậy tu luyện công pháp vô danh. Chính hắn cũng không biết vì sao muốn làm như vậy, hắn lập tức nhắm mắt lại, ở trong nước quanh chân lơ lửng mà ngồi. Theo hắn mặc niệm vô danh cầu quyết, lần này vậy mà một tia tạp niệm đều không có, tâm như gương sáng bình thường, theo pháp quyết không ngừng vận chuyển, liền thấy hắn đột nhiên trong miệng nói ra, thì ra là thế, tâm không chết, liền nói không sinh, người mặt lộ, chính là thân bắt đầu, ta rốt cục hiểu. Giờ phút này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong kinh mạch lại có một tia thiên địa nguyên khí lưu chuyển ra, thành, giờ phút này hắn rốt cục thành tựu thần đạo chi lộ. Trong lòng của hắn mừng thầm, bất quá hắn nhìn về phía cái kia thần bí trung sáng, trong lòng minh mạch, hẳn là nó trợ giúp chính mình, trong lòng của hắn lập tức cảm kích không thôi. Làm sao giờ phút này hắn cảm giác ngực bị đè nén, muốn bị nín chết, hắn lập tức đối với trùm sáng chắp tay trước ngực bái một cái, trong lòng nói ra, vô luận ngươi là ai, ân tình này ta Lý Nhị Cầu nhớ kỹ, còn nhiều thời gian, ân tình này ta nhất định sẽ báo đáp. Sau đó, hắn không có suy nghĩ nhiều, liền hướng phía trên nhanh chóng dù đã mà đi. Đại bạch tượng ăn ba cái màu xanh lá trong tiểu hồ lô mặt chất lỏng, cảm giác mình tốt hơn nhiều, chí ít không chết được, hắn cố nén đau đớn trên người, bỏ tới bên cạnh giếng, lập tức nhìn xem trong giếng của một mặt bi thương nói ra, Nhị Cầu huynh đệ, ai, chung quy vẫn là ta vô năng, không cách nào thủ hộ ngươi a, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta trở về nhất định cho thêm ngươi đốt một chút tiền giấy, nghe nói ngươi thích xem thoại bản, chờ ta đi Ngô Thần Tiên nơi đó mua cho ngươi một chút đốt đi. Qua, ngươi đi đường bình an. Nào nghĩ vào thời khắc này, liền thấy nước giếng ngực không ngừng ra bên ngoài nổi lên, ngay sau đó một cái đầu người nâng lên, bị hù hắn oa một tiếng kêu to. Giờ phút này, thiên cầu thực nguyện đi qua, bầu trời lại biến thành sáng tỏ một mảnh, hắn lúc này mới thấy rõ, trong nước không phải người khác, lại là Lý Nhị Cầu. Nhị Cầu. Đại bạch tượng cao hứng không gì sánh được đem hắn từ trong nước túm đi ra, giờ phút này Lý Nhị Cầu sắc mặt trắng bệnh, mặc dù bị hạ mặt đổ vật một trận đại bổ, thế nhưng là mất máu quá nhiều, vẫn còn có chút mơ hồ. Đại bạch tượng ôm chặt lấy hắn, vô cùng kích động nói, quá tốt rồi, Nhị Cầu, ta còn tưởng rằng ngươi chết mất nữa nha. Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, ta mạng chó kháng kình, không chết được. Liêu gia đại viện, một tên gia nô khắp cả mặt mũi là máu chảy đến Liêu gia đại viện, tiến trong sân, liền la lớn, lao ra không xong, không xong, đại công tử cùng Lý Nhị Cầu đồng quy vu tận. Tiên Tiên cùng Chu Chu ngay tại cao hứng nhìn xem tới tay cơ duyên, nghe chút lời này, Chu Chu lập tức mắt trợn tròn, giờ phút này Liêu gia người cũng đều đi ra, nhao nhao hỏi thăm chuyện gì xảy ra, gia nô kia trong thời gian ngắn nói không rõ, chỉ nói là đến hai người đều đã chết. Chu Chu nghe nói tin dữ, kém chút mất đi, để Tiền Tiền mang theo nàng nhanh đi qua xem xét. Các loại Liêu gia người cùng Tiền Tiền đuổi tới Trường Sinh Tỉnh thời điểm, liền thấy đại bạch tượng chính đỡ lên Lý Nhị Cầu, vừa muốn đi trở về, mà Liêu Đằng chết không nhắm mắt nằm tại sinh ra bên giếng, chết không thể chết lại. Chu Chu nhìn thấy Lý Nhị Cầu không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, vành mắt lại là hồng hồng. Liêu Thập Diệp biết là Lưu Nhị Cầu giết Liêu Đằng, lập tức giận dữ không thôi, lúc này liền muốn giết Lý Nhị Cầu cho Liêu Đằng báo thù, Chu Chu đương nhiên sẽ không để. Giờ phút này, Chu Chu Tiền Tiền còn có Liêu Thập Diệp đều đi vào Lý Nhị Cầu bên người, hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khi Chu Chu nghe Lý Nhị Cầu lời nói, lập tức tức giận không thôi, mắng to Liêu Đằng chết không có gì đáng tiếc, Liêu Thập Diệp mặc dù trong lòng nổi nóng nhi tử chết mất, làm sao Chu Chu hắn càng thêm trêu chọc không nổi. Nhi tử chết có thể tái sinh, đắc tội Chu Chu, chính là đắc tội cha mẹ của nàng, đắc tội cha mẹ của nàng, chính là đắc tội toàn bộ Chu Vương phủ, lúc kia, Liêu gia có thể hay không tồn tại hay là hai chuyện đâu, có nàng cho Lý Nhị Cầu chỗ dựa, chính mình căn bản không dám báo thù ai cho nên, trong lòng của hắn biệt quát ta, chỉ có thể cừu hận chuyện gì, đem Hoàng Bá Thiên cho hắn chết, cho là hắn cùng Liêu Đằng chết đều là Hoàng Bá Thiên tích lũy đấu. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, Hoàng Bá Thiên, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ngươi hại ta con trai cả tốt, ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Lý Nhị Cầu mặc dù nhặt về một cái mạng, thế nhưng là mất máu quá nhiều, tại nhìn thấy Chu Chu sau, cảm xúc quá kích động lập tức liền hôn mê bất tỉnh, Chu Chu đau lòng hắn, vậy mà tại võ quán bồi hắn suốt cả đêm thời gian. Một đêm này, Thiên Cầu Trấn phát sinh rất nhiều chuyện, vì tranh đoạt bảo vật cũng đã chết không ít người, thay vào đó hết thảy đều cùng Lý Nhị Cầu đều không có quan hệ. Hắn ngủ thật nặng, trong lúc ngủ mơ vậy mà mơ tới thật là nhiều người, cha, mẹ, muội muội, Thạch Đầu, Thập Cửu, Tư Đinh, Chu Chu. Vào thời khắc này, Lý Nhị Cầu đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy đầu giường Chu Chu chính mơ mơ màng màng nhìn xem chính mình. Hắn kinh ngạc hô, Chu Chu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Chu bị hắn đánh thức, lập tức kích động nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lý Nhị Cầu vuốt vuốt đầu, thật nhiều ký ức bắt đầu khôi phục. Bất quá một hồi thời gian, hắn nhìn xem Chu Chu cười khổ nói, ai, thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp mặt, lúc đó ta cho là mình chết chắc đâu. Chu Chu mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ta thật thật là sợ ngươi chết mất ta. Nàng rỗi da trắng non tay, nắm chặt Lý Nhị Cầu tay, đây cũng là thiếu nam thiếu nữ lần thứ nhất nắm chặt khác phái tay, Lý Nhị Cầu không khỏi kích động trái tim phanh 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 chực nhảy. Chu Chu cũng mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng không thôi. Làm sao? Chu Chu nhưng không có buông ra, mà là một mặt thở dài nói, Nhị Cầu, ngươi không có việc gì ta thật thật là cao hứng, thật là cao hứng, ngươi không biết, khi đó ta lo lắng gần chết. Chỉ là có lỗi với, ta lại không thể đang ngồi ở bên cạnh ngươi, bởi vì ta cũng muốn lập tức rời đi nơi này. Chương 80 gió xuân cùng ngươi, đều là khách qua đường. Chương 80 gió xuân cùng ngươi, đều là khách qua đường. Lý Nhị Cầu mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nghe được câu này, trong lòng hay là không khỏi khẽ run lên, một loại không hiểu cảm xúc tại trong mắt chợt lóe lên. Kỳ thật hắn đã sớm biết, Chu Chu không thuộc về nơi này, nàng sớm muộn đều sẽ rời đi, thế nhưng là khi nàng chính miệng nói ra câu nói này thời điểm, chính mình vẫn là không nhịn được đặc biệt thương tâm, khó chịu. Thật giống như có đồ vật gì ngăn ở tim bình thường, để cho người ta có loại không thể thở nổi cảm giác. Hắn khẽ gật đầu, cố nén trong lòng khổ sở, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói cuối cùng vẫn là muốn rời đi sao? Chu Chu vành mắt có chút đỏ lên, hay là kiên định mà không thôi gật đầu nói, "Ừ, đúng vậy à, không nói gạt ngươi, lần này là ta nhất định phải tiến thúc, mang theo ta đi ra gió lửa, bây giờ chúng ta đã được đến nơi đây cơ duyên, nhất định phải đi." Giờ phút này, nàng từ trong ngực móc ra một cái tiểu hồ lô, đưa cho Lý Nhị Cầu nói, "Nơi này chính là Thiên Cầu Trấn cơ duyên, ta ăn trộm một cái, còn lại cái này cho ngươi đi." Nhìn thấy tiểu hồ lô, Lý Nhị Cầu đông nhiên hồi ức đến cái gì, lập tức nói, "Hôm qua, ta tại giếng nước bên dưới, ăn xong nhiều vật này, ta nhớ được còn có cao cỡ nửa người hồ lô lớn, chỉ là ta mơ mơ hồ hồ, cũng không biết đã ăn bao nhiêu." Chu Chu trừng to mắt không thể tin được nói, "Ông trời ơi, suy nghĩ cả nửa ngày, ta chẳng quan tâm ngươi, ngươi sẽ không đem Thiên Cầu Trấn cơ duyên tất cả đều ăn hết đi." Lý Nhị Cầu một mặt bất đắc dĩ nói, "Lúc đó ta cũng không biết, ta mơ mơ hồ hồ, bắt lấy cái gì liền ăn cái gì, ta cũng không biết chính mình ăn chính là cái gì, bây giờ nghĩ lại may mắn mà có những vật kia, bằng không mà nói, ta hiện tại hẳn là một bộ thi thể đi." Chu Chu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, yên lặng đem tiểu hồ lô nhét vào trong ngực. Trong lòng thật là cảm thán, tên tiểu tử thúi này, vận khí hay là rất tốt sao? Lý Nhị Cầu dãy rủa ngồi dậy, hắn chỉnh lý sửa sang lại tâm tình của mình, tận lực không để cho Chu Chu nhìn thấy hắn đau lòng dáng vẻ, sau đó nhìn về phía Chu Chu nói, "Khi nào thì đi?" Chu Chu một mặt không thôi nói ra, "Trời vừa sáng, chúng ta liền muốn xuất phát." "Ai, lại là vội vã như vậy, vì sao không sớm một chút nói với ta đâu, để cho ta cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý." Chu 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 miệng nói, "Ta sợ ngươi biết quá sớm, trong lòng càng thêm khó chịu thôi." Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc không nói, trong lòng đều là đắng chát tư vị. Lý Nhị Cầu nghĩ nghĩ, liền từ trên thân móc ra ba viên đạo tàng kim tiền, hắn nhìn một chút, cuối cùng vẫn đem viên kia 10 thủ tiền cầm lên. Hắn tìm một cây bút, ở phía trên viết một cái siêu siêu bẹo bẹo, xấu xí không thôi Lý tự. Lập tức hắn đem Chu Chu tay kéo qua đến, đem viên kia đạo tàng kim tiền đặt ở trong lòng bàn tay nàng nửa đường, "Ta biết gia thế của ngươi rất tốt, có lẽ cũng không thiếu tiền để dùng. Thế nhưng là viên này tiền không giống với, nó là không giống bình thường, ngươi nhất định phải hảo hảo giữ lại, cũng coi là ta đưa cho ngươi một cái tưởng niệm đi, chung quy để cho ngươi biết, thế gian này còn có một cái tên là Nhị Cầu Tử." "Nhị Cầu Tử bằng hữu?" Lý Nhị Cầu không có lựa gạt Chu Chu, viên này tuyệt đệ, đặt ở trong gương đồng thời gian rất lâu, giờ phút này nó bản thân đã phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, trên đó lại có một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, ở bên trong biến hóa chính là Lý Nhị Cầu cũng không biết, nhưng là hắn biết, vô luận thứ gì tiến vào gương đồng sau đều sẽ phát sinh một chút tốt cải biến. Vật này thế gian độc nhất vô nhị, hắn một chút liền có thể nhận ra đến. Chu Chu vốn muốn cự tuyệt, dù sao thứ này đối với Lý Nhị Cầu tới nói, tương lai có lẽ có tác dụng cực lớn đâu, thế nhưng là nghe hắn, trong nội tâm nàng minh bạch, cái này không chỉ là tiền quan hệ. Nàng gắt gao nắm chặt viên này tiền tệ, nhưng trong lòng thì có chút chua xót không thôi. Nàng lập tức nỉ nó nói, "Nhị Cầu, nói thật, cùng với ngươi trong khoảng thời gian này, là nhân sinh của ta bên trong vui sướng nhất thời gian. Ta chưa từng có như vậy cao hứng qua, thế nhưng là ngươi không biết, chúng ta những đại gia tộc này nữ tử mặc dù bề ngoài nhìn rất phong quang, làm gì được bọn ta vận mệnh lại cho tới bây giờ đều không phải là mình có thể làm chủ. Nhị Cầu, ta thực tình chúc phúc ngươi có thể đủ tốt tốt sống sót, khoái hoạt, khỏe mạnh liền tốt." Nói, nàng từ bên hông lấy xuống một cái túi nhỏ, nàng nhẹ nhàng nuốt ve một chút vật này, rồi mới lên tiếng, "Nhị Cầu, đây là ta thiếp thân túi thơm, chính là mẹ ta tại ta lúc sinh ra đợi đợi cho ta. Từ nhỏ đã một mực đeo ở trên người, là ta thích nhất đồ vật, mặc dù không phải rất quý giá, lại là trong nội tâm của ta quý báu nhất đồ vật. Đem nó lưu cho ngươi đi, làm cái kỷ niệm, chí ít ngươi cũng sẽ nhớ kỹ, trong sinh mệnh của ngươi đã từng có như vậy một nữ hài tử, nàng đã từng tới." Nhị Cầu hơi sững sờ, trong lòng càng có nói không ra tư vị, hắn không có cự tuyệt, cẩn thận cất giấu. Đông nhiên, hắn phấn chấn tinh thần nói, "Đi, chúng ta đi ăn cơm đi, ta tự mình làm cho ngươi." "Làm cái gì? ngươi làm cái gì ta đều thích ăn chu chu vui vẻ. Nhị cầu đông nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nói, ân, đảm bảo ngươi thích ăn, ngươi chờ một chút. Hắn nhảy xuống giường đến, hướng vo quán phía sau chạy tới, đi vào hậu viện, hắn vội vàng từ trong gương đồng làm ra một cái con dê nhỏ đến, hắn đối với chu chu hô, đừng có gấp, ta rất nhanh liền tốt. Chu chu đi theo ra ngoài, nhìn thấy Lý nhị cầu chân chu giết dê rút gần lột ra, suy nghĩ trong nháy mắt bị lôi trở lại hai người trong sơn động chẳng cảnh. Lý nhị cầu nhóm lửa, đem con dê nhỏ dùng một cây đầu gỗ từ cái mông xuyên thấu đi, từ miệng xuyên ra tới, lập tức phóng tới trên lửa liền nướng. Chỉ chốc lát thời gian, con dê nhỏ liền bị nướng kim hoàng sốt giòn, thơm nức không gì sánh được. Lý nhị cầu lại đi trong phòng lấy vong ưu tiểu, hai người nhậu nhẹt, sảng khoái không gì sánh được. Đảo mắt trời đã sáng, tiền tiền mở cửa, chào hỏi chu chu cần phải đi. Võ quán trước, chiều dương dâng lên, thiên địa một mảnh sáng tỏ. Chu chu cùng nhị cầu đứng đối diện, nên nói có lẽ đều nói qua, nàng cuối cùng cũng chỉ là mang theo không thôi thanh âm nói ra, bảo trọng đi. Lý nhị cầu khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù vạn phần không muốn, cũng là bất đắc dĩ. Ngươi à, có lẽ thật không ở chỗ thời gian trung đụng dài ngắn đi, chỉ ở tại tâm linh tới gần. Nói thật, cùng chu chu cùng một chỗ thời gian, hắn mỗi ngày đều cảm giác cao hứng, cũng chưa từng cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy. Không nỡ, thật không nỡ đâu, đáng tiếc hắn hiểu được, nàng không thuộc về nơi này, chính mình cũng không xứng với nàng. Hắn giờ phút này như có thiên ngôn và ngữ, chỉ bất quá cuối cùng hắn hay là chỉ nói ra mấy chữ nói chu chu lên đường bình an. Hai người thâm tình đối mặt, hai người đều không phải là tiểu hải tử, giờ phút này trong lòng đều như vậy một chút không nên có tình cảm. Ai, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu, có chút tình yêu có lẽ chính là bộ dáng này, coi người bất chi bất giác, hám sâu trong đó không thể tự kiềm chế thời điểm, nhưng cũng cần trải qua đồng dạng khó bỏ khó phân thống khổ. Có lẽ lúc bắt đầu có bao nhiêu sung sướng, lúc kết thúc liền sẽ có nhiều bi thương đi. Chu chu nhìn thấy Lý nhị cầu cái kia đỏ lên vành mắt, đống nhiên chạy tới, ôm chặt lấy Lý nhị cầu, trong mắt có nước mắt trượt xuống nói nhị cầu, gặp lại, ta lại hy vọng không phải cũng không thấy nữa, hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày đó. Nàng nhìn xem Lý nhị cầu hai mắt, môi đỏ, đối với miệng của hắn nhẹ nhàng mổ một cái. Lý nhị cầu trong nháy mắt cảm giác toàn thân giống như đều cứng rắn mất rồi, đờ đẫn tại đất. Nàng xoay người rời đi, giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, không còn có một tia lưu luyến, không tiếp tục nói một câu. Có lẽ cái bóng lưng này tại Lý nhị cầu nhìn rất là thoải mái, có lẽ giang hồ nhi nữ nên như thế đi. Thời khắc này Lý nhị cầu trong óc đông nhiên tung ra một câu, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nàng đi thật. Có lẽ về sau rất khó tại gặp được đi, cuối cùng chỉ là trong đời khách qua đường sao? Không hiểu, tâm cảm của hắn cảm giác đau quá, tựa như trong đời đã mất đi một kiện nhất là đồ vật quý giá nhất giống như, khỏe mắt nước mắt hay là im ắng trượt xuống xuống. Đại bạch tượng không biết lúc nào xuất hiện tại Lưu nhị cầu sau lưng, liền nghe thanh âm hắn ai thản nói, rõ ràng ưa thích người ta, vì sao còn không nói đâu? Nếu như ngày sau sẽ không còn được gặp lại, chẳng phải là cả đời tiếc nuối? Lý nhị cầu cười khổ nói, ta một cái tiểu tử nghèo, chỗ nào xứng được với nàng đâu? Tội gì cho nàng thêm phiền não, tội gì cho mình thêm đau khổ đâu? Có lẽ, có đôi khi rời đi cũng là một loại mỹ hảo đi. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, làm sao nỗi khổ trong lòng có lẽ chỉ có chính hắn mới biết được đi. Đại bạch tượng hừ một tiếng nói, đúng vậy à, nhân sinh đều có tiếc nuối, cũng tỉ như ta cùng Tư Linh. Ai, có lẽ liền ngay cả chó ven đường đều có tiếc nuối đâu. Chương 81 khăn trùm đầu một mang, ai cũng không yêu. Chương 81 khăn trùm đầu một mang, ai cũng không yêu. Ngoài chấn nhỏ, trên đường, chu chu nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng nhìn về phía Tiền Tiền nói, Tiền thúc thúc, là người nào cùng người cũng nên tách ra, có phải thật rất khổ à? Tiền Tiền lại thoải mái nói, người a, chính là muốn kinh lịch thật là đa tài sẽ trưởng thành sao? Con người khi còn sống muốn gặp được thật nhiều thật là nhiều người, đây chẳng qua là ngươi trong cuộc sống yếu ớt nhất một chuyện nhỏ mà thôi, quên hắn đi, coi như ngươi trong cuộc sống khách qua đường thôi. Ngươi hẳn phải biết, thân phận của ngươi là hắn cả một đời đều không thể với tới độ cao, hắn không xứng với ngươi, ngươi mặc dù là ngươi, làm sao ngươi cũng không phải ngươi a, nếu như ngươi quá mức khăng khăng, không chỉ là hại chính ngươi, cũng sẽ hại hắn, cho nên, quên mới là lựa chọn tốt nhất. Chu chu nhưng trong lòng nói quên sao, nếu như nhớ kỹ một người rất khó nói, quên một người chỉ sợ càng thêm gian nan đâu. Con lửa, chu nho, thiếu nữ áo đỏ, ánh nắng kéo dài bóng của bọn hắn, tựa như một bức tranh phong cảnh, càng chạy càng xa. Đại bạch tượng ôm Lý nhị cầu cổ nói, ngươi thật sự là may mắn, ta đã nghe ngóng, Liêu gia đã đối với chu chu hứa hẹn, sẽ không động tới ngươi một cọng tóc gáy, bất quá Hoàng Bá Thiên tiểu tử kia liền thầm rồi, nghe Liêu gia người nói, bọn hắn đã phái người tiến về Vọng Long thôn, đối bọn hắn nhà triển khai trả thù. Lý nhị cầu hơi sững sờ, lại cuối cùng không có quá coi ra gì, có lẽ là còn chưa từ thương tâm bên trong đi tới, có lẽ hết thảy với hắn mà nói, đều không phải là như vậy quá lạc quan. Trọng. Lúc chạm vào tối, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, Vọng Long thôn bên trong lại phát ra từng tiếng thê thảm không gì sánh được thanh âm. Hoàng Bá Thiên bị một đám mang theo mặt nạ người áo đen đánh gãy gân chân. Đại địa chủ con trồn bị nhân uy hiếp, đem tất cả tiền tài cùng khế đất đều sang tên cho một cái tên là Liêu Đồng người, mà nhà bọn hắn phòng ở cùng lương thực đều bị một thanh đại hỏa đốt sạch sẽ. Từ đây, con trồn liền rốt cuộc không phải địa chủ, thành người nghèo một viên. Đại hỏa qua đi, vô số thôn dân chen chúc tiến trong phế tích, đem có thể cướp đi toàn bộ một đoạt mà không. Dù sao ai sẽ sợ sệt một cái không phải là địa chủ người đâu. Vài ngày sau, thiên cầu chấn trong khắp ngóc ngách. Hoàng Bá Thiên mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, kéo lấy tàn tật thân thể, cầm một cái chén bể đối với đi ngang qua người đi đường không ngừng dập đầu, đòi hỏi ăn. Con trốn chết, cùng ngày nhìn xem trận kia đại hỏa thời điểm liền làm tức chết. Địa chủ bà các nhi nữ hóa thành chim thu tán, đi thì đi, trốn thì trốn, địa chủ bà từ đây cũng đi theo Hoàng Bá Thiên sau lưng, biến thành tên ăn mày bà, không còn có ngày xưa phong quang. Cái này có lẽ chính là thế sự vô thường đi, nhân sinh như nước thủy triều lên rơi, ai có thể nghĩ đến đã từng phong quang vô hạn, bất quá trong nháy mắt liền biến thành hư vô, rơi vào cửa nát nhà tan đâu. Lý Nhị Cẩu mỗi một ngày đều đang cực khổ tu luyện, có lẽ chỉ có tu luyện mới có thể để nội tâm của hắn bình tĩnh trở lại. Mấy ngày sau, Lý Nhị Cẩu phát hiện một kiện chuyện trọng yếu phi thường, Bồi Nguyên Đan không có, không có vật này, hắn tu hành liền sẽ kéo chậm rất nhiều, như vậy, hắn chỉ có thể tưởng tượng biện pháp. Một ngày này, lại là y quán đến thuốc thời gian, màn đêm thâm trầm, y quán ngoại trạm không ít người đâu, tới mua sắm đan dược. Lý Nhị Cẩu cũng đứng ở trong đó, dù sao hắn trông giữ dược liệu, cũng không có thiếu phục chế bạc, võ quán một tháng muốn chịu 2 lần thuốc, một lần chính là 100 lượng, một tháng là hắn có thể thu hoạch được 200 lượng bạc. Bị thương thuốc, hắn cảm giác đối với hắn hiện tại tới nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, cho nên hắn liền có thể đem phần kia phòng chế tiết kiệm đến cho võ quán dùng, bạc lại chính mình lưu lại, lời như vậy, hắn mỗi tháng liền sẽ có 300 lượng bạc thu nhập. Tăng thêm tiền lương của mình cùng khen thưởng, hơn 30 lượng bạc, một tháng qua, hắn lại góp nhặt hơn 320, cái này tích lũy tiền tốc độ, ngay cả chính hắn đều hâm mộ. Hôm nay hắn sớm liền đến xếp hàng, cho nên đẩy cái hàng thứ nhất, xuất ra 300 lượng tiền bạc, đổi 30 viên thuốc, trong lòng của hắn đắc ý, bất quá đây đều là đầu nhỏ. Hắn đưa ánh mắt lại đặt ở sau lưng những người kia trên thân, những này đều là đợi làm thịt dê béo á. Hắn bụng trộm cười hắc hắc, cầm đan dược liền rời đi, ẩn vào hắc ám trong ngõ hẻm. Thời khắc này Lý Nhị Cẩu mang theo màu đen khăn trùm đầu, cầm trong tay màu đen gậy gỗ, cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể, dù là ngươi ánh mắt cho dù tốt cũng là uổng phí. Hắn liền như là ôm cây đợi thỏ thợ săn, chỉ chờ con thỏ đến đây. Không bao lâu, liền nghe một thanh âm nói, ai, có nghe nói không, đều nói cái này Bồi Nguyên cố bổn đàn muốn lên giá, thật sự là hố người à, thiếu gia không dễ dàng à, mỗi tháng tiết kiệm tới tiền, đều hoa phía trên này. Nếu là tìm Thúy Hoa lâu lời của cô nương, không biết có thể nhiều hưởng thụ đâu. Một thanh âm khác nói, cũng đừng nói mỏ, coi chừng có người bẩm báo ngươi thiếu gia nơi đó, còn không đánh gãy chân của ngươi. Cắt, ngươi không nói, ai có thể đi mật báo, trừ phi là ngươi. Nói, hai người đi vào hắc ám phố nhỏ, từ quang minh đến trong bóng tối, người con mắt muốn chậm thả một chút, mới có thể thích đứng tới, không làm gì được các loại hai người thích đứng, liền thấy một đạo hắc ảnh vào đầu rơi xuống. Hai người không đợi kịp phản ứng, liền hai mắt khẽ đảo, nhao nhao té xỉu đi qua. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc, liền đem hai người kéo tới trong góc tối, vơ vét một phen. Khá lắm, mỗi người 10 khỏa đan dược, lại còn có 7-8 lượng bạc, phát tài. Hắn bên này vừa mới đem đồ vật ném tới trong gương phục chế, lập tức lại có người đi tới, Lý Nhị Cẩu bắt chước làm theo, vận rộn rất lâu, thu hoạch tương đối khá, không tính chính mình đan dược, liền làm 180 khỏa phục chế đan dược. Hắn cười hắc hắc, tựa như vừa mới trộn gà tiểu hồ ly một dạng, cao hứng không thôi. Đồng thời trong lòng cảm thán, chắc không được tất cả mọi người ưa thích không làm mà hưởng, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Màn đêm càng phát ra hắc ám, nhìn thấy đã không có người gặp lại đến đây, hắn cũng không do dự nữa, lập tức liền bước nhanh rời đi nơi này. Các loại những người kia lúc tỉnh lại đều là một mặt ngộp bức, cũng may đồ vật còn tại, mọi người không khỏi mắng to một chút lời khó nghe, tán đi, đám người cuối cùng được ra kết luận náo quỷ. Như vậy mỗi tháng Lý Nhị Cẩu đều làm một hồi, rốt cục 3 tháng sau, những người kia đều thông minh, thành quần kết đội rời đi, thậm chí còn có hộ vệ đi theo, Lý Nhị Cẩu phát tài đường xem như cho gây mất, trong lòng của hắn bi thống, nhưng lại không thể làm gì. Thời gian giật mình mà qua, thời gian 1 năm cứ như vậy đi qua, trải qua vô số đan dược rèn luyện, hắn võ đạo chân khí chiều dài chưa biến, độ thô lại là có đầu ngón út phẩm chất, thần đạo chi lực, vậy mà cũng có luyện khí tầng 2, để hắn cao hứng không thôi. Mặc dù hắn căn cốt cực kém, không chịu nổi chính mình có bảo kinh a, trong lòng của hắn bụng trống vui. Mà hắn theo tu vi ngày càng làm sâu sắc, bản thể lực lượng cũng đạt tới 1000 cân, không làm gì được biết có phải hay không nhục thể đã tới cực hạn, bản thể lực lượng từ đầu đến cuối không cách nào tại đi lên một bước, hắn cũng không thể tránh được. Giờ phút này, hắn tiện tay nắm lên một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, võ đạo vận chuyển chân khí phía dưới, thạch đầu liền bị hắn ép thành một đá, mạn thiên phi vũ. Bây giờ bằng vào bản lãnh của hắn, trong võ quán đã không còn có đối thủ của hắn, ngược lại là hắn xưa nay sẽ không lộ ra thôi, ai cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ngược lại là Thiên Cẩu trấn có truyền ngôn, Hạo Thiên võ quán có một cái không thể chinh phục cho An Quyền sư. Vì thế, hắn cũng coi là tại Thiên Cẩu trấn có chút danh tiếng nhân vật. Một ngày này, Lý Nhị Cẩu đi trên trấn nha môn trô báo danh, mỗi năm một lần võ sư khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu, hắn quá chờ mong cái này. Mặc dù địa chủ chết, thế nhưng là chính mình văn tự bán mình lại bị Liễu Đồng cầm đi, Liễu gia bởi vì Chu Chu quan hệ, không dám tìm hắn phiền phức. Thay vào đó từ đầu đến cuối không phải vấn đề. Hắn chỉ có thi đậu võ sư mới có thể triệt để thoát ly nô tịch, trở thành một cái chính thức đại hạ con dân, có được người bình thường thân phận, mới có thể mua sắm bất động sản, thổ địa, thậm chí đỉnh núi. Chương 82 có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục chương 82 có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục trong trấn nha môn, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, dù sao toàn bộ Thiên Cẩu trấn đều tại Tam đại gia tộc cầm giữ phía dưới, trưởng trấn trong mắt bọn hắn chính là cái giám, nha môn lùi bại chính là cái bài trí. Nghe ngóng phía dưới, hắn mới biết được, nguyên lai, báo danh muốn đi huyện thành mới được, thôn trấn căn bản không quản việc này. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đi một chuyến huyện thành, Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên đi huyện thành, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, cũng may huyện thành không phải rất xa, bất quá khoảng cách Thiên Cẩu trấn trăm dặm thôi. Hắn cùng quán chủ suy nghĩ, liền với lên Hắc Hồ Tử Sơn Dương xuất phát, khoan hay nói, cái này Sơn Dương sinh to lớn, mạnh mẽ hữu lực, ngồi xuống cũng rất dễ chịu, thật đúng là một cái không sai tọa kỵ. Khổ Thủy huyện, quản hạt phương viên 500 dặm mặt đất, phía dưới trông coi 10 cái thôn trấn, mấy trăm cái thôn trang. Toàn bộ Khổ Thủy huyện cũng không nhỏ, có được gần vạn người quy mô, chiếm diện tích vài dặm. Vừa tiến vào huyện thành, Lý Nhị Cẩu liền không khỏi sợ hai tháng phục, cái này Khổ Thủy huyện nhưng so sánh Thiên Cẩu trấn lớn hơn, đường lớn rộng rãi không gì sánh được, có thể song song hành tẩu bốn chiếc xe ngựa, trên đường phố người đến người đi, hai bên có rất nhiều người bán hàng rong, tiếng giao hàng nối liền không dứt. Lần này hắn nghe ngóng minh bạch, chỗ ghi danh tại huyện Nha Môn, hắn rất nhanh liền tìm được địa phương. Lý Nhị Cẩu nắm sân dương, đứng tại Nha Môn cửa ra vào nhìn quanh một phen, lúc này mới vô vô bụi bặm trên người, đi vào bên trong đi. Dừng lại, nói ngươi đâu? Liên nhìn một cái cao lớn thu kệ hán tử, cầm trong tay hạt dưa, một bên ăn một bên từ phòng gác cổng bên trong đi tới, hắn dò xét Lý Nhị Cẩu một phen, nhìn thấy hắn mặc cũ nát, một mặt khinh thường nói, tiểu tử thối, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, là ngươi có thể đi vào sao? Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, nghĩ thầm chẳng lẽ lại chính mình đi nhầm địa phương, mang theo nghi hoặc hắn không khỏi dò hỏi, ta là tới báo danh, ghi danh võ sư. Võ sư, liền ngươi. Đại hán quan sát tỉ mỉ Lý Nhị Cẩu một phen, mặc cũ nát dày vải, dáng người thấp bé gầy yếu, một thân áo vải thô, tẩy phai màu, nhiều chỗ mài mòn không chịu nổi, xem xét chính là cái nông thôn lớp người quê mùa cách ăn mặc. Đến hắn võ giả nơi này, cái nào không phải sinh cao lớn cường tráng, phải biết võ giả đều là ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lấy, không có khổ người từ đâu tới lực lượng đâu. Hắn một mặt ghét bỏ cộng thêm không tin nói ra, hắc hắc, đầu năm nay, A Miêu A Cẩu nào đều muốn tới làm võ sư, ngươi nếu có thể khi võ sư, ta đều có thể làm bộ đầu. Lan, nhanh lên cút cho ta. Trên mặt hắn thịt mỡ lắc một cái, lộ ra hung ác bộ dáng, Lý Nhị Cẩu nếu là không đi, hắn tất nhiên liền muốn đậu thủ. Lý Nhị Cẩu trong mắt có khí, dù sao tại trong võ quán hạng người gì hắn chưa từng gặp qua, loại này mắt chó coi thường người khác người, cũng đều biến đi. Bằng vào mình bây giờ thực lực, đánh bại hắn rất dễ dàng, làm gì được tội hắn, chính mình nhưng là không còn biện pháp báo danh, bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Hắn lúc gần đi đợi, Đại Bạch Tượng thế nhưng là dặn dò hắn nhiều lần, chớ có cùng những lũ tiểu nhân kia nổi giận, chớ có đau lòng ngân lượng. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước hết cho ngươi điểm chỗ tốt, để cho ngươi cao hứng một chút. Thế là hắn chịu đựng hòa khí, từ trong ngực móc ra một chút bạc vụn, một hai tả hữu, đưa tới đại hán trước người, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười nói còn xin đại ca giàn xếp thì cái, để cho ta đi vào báo cái tên. Đại hán tiếp nhận bạc vụn, cân nhắc một chút, lúc này mới sắc mặt biến âm nói tiểu tử đuối, tính ngươi lưu tâm, bất quá báo danh có thể, ngươi mang tương quan đồ vật sao? Đồ vật, thứ gì? Đại hán được chỗ tốt cũng không giận, nhân tiện nói, hộ tịch chứng minh, còn có điều trên mặt đất thư đề cử, thiếu một thứ cũng không được. Lý Nhị Cẩu lập tức mắt trợn tròn, hai thứ này, hắn một cái không có à? Hắn chần chờ nói, chẳng lẽ lại liền không có biện pháp khác sao? Không dối gạt đại ca, ta là nô tịch làm sao bây giờ? Nô tịch, đại hán trừng to mắt, trong mắt lại xuất hiện ghét bỏ chi sắc, thanh âm trở nên lạnh nói nô tịch còn thi cái gì võ sư, có phải hay không muốn làm quan muốn điên rồi đi? Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu kiên nhẫn, hắn chỉ có thể hừ một tiếng nói, trừ phi ngươi tìm huyện ủy phê giấy nhắn tin, trực tiếp liền có thể tham gia khảo thí. Bất quá, liền ngươi, hắc hắc, đại hán mặt mũi tràn đầy xem thường. Lý Nhị Cẩu ngu ngơ nguyên địa, không nghĩ tới muốn như thế điều kiện hà khắc, hắn lại chỗ nào nhận ra huyện ủy đâu? Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu còn đứng tại đó bên trong, đại hán có chút nổi nóng nói, tốt, nên trở về đáp ta đều trả lời, không có việc gì thì mau cút đi. Nói, liền bắt đầu xô đẩy Lý Nhị Cẩu, đợi cho trước cửa, hắn nhìn thấy cửa ra vào hắc hồ tử sân dương, lập tức hai mắt tỏa sáng nói cái này dê là của ngươi. Lý Nhị Cẩu gật đầu nói, ân. Đại hán hắc hắc nói, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Hắn lập tức móc ra vừa mới Lý Nhị Cẩu cho hắn bạc vụn, hướng Lý Nhị Cẩu trong ngực bịt lại nói cái này dê ta mua. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, nghĩ thầm ngươi đây là thật đoạt a, còn có vương pháp hay không? Trong lòng hắn tức giận, liền muốn động thủ, thế nhưng là lúc đến đợi Đại Bạch Tượng thế nhưng là dặn đi dặn lại, đại hạ pháp luật cực nghiêm, đặc biệt là đối với nô tịch người, tuyệt đối không nên gây chuyện đâu. Nơi này là nha môn, một khi có việc, muốn chạy cũng không kịp, lại nói, hắn còn muốn thi võ sư đâu, tuyệt đối không thể ở chỗ này động thủ. Nhìn xem đại hán đắc y đi dắt hắc hồ tử sơn dương vốn định phản kháng, Lý Nhị Cẩu lại nói, đi thôi, hắc hồ tử, trước cùng hắn đi vào. Hắc hồ tử lúc này mới không tình nguyện đi theo đại hán tiến vào nha môn. Đại hán vô vô Lý Nhị Cẩu bả vai nói, cái này đúng rồi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cùng chúng ta công môn người đối nghịch, sợ ngươi là mắt bị mù đâu. Đại hán huýt sáo, trong lòng mừng rỡ không thôi, suy nghĩ khuya về nhà, liền giết dê ăn thịt. Lý Nhị Cẩu trong lòng cười lạnh, không nói nhảm, liền rời đi nha môn. Hắn đương nhiên sẽ không đi, mà là tại phụ cận tìm một cái quầy ăn vặt, ăn một tô mì, liền chờ đợi đứng lên. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm thật sâu, canh cổng đại hán cuối cùng từ trong nha môn đi ra, trong lòng của hắn nghĩ đến chuyện tốt, nụ cười trên mặt không ngừng, nào nghĩ mới vừa đi ra nha môn mấy bước, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, bị người che lên bao tải. Hắn vừa định lên tiếng, cũng cảm giác đầu chịu trùng điệp một kích, lập tức hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh. Lý Nhị Cẩu cười lạnh một tiếng, cái này che đậy bao tải, đánh hôn mê thế nhưng là hắn sợ trưởng cho hay đâu, lại còn dám bắt chẹt ta, hôm nay liền để ngươi xem một chút Mã Vương ra giải quá mấy cái mắt. Đánh mất xỉu hắn, đem hắn thư ở trên thân toàn bộ tẩy sạch không còn, gia hỏa này cũng là bị nghèo, mặc giả vờ giả vịt, trên thân vậy mà chỉ có 10 cái tiền đồng mà thôi. Điểm ấy tiền bạc, sao có thể tiêu tan Lý Nhị Cẩu mối hận trong lòng, trực tiếp đem hắn lột sạch, đem quần áo xé thành miếng vải, lại đem hắn trói lại, ném tới nha môn nơi cửa, để cho hắn ngày thứ hai mất mặt xấu hổ. Nghĩ đến còn chưa hết giận, lại đang trên người hắn đá ra mấy cái đại cước ấn con, lúc này mới bỏ qua. Làm xong đây hết thảy, hắn cầm xuống mặt nạ, cưỡi hắc hồ tử sơn dương, đi vào trong bóng tối, thâm tàng thân cùng tên, nhận tên kia tại cùng nạo, cũng chịu không được chính mình ám côn đâu. Hắc hắc, nếu như một côn không được, vậy liền hai côn. Sáng sớm ngày thứ hai, phòng gác cổng đại hán mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy vô số người đối với hắn chỉ trỏ, lập tức tức giận không thôi, chạy xuống ủy khuất nước mắt, trong nội tâm đem đánh hắn ám côn người, tổ tông 18 đời đều thăm hỏi 100 lần, 100 lần A Lý Nhị Cẩu sáng sớm dậy, trẻ tuổi, gánh nước, nấu thuốc, làm xong hắn không khỏi tự hỏi, dự thi sự tình, đến cùng làm sao bây giờ? Chương 83 run rẩy đi, ta chính là kháng đánh chương 83 run rẩy đi, ta chính là kháng đánh Lý Nhị Cẩu trở lại võ quán, trong lòng suy nghĩ việc này phải làm thế nào xử lý, muốn hay không tìm người hỗ trợ. Tìm người lời nói, hắn không khỏi nghĩ đến Lục Trường Sinh, bất quá rất nhanh bị hắn bắt bỏ, hắn thấy việc này không đơn giản, Lục Trường Sinh cũng chỉ là một học sinh, năng lực yếu ớt, hắn không muốn để cho bằng hữu khó xử. Đại Bạch Tượng trong nhà giống như có chút quan hệ, chỉ là gia hỏa này trong nhà giống như không có gì địa vị. Quán chủ đâu, không biết hắn có thể hay không quản. Nếu như có thể hoa chút tiền bạc liền có thể giải quyết lời nói, hắn là không thèm để ý nhất niệm như vậy, hắn liền đi tìm quán chủ, đem việc này nói chuyện, không muốn quán chủ gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết bất lực. Không có cách nào, chỉ có thể ngày sau hay nói. Thời gian trôi qua từng ngày, tâm tư hắn càng phát ra sầu lo đứng lên, cũng may hắn năm nay mới 17, cũng không cần quá mức sốt ruột. Một ngày này, Thiên Cẩu Trấn đổi mới mở một nhà võ quán, tên là Long Hổ Võ Quán, quán chủ tên là Long Ngũ, nghe nói người này là kẻ hung hãn, đã từng là áp yêu, hay là một cái võ si. Cái này không, hắn võ quán mới vừa vặn khai trường, liền bắt đầu bốn chỗ phá quán, bây giờ đã đánh khắp trong trấn tất cả võ quán, đem tất cả võ quán đều đạt một lần. Hạo Thiên Võ Quán, chính là hắn muốn đánh cuối cùng một nhà. Phanh! Hạo Thiên Võ Quán cửa bị đẩy ra, một cái đầu mang trói khăn, người mặc áo đuôi ngắn quần đùi, thân thể cường tráng như trâu, cơ bắp cổ đồng màu sắc người đi đến, người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Hổ Võ Quán quán chủ Long Ngũ. Tại phía sau hắn, đi theo không ít người xem náo nhiệt, Chu Đại Cường đã sớm biết hôm nay Long Ngũ sẽ đến phá quán, cho nên một ngày đều không có dám rời đi, cố ý chờ tại trong võ quán. Giờ phút này hắn đứng tại cửa ra vào, nhìn vẻ mặt cuồng ngạo Long Ngũ, lại là hừ lạnh nói, "Long Ngũ, ngươi mở ngươi võ quán, nơi nào như vậy đâu, mọi người nước giếng không phạm nước sông, không phải rất tốt sao? Chúng ta mở võ quán chính là muốn dĩ hòa vi quý." Long Ngũ người này giọng thô to, lại là không để ý tới Chu Đại Cường bộ lý do thoái thác này, mà là khinh thường nói, "Chu Đại Cường, bớt nói nhiều lời, ngươi bên trên, hoặc là để cho ngươi các đồ đệ bên trên, hôm nay chúng ta quyết ra thắng bại, bằng không mà nói, liền trực tiếp thừa nhận ta Long Ngũ võ quán là trong trấn thứ nhất võ quán." Lời này vừa nói ra, phía sau hắn người xem náo nhiệt, đều đi theo hô a đứng lên. Chu Đại Cường sắc mặt biến hóa, trong lòng rất là khó chịu, hắn nhất quán chủ trương dĩ hòa vi quý, làm sao người ta đều đánh tới cửa nhà, nếu là tại lùi bước, ngày sau làm sao tại trong trấn tiếp tục chờ đợi. Nhất niệm như vậy, sắc mặt hắn lạnh lẽo, không khỏi nhìn về phía Lưu Đại Lực cùng Lưu Đại Chủ Y nói đã như vậy, hai người các ngươi liền cùng Long quán chủ giao đấu một chút, cũng tốt cho hắn biết biết, chúng ta Hạo Thiên võ quán lợi hại. Lưu Đại Lực cùng Lưu Đại Chủ Y mắt trợn tròn, lòng có sợ hãi, làm sao sư phụ mở miệng, hai người không thể không nghe lời. Trong diễn võ trường, Đại Bạch Tượng cùng Lý Nhị Cẩu tay cầm hạt dưa, ngồi tại trên băng ghế nhỏ, nhìn xem Long Ngũ Nghiệt đánh Lưu Đại Lực cùng Lưu Đại Chủ Y, hai tên này bình thường ỷ vào chính mình lợi hại, cũng không có thiếu tai họa Lý Nhị Cẩu. Chỉ là giờ khắc này, liền thấy trong diễn võ trường, Long Ngũ vung tay lên, nô ra quạt hương bổ giống như đại thủ, một phát bắt được Lưu Đại Chủ Y. Lập tức hắn đột nhiên dùng sức, vậy mà trực tiếp đem Lưu Đại Chủ Y giơ lên, sau đó liền cho hắn một cái ném qua bay, tiếp lấy lại là một cái cầm long thủ, đem hắn đè xuống đất một trận ma sát. Chính là Lưu Đại Chủ Y đáng tự hào nhất mang Lưu Sung Tràng, cũng bị Long Ngũ một cái đại tiên thối quất bay ra ngoài, đầu máu tươi không chỉ, co quắp đã hôn mê. Lưu Đại Lực thảm hại hơn, bị Long Ngũ một trận quyền đấm cước đá, cuối cùng vậy mà cho hắn tới một cái đoạn bỏ cách chém ngang lưng. Cái kia thanh thúy tiếng xương nứt thanh thúy không thôi, Lý Nhị Cẩu nhìn đã nghiền, lúc trước chính mình mới vừa tới này thời điểm liền bị cái này Nưu Đại Lực chém ngang lưng qua, bây giờ như vậy, thật đúng là báo ứng xa đáng. Nưu Đại Lực tức thì bị đau ngất đi, cũng không biết ngày sau còn có thể hay không đứng dậy. Nhìn đến đây, Lý Nhị Cẩu không khỏi cảm thán, quả nhiên là một núi càng so một núi cao, thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. A Chu Đại Cường lúc này sắc mặt phi thường khó coi, giống như ai thiếu hắn hai sâu tiền một dạng. Nhìn xem thủ hạ hai viên đại tướng hao tổn, trong lòng của hắn tổn thức, như vậy, vì danh dự của võ quán, hắn nhất định phải tự thân lên trận. Mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn không khỏi nghĩ thầm, cái này Long Ngũ vô cùng lợi hại, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của hắn à, chẳng lẽ lại chính mình thật cũng muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn bước ra một bước, trong lúc vô tình liền thấy một mặt ý cười giạt rào Lý Nhị Cẩu. Đương nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, tiểu tử này kháng đánh đều là nổi danh, nếu như hắn có thể ngăn cản được Long Ngũ tiến công, cho dù là đánh cái ngang tay cũng tốt, ai nhất niệm như vậy, hắn lập tức một đường chạy chậm đi vào Lý Nhị Cẩu trước người. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Chu Đại Cường, hơi nghi hoặc một chút nói, "Quán chủ, có việc, đến lượt ngươi ra sân." Chu Đại Cường thay đổi ngày xưa cao cao tại thượng bộ dáng, một mặt ý cười nói ra, "Cái kia, Nhị Cẩu à, ta mới nhớ tới, ta có cái bằng hữu tại huyện nha làm việc, nếu như ngươi có thể giúp ta đánh bại cái kia Long Ngũ, không, liền xem như đánh cái ngang tay, ngươi báo danh sự tỉnh ta liền giúp ngươi giải quyết." Nghe được điều kiện này, Nhị Cẩu mắt trợn tròn, trong lòng kích động bạt phần, nghĩ thầm chính mình thật có thể báo danh sao? Chu Đại Cường nhìn thấy Lý Nhị Cẩu giữ im lặng, cho là hắn không hài lòng, cũng là, Long Ngũ thủ đoạn tàn nhẫn, đây chính là muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, thế là hắn cắn răng nói, "Dạng này, nếu như ngươi có thể đánh ngang tay, ta tại cho ngươi 300 lượng bạc, đánh thắng lời nói, 500 lượng." Lý Nhị Cẩu lấy lại tinh thần, nghe được như vậy ban thưởng, lập tức kích động không thôi không hề do dự nói ra, "Tốt, một lời đã định." Hắn không có dông dài, tuyệt không dây dưa dài dòng, một cái lộn ngược ra sau liền lộn vòng vào trong diễn võ trường. Cái kia cấp bách bộ dáng, giống như sợ Chu Đại Cường sẽ tùy thời đổi ý một dạng. Chu Đại Cường thấy cảnh này, có chút mắt trợn tròn, lập tức có loại chính mình cho nhiều đội chân. Long Ngũ nhìn thấy trước mắt thêm ra một cái người gầy, kích cỡ không cao, đen xỉ, nhìn chính là một cái nhược kê. Như vậy, hắn chỉ cảm thấy Hạo Thiên võ quán cũng quá xem thường chính mình, nhất niệm như vậy, trong lòng không khỏi căm tức. Có thể nhìn thấy Long Ngũ gần 1m9 kích cỡ, cường tráng không thôi, tựa như thịt nạc hình đại bạch tượng, lại nhìn Lý Nhị Cẩu một năm qua này xác thực không có dài quá nhiều, không đến 1m7, cũng may so trước kia trắng không ít, làm sao tấm kia người bình thường mặt, phóng tơi trên đường cái, chẳng khác người thường cũng. Long Ngũ giờ phút này một mặt hỏa khí nói ra, thật sự là nghĩ không ra, Hạo Thiên võ quán không có người sao, vậy mà lại phái một cái rác rưởi đi lên. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế sắc mặt rất khó chịu, dù sao đây cũng quá vũ nhục người đi. Không đợi hắn nói chuyện, Long Ngũ lại tiếp lấy đối với Lý Nhị Cẩu thanh âm chào phúng nói, tiểu tử thối, ngươi không nên tức giận à, ta không phải vẹn vẹn chỉ ngươi, ta nói là, các vị đang ngồi đều là rất rưởi. Đám người nghe chút lời này, lập tức đều tức giận lên, dù sao cái này đã kích mặt quá lớn, trên mặt mọi người đều nhịn không được rồi, dưới sự phẫn nộ, có nhân mã bên trên hô, Nhị Cẩu, đánh cho ta hắn, nếu như ngươi có thể đánh thắng hắn, ta cho ngươi 5 lượng bạc, à, không, cho 10 lượng. Ta cho 5 lượng. Ta cho 20 lượng, bắt hắn cho ta đánh ngã, hôm nay không chừng bánh bao cũng muốn tranh khẩu khí. Quá tùy tiện, ta ra 30 lượng, đem hắn ba cái chân đều đánh cho ta gãy. Giờ phút này Long Ngũ chọc nhiều người tức giận, đám người nhao nhao ra giá cho Lý Nhị Cẩu độc viên. Nghe được nhiều như vậy bạn, Lý Nhị Cẩu con mắt đều sáng lên, tinh thần cũng bắt đầu càng phát ra hưng phấn lên, nghĩ thầm nếu là đánh thắng chàng tỷ đấu này, chính mình có lẽ liền có 700-800 lượng bạc nhập trướng, đến lúc đó một phục chế, cái này chẳng phải là trực tiếp biến thành tiểu thổ hào. Trong lòng của hắn đắc ý, trên mặt không nhịn được lộ ra một chút ý cười. Long Ngũ một mặt phách lối nói, ha ha ha, tiểu tử, thấy không, bọn hắn đều trông cậy vào ngươi đây, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi cố gắng một chút, thắng ta à, đáng tiếc là ta Long Ngũ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chỉ bằng ngươi, ngược lại là có thể nằm mơ ngắm lại. Lại không muốn giờ phút này, Lý Nhị Cẩu không thèm để ý chút nào hắn, mà là bất đắc dĩ hai tay mở ra nói đã như vậy, còn xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Long Ngũ khỏe miệng khẽ nhếch, hừ lạnh một tiếng nói tốt, con tôm nhỏ, liền xông ngươi câu nói này, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, cam đoan không đem ngươi đánh chết. Nói, Long Ngũ cũng không dài dòng, một quyền đối với hắn oanh kích tới. Oanh! Lý Nhị Cẩu không tránh không né, liền bị một quyền này đánh bay ra ngoài đến mấy mét xa mới rơi trên mặt đất, hắn không khỏi sợ hai thán phục, lực lượng thật mạnh. Long Ngũ hai tay ôm ngực, nhìn xem trên đất Lý Nhị Cẩu cười lạnh nói, xem một chút đi, một quyền liền làm xong, thật sự là rác rưởi bên trong rác rưởi à. Lời này vừa nói ra, mọi người đều tức giận, xấu hổ giận dữ không thôi, bọn hắn đều đối với Lý Nhị Cẩu hô lớn, Lý Nhị Cẩu, đứng lên. Lý Nhị Cẩu, đứng lên. Long Ngũ ngay tại đắc ý thời điểm, lại không muốn giờ phút này, Lý Nhị Cẩu chậm gì đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, lúc này mới không ngừng lắc đầu nói, ai, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Hiện tại Lý Nhị Cẩu cũng không phải trước kia Lý Nhị Cẩu, từ khi nuốt cái kia trường sinh tỉnh bên trong tiểu hồ lô các thứ, hắn gân xương ra, thậm chí nội tạng đều so trước kia không thể so sánh nổi, hiện tại chính là phổ thông đao kiếm chém vào trên người hắn, đều không nhất định có thể chém tan túi da của hắn đâu, huống chi càng cứng rắn hơn xương cốt. Long Ngũ nhìn xem Lý Nhị Cẩu hoàn hảo không chút tổn hại, hơi có chút kinh ngạc, cũng càng thêm tức giận, hắn không có dung giải, lập tức lại huy quyền đi lên, Lý Nhị Cẩu lại bị đánh ngã, tiếp lấy đứng lên. Cái này triệt để chọc giận Long Ngũ, cầm Long Thủ, Liệt Phong Quyền, Đại Tiên Thối, hắn cơ hồ đem bản lĩnh giữ nhà đều đã vận dụng, làm sao vô luận như thế nào đem Lý Nhị Cẩu đánh ngã, hắn đều sẽ người không việc gì đúng vậy đứng lên. Long Ngũ lại bị mệt thở hổn hển, tựa như một đầu thở không được khí chó bình thường, hắn cảm giác tâm tình của mình có chút sập, cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy kháng đánh người. Không đơn thuần là hắn, vô số người đều bị trước mắt chiến đấu khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, có người đã sớm nghe qua Hạo Thiên võ quán có cái bị đánh chi vương, không nghĩ tới đã vậy còn qua kháng đánh, mấy cái võ quán quán chủ giờ phút này đều hữu tâm muốn đem Lý Nhị Cẩu đảo đi. Long Ngũ trong lòng không gì sánh được tức giận nhìn xem Lý Nhị Cẩu, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, đều là ngươi bức ta, đều là ngươi bức ta. A, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng sức, toàn thân quần áo lại bị lực lượng khổng lồ no bạo rơi, lộ ra hắn cái kia giống như sắt thép kiên cố cơ bắp, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tại diễn võ trường bên trong quay cuồng mà đến. Chương 84 chiến đấu đi, A Cẩu. Chương 84 chiến đấu đi, A Cẩu. Lý Nhị Cẩu hơi híp mắt lại, bởi vì hắn cảm thấy võ đạo chân khí lực lượng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, gia hỏa này cũng quá hung tàn đi, đối phó chính mình một phàm nhân, vậy mà vận dụng võ đạo lực lượng, nhìn gia hỏa này thật đúng là muốn đem chính mình đánh chết. Hắn thở dài một tiếng, lúc đầu hắn chỉ muốn điệu thấp là người, giờ phút này chỉ sợ tại ẩn giấu thực lực lời nói, liền bị người thật đánh chết, cho nên hắn không cần tại ẩn giấu thực lực chân chính của mình. Chiến đấu đi, A Cẩu, hắn ở trong lòng tự đủ. Long Ngũ đeo trên người vô tận chi lực, khí tức kinh khủng, lại một lần nữa đối với hắn nhào tới, trong miệng quát to, đi chết. Một năm qua này, Lý Nhị Cẩu tu vi tăng lên rất nhiều, trước kia có người tiến vào hắn 1 mét phạm vi bên trong, công kích của đối phương trong mắt hắn sẽ thay đổi rất chậm, hắn hiện tại càng là có thể đem loại cảm giác này kéo dài đến 3 mét khoảng cách. Trong mắt hắn, Long Ngũ tốc độ chậm rất nhiều, hắn có thể nhìn thấy Long Ngũ trên nắm tay mang theo cương khí. Hắn giờ phút này xoay người ngồi lên trung bình tấn, nhô ra tay đến, võ đạo chân khí thai nghén trong lòng bàn tay, lập tức liền thấy hắn đong đưa thân thể, một tay hướng phía trước hóa trưởng, một tay hướng về sau nắm tay, bày ra tư thế công kích. Ngay tại cái kia Long Ngũ nắm đấm đến trong nháy mắt, hắn trên nắm tay đồng thời tuôn ra một tầng nặng nề cương khí, lúc này, hắn cũng ra quyền, đồng thời nắm đấm của hắn là chạy Long Ngũ năm đấm đi qua, hắn chính là muốn nhìn một chút, năm đấm của ai cứng hơn một chút. Long Ngũ giờ phút này cũng cảm nhận được Lý Nhị Cầu trên người tán phát ra võ đạo chân khí, trong lòng của hắn không khỏi giật mình, bởi vì hắn cảm giác Lý Nhị Cầu trên người tán phát ra võ đạo chân khí vậy mà càng thêm cường đại, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến giả heo ăn thịt hổ bốn chữ. Tâm hắn có ý sợ hãi, làm sao hết thể cũng không kịp. Sau một khắc, hai nắm đấm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang vang minh. Phanh. Lý Nhị Cầu hơn một năm nay đến, vẫn luôn đang tu luyện đứng như cọc gỗ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa bao giờ gián đoạn, hạ bàn vững vàng như núi, tựa như mọc rễ bình thường, không phải hắn khoác lác, chỉ cần hắn ngồi lên trung bình tấn, chính là hai cái đại bạch tượng đều không thể kéo động đến hắn. Long Ngũ bị lực lượng cường đại bắn bay ra ngoài xa 5-6 mét khoảng cách, nằm ngửa trên đất, có thể thấy được nắm đấm của hắn sưng đỏ không thôi, toàn bộ xương tay đều vỡ vụn ra, đau hắn tê tâm liệt phế, không có một đoạn thời gian là đừng nghĩ tốt. Lại nhìn Lý Nhị Cầu, cũng chưa hề đủ tới, vững như lão cẩu, hắn hít một hơi thật sâu, liền đứng dậy. Có chút luốt luốt có chút sưng đỏ nắm đấm, hắn vắt ống tay áo một cái, một tay đeo tại sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ trở lên nhìn xem bộ dáng, nhìn về phía còn tại khiếp sợ không thôi Long Ngũ nói thân là võ giả, ngươi vậy mà lòng có khiếp ý, võ giả nhất định phải dũng cảm tiến tới, mới có thể không sợ hai thiên hạ vô song, đáng tiếc, tại ngươi lòng sinh khiếp ý thời điểm, ngươi liền đã thua mất. Giờ phút này, hắn tựa như một cái cao thâm không gì sánh được võ đạo tông sư giống như, để cho người ta nhìn qua lập tức cao đại thượng đứng lên. Vô số người ánh mắt nhìn hắn cũng không giống nhau, chính là Chu Đại Cường trong mắt đều mang mấy phần vẻ kính nể, đặc biệt là nghe được Long Ngũ nói Lý Nhị Cầu cũng là võ giả thời điểm, rất nhiều người nội tâm đều là rời sông lấp biển à, cảm giác cái này Lý Nhị Cầu tâm cơ rất sâu, rất có thể ẩn nhẫn, là cái nhân vật hung ác. Lý Nhị Cầu đi đâu muốn rất nhiều, chỉ là trong lòng cảm thán, chắc không được nhiều người như vậy yêu trang bức, cái này trang bức cảm giác thật sự sảng khoái. Long Ngũ nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy khâm phục, lập tức xấu hổ nói ra, ta Long Ngũ có mắt mà không thấy Thái Sơn, hôm nay gặp mặt, triệt để bái phục, ngày sau sẽ không bao giờ lại cùng Hạo Thiên Võ Quán tranh bá. Nói, hắn đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Nào nghĩ Lý Nhị Cầu lại là bỗng nhiên nói ra, chậm đã. Đám người nghi hoặc, không hiểu Lý Nhị Cầu muốn làm gì, chẳng lẽ lại người này đã bị chọc giận, muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi sợ hãi, là Long Ngũ mạng nhỏ lo lắng. Long Ngũ trong lòng cũng bất ổn, nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không ghi hận chính mình, để hắn bại lộ thân phận của mình, mà trả thù chính mình đi. Lại nhìn Lý Nhị Cầu lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ nói cái kia, cứ đi như thế có chút không tốt ta, ta ra sân là có phí dụng, hy vọng ngươi cầm một ít phí đi ra, cũng không tốt để cho ta không công bận rộn không phải. Đám người toàn thể té ngã bốn ba, Lý Nhị Cầu hình tượng cao lớn trong nháy mắt trong lòng mọi người thấp một mảng lớn, cũng may Lý Nhị Cầu mới không quan tâm những này hư vô mờ mịt đồ vật. Long Ngũ không chần chờ chút nào, lập tức để cho thủ hạ đệ tử bỏ tiền, mọi người nhao nhao móc ra trên thân tất cả tiền, trung thực phóng tới Lý Nhị Cầu trước người. Lý Nhị Cầu liếc qua, một đống nhỏ, chừng hơn 320, trong lòng hắn cuồng hỉ phát tài. Đại Bạch Tượng giờ phút này trong mắt tỏa ra ánh sáng, một mặt tiện hề hề đi tới, giúp Lý Nhị Cầu đem tất cả tiền bạc vừa kéo, toàn bộ lấy đi. Chu Đại Cường đi tới, trong mắt mang theo một tia vẻ không dám tin, hay là cảm thán nói, Nhị Cầu, tại ta chỗ này, ngươi thật sự là khuất tài, yên tâm ta Chu Đại Cường cam đoan sự tình, nhất định sẽ làm được. Nói, hắn lấy ra một tờ 500 lượng ngân phiếu nói chính hòa thương hành ngân phiếu, cả nước thông đổi. Lý Nhị Cầu không chút do dự nghi tiếp nhận ngân phiếu, trong mắt lóe sáng vẻ cao hứng nói quán chủ, khách khí. Chu Đại Cường trong mắt rõ ràng có một tia không bỏ, vậy mà không có buông tay, nghĩ thầm ngươi đạt được hơn 300 lượng bạc, tội gì còn muốn ta tiền vất vả. Lý Nhị Cầu nghĩ thầm ngươi lão gia hỏa này, còn không buông tay, chẳng lẽ muốn đổi ý, cái kia ra có thể không đáp ứng đâu. Thế là hai người lôi kéo một phen, trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ, cuối cùng Chu Đại Cường hay là chịu thua, ngân phiếu bị Lý Nhị Cầu đoạt lại. Lý Nhị Cầu không hề quay đầu lại, xoay người rời đi. Chu Đại Cường trong lòng khó chịu, cũng không thể tránh được, trong lòng không khỏi nghĩ đến, bây giờ Nhị Cầu cũng không tiếp tục lúc trước Nhị Cầu tử. Lý Nhị Cầu nhất chiến thành danh, tại Thiên Cầu trấn triệt để nổi danh, bất quá những này đều không phải là hắn muốn. Sau 3 ngày, Chu Đại Cường nói cho Lý Nhị Cầu một tin tức tốt, hắn tìm tới người quen, Lý Nhị Cầu danh tự đã báo lên, chỉ chờ mùng 1 tháng 8 liền có thể đi thi. Lý Nhị Cầu nghe được tin tức này tự nhiên cao hứng không thôi, sau đó tìm Lục Trường Sinh cùng Đại Bạch Tượng ăn uống thả cửa một trận, tiêu sái không thôi. Một ngày này, võ quán hiệu thuốc bên trong, Lý Nhị Cầu nhìn trước mắt từ ngực cấm sát thuốc, không khỏi lâm vào trầm tư, hắn hôm nay võ đạo tiến vào luyện tinh trung kỳ, thần đạo tiến vào luyện khí tầng 2, giờ phút này hắn rốt cục cảm nhận được Ngô Thần Tiên đã nói, cả cùng tay gấu không có khả năng đều chiếm được, cả hai cùng một chỗ tu luyện, không chỉ cần phải nhiều thời gian hơn, trọng yếu nhất chính là tài nguyên, nhiều tài nguyên hơn à, cũng may hắn lên một lần và không ít đan dược, dù vậy, cũng là hao phí tương đối khá, không được bao lâu, nhóm này đan dược liền sẽ bị toàn bộ tiêu hao không có. Nhất làm cho hắn buồn bực là, những người kia bị cướp sợ, cũng trách chính mình, nên từng bước đổi lấy hao lông cừu, làm sao duy nhất một lần đem bọn hắn tất cả đều hao trọng, sợ hãi, giao hấn này nhất định phải nhớ kỹ, ngày sau tuyệt đối không thể tái phạm. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại võ đạo còn có thể, biết chút công phu quyền cước, mà thần đạo chi pháp, hắn hiện tại chỉ là tu luyện ra thần đạo chi lực, không làm gì được sẽ sử dụng, chỉ có thể dùng nó đến bóp thạch đầu, cái gì phi thiên độ địa, ngự sử phi kiếm, phụ chú thiên hạ, đều là trong lòng của hắn chờ đợi, không làm gì được nó pháp phá thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền tới mùng 1 tháng 8, Lý Nhị Cầu ngàn trông mong vạn trông mong, võ sư khảo thí thời gian rốt cuộc đến. Chương 85 tiền tài mở đường, tương lai đều có thể chương 85 tiền tài mở đường, tương lai đều có thể khổ thủy huyện. Trong huyện nhà, đứng đấy không ít uy vũ cường tráng hán tử, thô sơ giản lược xem xét chừng 50, 60 người, đây đều là đến dự thi thí sinh, Lý Nhị Cẩu nên tính là nơi này nhất là nhỏ gầy. Đợi một hồi, liền thấy một người mặc chim bay phục quan viên tại một đám bộ khoái đi theo từ cửa chính đi đến, người này chính là huyện úy Chu Bân. Người này đầy mắt cao ngạo, mang trên mặt một tia vẻ khinh thường, liền thấy hắn đi đến đám người phía trước nhất, thanh âm uy nghiêm nói, hôm nay chính là mỗi năm một lần võ sư tuyển bạn, chính là đại hạ vương triều công bình nhất khảo thí, các ngươi chỉ cần hảo hảo cố gắng, tương lai đều có thể làm tới võ sư, các ngươi chính là người của triều đình, ngày sau ăn mặc không lo, còn có các loại ban thưởng, hy vọng nhị các loại nhất định phải hảo hảo cố gắng, chớ có xem thường từ bỏ. Tốt, hiện tại liền để vương bổ đầu đến giám thị việc này, cùng các ngươi kỹ càng nói một chút trong tỉ thí cho. Lời này nói xong, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, đây chính là không thể thiếu nội dung, đám người nắm tay đều đập hơi tê tê. Huyện úy mới hài lòng gật đầu hướng sau lưng đại đường mát mẹ địa phương đi đến, làm một chén nước trà đến uống. Vương bổ đầu, tên đầy đủ Vương Triều, đã tại vị trí này chờ đợi 10 năm, thâm niên bổ đầu, rất có năng lực, cũng không biết vì sao, khổ thủy huyện trị an hay là không ra thế nào, cướp bóc, tiểu thâu, đánh nhau hậu đả đều là chuyện thường ngày, vẫn còn so sánh không lên tiên cầu chấn đâu. Ngược lại là gia hỏa này bị vũ, 1m9 kích cỡ, cao lớn và mỡ, xem xét chính là nhân vật lợi hại. Hắn sát mặt uy nghiêm nhìn về phía mọi người nói, võ sư khảo thí, vô cùng đơn giản, chỉ có hai cái hạng mục. Thứ nhất cầm lấy 800 cân tối đá, thứ hai sẽ có thâm niên bộ khoái cùng các ngươi đối chiêu, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì 10 chiêu, coi như tranh tài thông qua, trở thành một tên võ sư. Đám người đã sớm biết trong trận đấu cho nên cũng không có quá nhiều cảm xúc. Sau đó, mọi người thay phiên bắt đầu cầm tối đá, để Lý Nhị Cẩu im lặng là, có chút người mặc hoa lệ quần áo người chỉ cần nâng lên coi như hợp cách, có chút mặc hơi không phải người quá tốt nhất định phải đem tối đá nâng lên đến cùng bên trên mới có thể. Lý Nhị Cẩu nghe được có người nhỏ giọng thầm thì, cho tiền cùng không đưa tiền đãi ngộ chính là không giống với, trong lòng của hắn nghi hoặc. Không phải nói cuộc thi này công bình nhất sao, vì sao còn có tình huống như vậy phát hiện, như vậy xem ra, thế gian hắc ám đều là tại, chỉ là phương thức đều có khác biệt thôi, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn không khỏi phiền muộn. Cũng may, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải đem cối đá nhất cách mặt đất, bằng không mà nói, cho dù là ngươi đưa tiền lại nhiều cũng không dùng được, bao nhiêu còn tính là cho người khác một chút tương đối công bằng đi. Rất nhanh liền đến phiên hắn lên trận, bây giờ hắn nhục thân chi lực liền có ngàn cân, cầm lấy cối đá không nói chơi, rất là nhẹ nhõm liền đem cối đá giơ lên đến cùng bên trên. Hắn một mạch mà thành, nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Phải biết rất nhiều người đều là miễn cưỡng dơ lên tối đá, không khỏi là hai chân run rẩy run run rẩy rẩy. Hắn ngược lại là tốt, thể trạng nhỏ không lớn, liền có được như vậy thần lực, lập tức để giám sát vương bổ đầu đều lau mắt mà nhìn. Vương Triều ánh mắt lộ ra vẻ hân thường, lập tức đối với bên cạnh một tên bộ khoái nói cái gì, bộ khoái kia xuất ra một cái quyển vở nhỏ, lật xem hai trang, lập tức nói ra, đại nhân, tiểu tử này không có dâng lễ đưa tiền. Vương bổ đầu nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, có chút thất vọng nói, tiểu tử không sai, chính là sẽ không tới sự tình, bất quá ta thật thưởng thức tiểu tử này, một hồi nhắc nhở một chút hắn. Nếu là lại không thức thời nói đến đây, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tức hận. Thông qua cửa thứ nhất, đi vào cửa thứ hai, diễn võ trường không nhỏ, nơi này có ba cái bộ khoái, chuyên môn đến khảo thí bọn hắn những người mới này. Giờ phút này, Lý Nhị Cẩu đối diện đứng đấy một cái cao lớn vạm vỡ đại hán râu quai nón. Đại hán trong mắt lập lòe vẻ ngoan lệ nói, tiểu tử, ta nắm đấm rất nặng, nếu như ngươi không biết tốt xấu, ta liền giúp không được ngươi. Nói, hắn không khỏi ba cái đầu ngón tay trà sát, ý tứ có chút rõ ràng, chính là muốn tiền. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức minh bạch, đại bạch tượng cố ý dặn dò hắn, muốn cho những giám khảo kia một chút cung cấp tiền, dưới tình huống bình thường, hắn đối với dạng này sự tình là khinh thường. Làm sao người ở dưới mái hiên có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, làm gì chém chém giết giết. Cái này còn liên quan đến sau này mình tự do, tiền tài với hắn mà nói, hiện tại thật không phải là trọng yếu như vậy, dù sao hắn kiếm tiền bản sự vẫn là vô cùng lợi hại nhỏ, chớ đừng nói chi là trên người mình còn có đạo tàng kim tiền, loại đại sát khí này. Cho nên, hắn đi vào bộ khoái trước người, lập tức từ trong ngực móc ra một tỏi 50 lượng bạc. Vui vẻ đưa tới nói, vị đại ca này còn xin hạ thủ lưu tình a. Bộ khoái vốn cho rằng tiểu tử này mặc bình thường, là cái không có chất béo, không muốn tiểu tử này như vậy thức thời, xuất thủ xa hoa như vậy, lập tức cao hứng không thôi nói, không có vấn đề, tiểu tử, đại ca rất xem trọng ngươi a, nói xong thân thiết tại bả vai hắn đập hai lần. Đối chiêu bắt đầu, đại hán kia chỉ là tùy tiện mấy chiêu ứng phó, Lý Nhị Cẩu ngay cả 1/10 thực lực còn không có biểu hiện ra ngoài, liền thông qua được, trong lúc nhất thời hắn không khỏi cảm thán, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cổ nhân thật không lừa ta. Thuận lợi thông quan cửa này, hắn cho là mình lập tức liền là một võ sư, liền tới đến vương bổ đầu trước người chỗ ghi danh, không muốn nơi này lại còn có một cái ẩn tàng cửa ải. Liền thấy cái kia ký danh bộ khoái, đối với trước người người hỏi đến cái gì, rất nhanh liền có người giống to nói, làm sao lại không được, ta vất vả luyện quyền 10 năm, các ngươi vậy mà nói ta bởi vì trước kia đánh qua một trận, liền không hợp cách, sớm đi làm cái gì, đã như vậy, vì sao còn để cho ta tham gia, ta không phục, ta muốn đi cáo các ngươi. Vương bổ đầu ánh mắt lộ ra vẻ mong mỏi, đối với người sau lưng vung tay lên, lập tức xông ra mấy cái bộ khoái đối với người kia một trận đấm đá. Lập tức liền ném ra nhà môn cửa ra vào, không người để ý tới. Lý Nhị Cẩu liền thấy người phía trước lần lượt bắt đầu ra bên ngoài móc bạc, thấy cảnh này, Lý Nhị Cẩu lập tức liền hiểu cái gì, thầm cười khổ không thôi. Rất nhanh liền đến tiên hắn, còn không đợi cái kia ký danh bộ khoái nói chuyện, hắn đã móc ra một tỏi 50 lượng văn ngân, phóng tới bộ khoái trong tay, ký danh bộ khoái ước lượng bạc, rất là hài lòng nói, tính ngươi thức thời, tính danh, giới tính nói một chút. Lý Nhị Cẩu, nam. "Ân, tốt, chúc mừng ngươi thông qua được, có thể đi huyện ủy nơi đó báo đến, tiếp nhận dạy bảo." Lý Nhị Cầu trong lòng mừng rỡ không thôi, lập tức tiến vào đại đường bên trong. Huyện ủy nhìn thấy Lý Nhị Cầu, một mặt uy nghiêm nói: "Lý Nhị Cầu đúng không? Dựa theo đạo lý tới nói, các ngươi những này tần tiến bộ khoái, nhất định phải đến phía dưới đi tôi luyện mới tốt. Chúng ta Khổ Thủy huyện a, có 10 cái hương trấn, có vùng đất nghèo nàn, còn có cái kia rồi rào chi hương. Đương nhiên, huyện chúng ta nha cũng là thiếu người a, các ngươi muốn đi đâu, liền nhìn biểu hiện của các ngươi." Lý Nhị Cầu nghe chút lời này, lập tức minh bạch huyện ủy ý tứ, hắn đi theo mọi người đục nước béo cò còn có thể, lại không muốn đi những địa phương kia à, lập tức từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, chân chu đẩy tới, chính là Chu Đại Cường cho hắn trả thù lao. Hắn cẩn thận mở miệng nói ra: "Đại nhân, nhỏ chỉ muốn đi theo đại nhân trước người, có thể hay không cho nhỏ một chút cơ hội đâu?" Chương 86 nhân sinh đỉnh phong, không gì hơn cái này, chương 86 nhân sinh đỉnh phong, không gì hơn cái này, huyện ủy nhìn một chút trên tay ngân phiếu, uy nghiêm bên dưới rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức nhân tiện nói: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi rất thức thời, ngày sau tương lai tươi sáng. Phía dưới những cái kia hương trấn cũng không phải rất thiếu người, dạng này ngươi liền lưu tại huyện nhà, đi theo vương bổ đầu. Các ngươi những này mới thi đậu võ sư, thực tập kỳ một năm, mới có thể chuyển chính thức trở thành chân chính bộ khoái, con đường phía trước từ từ, ngươi còn cần hảo hảo cố gắng a." Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, trong lòng im lặng, không muốn còn có chuyện như vậy, mặc dù trong lòng khó chịu, bất quá chịu một năm sau, liền có thể lên làm chân chính bộ khoái, cũng là có thể. Nghĩ thông suốt việc này, trong lòng của hắn vui vẻ nói: "Đa tạ đại nhân đề bạt, tiểu nhân nhất định cố gắng nhiều hơn." Huyện úy phất phất tay, liền để hắn rời đi. Lý Nhị Cầu trong lòng mừng rỡ, vô luận như thế nào, hắn đều là một tên võ sư, rất nhanh hắn tìm tới Vương Bổ Đầu, cho hắn ban phát võ sư trang phục cùng lệnh bài. Lại còn có một bản võ đạo phương pháp tu luyện, đây là đại hạ bộ đầu phù hợp, có thứ này, chính mình ngày sau liền có thể quang minh chính đại sử dụng võ đạo chân khí, trong lòng của hắn kích động không thôi. Lại nhìn lệnh bài kia chính là hắc thiết chế tạo, trên đó một mặt ở giữa viết võ sư hai cái chữ to, phía dưới viết một hàng chữ nhỏ, Khổ Thủy huyện, một mặt khác viết tên của hắn, Lý Nhị Cầu cùng bộ khoái hai chữ. Nhìn xem tấm lệnh bài này, trong lòng của hắn cao hứng không thôi, nghĩ thầm chính mình đây coi là không tính trở nên nổi bật, đã ăn được cơm nhà nước. Hắn mừng rỡ không thôi, kém chút cười ra tiếng. Vô luận chỗ nào, nếu có người thi đậu võ sư, đều sẽ bị các địa phương lôi kéo tuần này, Lý Nhị Cầu cũng không ngoại lệ, bởi vì năm nay Thiên Cầu trấn lại có 5 người thi đậu võ sư, cho nên trưởng trấn đặc biệt cao hứng. Lý Nhị Cầu đeo lên hoa hồng lớn, cưỡi ngựa cao to, tại trên đường cái hành tẩu, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Khu phố chỗ tối tăm, một cái toàn thân vô cùng bẩn, tóc hai bù xù, hai cái chân tàn phế tên ăn mày, nhìn thấy Lý Nhị Cầu bộ dáng, lập tức trừng to mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin được cũng không gì sánh được phẫn hận. Hắn đông nhiên liều mạng hét to lên nói: "Lý Nhị Cầu, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ta chú ngươi chết không yên lành, chết không yên lành à? Người này chính là Hoàng Bá Tiên." Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đây hết thảy đều hẳn là hắn, có thể hết lần này tới lần khác ngồi tại trên ngựa cao to người kia, lại là hắn nhất xem thường lớp người quê mùa. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy trời sập, thế giới quan của bản thân cũng đi theo sụp đổ đứng lên. Địa chủ bà nghe được nhi tử tiếng gào, một mặt bẩn thỉu chạy tới, nhìn thấy nhi tử vô cùng kích động, nhìn ngay lập tức hướng trên đường phố, đang tiếp thụ đám người chúc phúc Lý Nhị Cầu. Địa chủ bà trừng to mắt không thể tin được, đây là chính mình mỗi ngày mắng to người sao? Trong nội tâm nàng kích đảm, ý nghĩ đầu tiên chính là Lý Nhị Cầu có thể hay không trả thù nàng. Nào nghĩ Hoàng Bá Thiên thanh âm kinh động đến vô số người, cũng kinh động đến trưởng trấn, trọng đại như thế sự tình, một tên ăn mày cũng dám chửi mắng võ sư, quả thực là si khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Trong trấn bộ khoái lập tức phân phó mấy người chạy tới, đối với Hoàng Bá Thiên một trận đấm đá, địa chủ bá che chở nhi tử, cũng bị đánh cái gần chết. Hoàng Bá Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhiều người thanh âm ồn ào, Lý Nhị Cầu căn bản không có nghe được hắn mắng nói. Giờ phút này bên kia rối bời một mảnh, Lý Nhị Cầu hiếu kỳ nhìn sang, không biết chuyện gì xảy ra, cùng đi hắn bộ khoái chính là nói ra: "Ai, không có chuyện gì, chính là một con chó tại gọi bậy, đã để người thu thập." Lý Nhị Cầu khẽ gật đầu, cũng không để ý, ngược lại là nhớ tới, đáng tiếc, nếu để cho địa chủ người một nhà nhìn xem hôm nay chính mình liền xứng rồi, ngược lại là xem bọn hắn người một nhà đến cùng sẽ là cái gì sắc mặt đâu. Làm sao, nhân sinh không như ý, có 89/19, vực này phong quang chẳng diện, con trồn là không thấy được, đáng tiếc hắn không biết Hoàng Bá Thiên ở nơi nào, bằng không mà nói, không phải dắt lấy hắn đến xem không thể. Trong lòng của hắn đều xấu xa nghĩ đến. Lý Nhị Cầu đi qua đám người, tựa như kiểm duyệt đội ngũ một dạng, trong lòng cái này sảng khoái không thôi. A Lục trưởng sinh, Đại Bạch Tượng đều tại hai bên đường phố cho hắn gieo họ cùng cao hứng, Chu Đại Cường cũng liếm lắp một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy, cũng tại tiểu lâu dự bị rượu ngon thức ăn ngon, liền chờ Lý Nhị Cầu xong việc, xin mời hắn ăn cơm. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy, nhân sinh của mình giống như đạt tới đỉnh phong, sảng khoái, chắc không được rất nhiều người đều nguyện ý làm quan, cảm giác này thật sự là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. A Lúc chạm vào tối, Lý Nhị Cầu cùng trong chấn nổi danh nhân vật giao bôi cạn ly, thành hoàng miếu bên cạnh vẹo cổ trước đây, nhìn xem bị đánh gần chết địa chủ bà, Hoàng Bá Thiên rốt cục tinh thần hỏng mất. Cha chết, hắn không có thương tâm, nhà bại, hắn cũng không có tuyệt vọng, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu làm tới võ sư, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thế giới tinh thần sụp đổ, hắn không tiếp thu được, hắn thật không tiếp thu được, tại hắn nghĩ đến, thế giới này còn có cái gì so cái này càng thêm tàn nhẫn đâu. Hắn thở xuống chính mình dây lưng quần, ném tới mẹo cổ trên cây, lại liếc mắt nhìn cái này vạn ác xã hội à, lập tức hắn liền đem đầu bỏ vào, chân đạp một cái, một mệnh ô hô. Sáng sớm hôm sau, địa chủ bà tỉnh lại, nhìn thấy treo ở trên cây, con mắt trừng lao đại, đầu lưỡi ruôi rất dài, lập tức liền không tiếp thụ được đây hết thảy, điên mất rồi, từ đây thiên cầu chấn liền có thêm một cái ăn dày thối con mụ điên truyền thuyết. Hoàng Bá Thiên thi thể bị giữ gìn thành hoàng miếu người phát hiện, không khỏi giận dữ, oan hắn chết ở đâu không tốt, nhất định phải chết tại cái này, còn muốn hắn giả thu thập cục diện rồi dám, trong lòng tự nhiên khó chịu, thế là không nhịn được ở trên người hắn nôn mấy ngụm nước bọt, mắng vài tiếng quỷ thắc cổ, liền đem thi thể lấy xuống, ném vào bãi tha ma, đảm nhiệm cái kia chó hoang gặm ăn đứng lên. Ai, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, Hoàng Bá Thiên một nhà từ đây liền thật cửa nát nhà tan đi. Lý Nhị Cầu bồi tiếp mọi người uống một đêm rượu, nhân sinh lần thứ nhất đã đợi trễ, Thái Dương đều chiếu cái mông lúc này mới thu thập thỏa đáng, lập tức liền cưới Hắc Hồ Tử Sơn Dương, mang theo Hắc Miêu đi ra võ quán ngoài cửa, để hắn ngoại ý muốn chính là, quán chủ mang theo một đám quyền sư, vậy mà chờ ở chỗ này. Chu Đại Cường đầu tiên là cho hắn một cái to lớn ôm, lập tức một mặt ý cười nói ra, ngươi chính là chúng ta võ quán vinh quang, Nhị Cầu, ta xem trọng ngươi, tương lai đều có thể à. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Lưu Đại Lực cùng Lưu Đại Chủ Y đều tại, hai người thật giống như hắn nhiều năm lão hữu một dạng, tất cả lên ôm hắn, nói chi tâm động, vậy mà không có một chút không có ý tứ, làm giống như thật sự là hảo bằng hữu anh em tốt một dạng. Lập tức tất cả quyền sư đều là cùng hắn một trận ôm, nắm tay, nhiệt liệt không thôi vây tay từ biệt, thậm chí có ít người vậy mà lệ nóng doanh trong khóc. Lý Nhị Cầu cảm giác đầu của hắn có chút không đủ dùng, nghĩ thầm chúng ta như vậy quen thuộc sao, ngươi khóc cái gì, càng làm cho hắn cảm thán chính là, giờ khác này hắn cảm giác những người này đột nhiên đều thay đổi tốt hơn, đều biến thành của hắn hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, không còn là trước kia như vậy xem thường, như vậy xem thường hắn, ghét bỏ hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn dở khóc dở cười, không khỏi nhớ tới Lý Chính An tiên sinh lời nói, thiên hành kiện, quân tử phải tự cường không thôi, chờ ngươi biến cường đại thời điểm, bên người liền sẽ không lại có người xấu, bọn hắn đều sẽ biến tốt, xem đi, tốt bao nhiêu, chính mình cường đại cũng có thể cải biến người khác tính cách đâu. Mọi người một đường vui vẻ đưa tiễn, Lý Nhị Cầu hay là đi, thôn trấn đầu, Đại Bạch Tượng cùng Lục Trường Sinh chờ ở chỗ này, nhìn thấy hai người, Lý Nhị Cầu cười, cười sán lạn không gì sánh được. Chương 87 Khổ Sơn Đại Viện, mộng tưởng trở thành sự thật. Chương 87 Khổ Sơn Đại Viện, mộng tưởng trở thành sự thật. Lý Nhị Cầu đối với hảo huynh đệ vui vẻ đưa tiễn, tự nhiên cao hứng, hắn từ sơn dương trên lưng nhảy xuống, ôm chặt lấy hai người, giờ phút này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, có lẽ cái gì cũng không nói cũng rất tốt. Đại Bạch Tượng một mặt thâm tình nói, Nhị Cầu, bảo trọng, huyện thành không thể so với nơi này, ngươi muốn làm cái con rùa, có thể nhịn tức giận im hơi lặng tiếng mới được, bằng không mà nói, nguy hiểm rất đâu. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài rất bất đắc dĩ đâu. Lý Nhị Cầu im lặng, lại là biết Đại Bạch Tượng lời nói là chính xác, liền gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định làm một tốt con rùa. Lục Trường Sinh vô Lý Nhị Cầu bả vai nói, huyện thành rất lớn, người cũng lộn xộn, nghe nói càng lớn thành thị người, lòng người càng thêm phức tạp, không thể so với nơi này, Nhị Cầu, không có việc gì liền trở lại nhìn xem chúng ta, tuyệt đối không nên quên chúng ta những huynh đệ này à. Lý Nhị Cầu gật đầu, một mặt không ngừng nói, yên tâm đi, hai người các ngươi làm thảm hề hề, tựa như huyện thành bao xa một dạng, ta không liền trở lại nhìn các ngươi, yên tâm đi, đừng làm như vậy phiền tỉnh. Hai người cười ha ha một tiếng, mọi người vẫy tay từ biệt. Lý Nhị Cầu cưỡi dê, trượt lấy mèo, đi đến nửa đường mới nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, còn không có cùng Ngô Thần Tiên cáo biệt ta, tính toán, vẫn là chờ lần tiếp theo trở về lại đi nhìn hắn. Cũng may chính mình sớm hơn mấy ngày tìm tới tên kia, đem cả quyển sách đã ra mua, không lo không lo. Tạm biệt, Thiên Cầu Trấn, bất quá yên tâm, ta Lý Nhị Cầu sẽ còn trở lại. Liệt nhật vào đầu, thời gian vừa vặn. Hắn giữa trưa mới đi đến Khổ Thủy huyện, đi vào huyện nha báo đến đằng sau, Vương Bổ Đầu liền cho hắn thả vài ngày nghỉ, nói cho hắn biết chính mình đi tìm một cái chỗ ở, huyện nha là không phân phối phòng ốc. Lý Nhị Cầu ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng bao ăn bao ở đâu, suy nghĩ cả nửa ngày lại còn được bản thân xử lý, nhất làm cho nhân khí vẫn chính là, bộ khoái đồng lộc mỗi tháng mới 10 lượng bạc, không thể so với mình tại võ quán thu nhập nhiều hơn bao nhiêu, chính là nhìn qua phong quang một chút thôi. Bất quá Lý Nhị Cầu cảm giác dạng này, cũng coi là quang tông diệu tổ, 10 lượng bạc không nhiều, chính mình chó độc thân một cái, ăn ngon uống say cũng là đủ. Lớn như vậy Khổ Thủy huyện, hắn đương nhiên không thể tự kiểm chế đi tìm phòng ốc, dù sao giờ phút này, hắn đều không phân rõ đông nam tây bắc đâu, không đem chính mình ném đi thì tốt, cũng đừng xách tìm phòng ốc. Cũng may Vương Bổ Đầu giới thiệu với hắn một cái chuyên môn giúp người bán phòng ốc địa phương, Ngọc Phong Các. Ngọc Phong Các, Khổ Thủy huyện một cái chuyên môn kiến trúc phòng ốc, cùng bán các loại phòng ốc tin tức địa phương. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu chính cầm một tấm bản đồ không ngừng quan sát, một bên điếm tiểu nhị cho hắn thao thao bất tuyệt giới thiệu Khổ Thủy huyện các nơi giá phòng. Nghe qua giá phòng sau, hắn không khỏi trầm mặt xuống, không muốn Khổ Thủy huyện giá phòng cao như thế. Trong huyện phòng ở, vậy mà cao tới 5-6.200 văn ngân, đông khu phòng ở tiện nghi cũng muốn 4-500 lượng bạc. Trong tay hắn mặc dù còn có một số bạc, còn cần mua sắm đan dược này một ít tạp vật, không có khả năng đều dùng đến mua phòng ở đi. Đồng thời hắn kế hoạch chính mình khai khẩn một mảnh vườn rau, tự cấp tự túc, đây chính là hắn mơ ước lớn nhất đâu. Đến lúc đó tại nuôi điểm gà vịt ngỗng loại hình đồ vật, mình còn có mười mấy cái dê cùng heo đâu, cho nên tốt nhất tìm một chỗ lớn một chút, hơi rẻ địa phương. Hắn đem điều kiện của mình nói với người ta, điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút, lại là có, hắn chần chờ chốc lát nói, chỗ như vậy thật là có, chỉ bất quá nơi đó không sạch sẽ, địa điểm vắng vẻ, luôn luôn náo quỷ, ngay tại Khổ Thủy huyện tít ngoài rìa Trương gia đại viện. Lý Nhị Cầu hỏi thăm một phen, thế mới biết, mười mấy năm trước, Trương gia đại viện trong vòng một đêm thập tam nhân khẩu bệnh toàn bộ mất mạng, tử trạng thê thảm, chết quỷ dị, đến nay đều không có tìm tới hung thủ, nghe nói hiện tại nửa đêm còn có thể nghe được trong sân có tiếng khóc chuyển tới, cho nên chỗ này sân nhỏ một mực không có bán đi, rất rẻ, chỉ cần 100 lượng bạc. Trọng yếu nhất chính là a, tấm này nhà đại viện không chỉ có phòng ở, nhà hắn sân nhỏ cũng lớn, chừng 2 mẫu ruộng nhiều thổ địa. Lý nhị cầu nghe chút lời này, so sánh một chút huyện thành giá phòng, lập tức cảm giác phòng này đơn giản tiện nghi đến nhà. Hắn liền nhìn đều không có đi xem, trực tiếp ký tên đồng ý ra mua. Giao xong tiền, Điếm Tiểu Nhị liền mang theo hắn đi Trương gia đại viện, nên nói không nói, xác thực rất vắng vẻ, đều nhanh muốn ra huyện thành. Trương gia đại viện tại huyện thành góc đông nam, tại hướng phía trước không đến 20 mấy mét, chính là đau khổ núi, chắc không được vị trí này lại có nhà lớn như vậy, tình cảm trực tiếp cùng đại sơn tương liên, ra huyện thành liền trực tiếp lên núi. Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua Trương gia đại viện, có thể thấy được nơi đây bị một vòng hàng rào che cao cỡ nửa người vây lại, hàng rào lâu năm thiếu tu sửa, đa số đã mục nát, rách nước, trong đại viện phòng ốc cũng có chút cũ nát, bất quá thu thập một chút còn có thể ở người. Lý Nhị Cầu rất ưa thích nơi này, chủ yếu địa phương đủ lớn, có thể thỏa mãn hắn hết thể huyễn tưởng. A Điếm Tiểu Nhị lại nói cho hắn biết, nhất định phải cẩn thận một chút, đặc biệt là ban đêm. Lý Nhị Cầu tự nhiên không có để ý, Điếm Tiểu Nhị lập tức rời đi, lúc gần đi lại dặn dò hắn, ban đêm tinh thần một chút, tốt nhất tìm cái đạo sĩ tới làm một chút pháp sự. Nhìn xem nhà của mình, Lý Nhị Cầu hưng phấn không thôi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng sẽ có phòng ở phòng này từ nay về sau là của mình, tự nhiên không có khả năng lại gọi Trương gia đại viện, nó sát bên Khổ Sơn, về sau liền cứ gọi Khổ Sơn đại viện. Trong nhà này có 10 mấy gian phòng ở, hắn bận rộn gần nửa ngày, cho mình thu thập một gian phòng ngủ, còn cho Hắc Miêu cùng Hắc Hồ Tử Sơn Dương thu thập đi ra một cái ở phòng ở, sau đó hắn cũng không có nhàn rỗi, ngay lập tức đi huyện bên trên phiên chợ, mua một chút con gà con, còn có không ít nông cụ cùng hạt giống trở về. Có lẽ là cho mình làm việc nguyên nhân, hắn cảm giác lại mệt mỏi đang cực khổ, tâm cũng là ngọt ngào. Dùng một buổi chiều, giữ cửa trước 2 mẫu đất toàn bộ lật ra một lần, lại cho con gà con còn có trong gương đồng còn lại 12 cái dê, 3 con heo, đơn giản thu thập 2 cái phòng ở. Hắn vì sao mua con gà con? Bởi vì thứ này tốt nhất nuôi sống, không cần hắn trông nom, đem cửa lớn vừa mở ra, liền để bọn chúng đi trên núi ăn uống là được. Hắn một hơi mua 100 con gà con, phục chế một lần, liền biến thành 200 con, nhìn xem những vật này, trong lòng của hắn cao hứng không thôi, cái này về sau liền đều là tài sản của hắn. A ban đêm hắn hưng phấn ngủ không yên, đội vàng đem mua được giống lúa, còn có các loại rau quả gieo xuống đi, còn lại không đến nửa mẫu đất địa phương, hắn chuẩn bị đi mua một chút dược liệu hạt giống trồng lên. Vẫn bận sống đến nửa đêm, hắn mới hoàn toàn nhàn rỗi. Đắc ý nằm tại rộng rãi trong phòng, trong lòng đừng đề cập nhiều thích ý, có lẽ là hắn buồn ngủ quá, ngủ một giấc đến hừng đông. Sáng sớm cùng đi, hắn lập tức đi ngay bờ sông gánh nước, dù sao hôm qua chủng những hạt giống kia, còn phải tưới nước, bằng không mà nói, không biết ngày tháng năm nào mới có thể nảy mầm. Để hắn cao hứng là, cách hắn nơi này không đến 100 mét địa phương, chính là Khổ Thủy Hà, nơi này nước hơi có chút đắng chát, cho nên nơi này mới gọi Khổ Thủy huyện, Khổ Thủy Hà diện tích rộng lớn, trường rộng mấy chục trượng. Hắn cầm lấy thùng đến, vừa mới muốn múc nước, đột nhiên nghĩ đến một việc, có thể hay không trực tiếp đem nước bỏ vào trong gương đồng, nếu có thể, chính mình chẳng phải là liền tiết kiệm chọn lấy, cũng không biết gương đồng này bên trong rộng lớn bao nhiêu, có thể thịnh bao nhiêu nước. Ý nghĩ này vừa ra tới, hắn không khỏi hắc hắc cười không ngừng, kỳ thật hắn từ lâu đã có ý nghĩ này, làm sao không có chỗ thi triển à, bây giờ địa bản của ta làm chủ, nói làm liền làm. Hắn đem tấm gương thả vào trong nước, tâm niệm vừa động, những cái kia nước liền hướng trong gương rót đi vào, rất nhanh, trên gương liền tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ. Hắn sợ hai thán phục tấm gương thật là lợi hại, bởi vì đặt ở trong sông chừng một khắc đồng hồ, có thể tấm gương liền như là một cái động không đáy bình thường, nước còn tại không ngừng chảy đến đi. Chương 88 kê sinh trứng, đẻ trứng gà. Chương 88 kê sinh trứng, đẻ trứng gà. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, không nghĩ tới trong gương không gian như vậy to lớn, bằng vào cảm giác của hắn, một khắc đồng hồ này thời gian, bên trong có thể đủ rót vào trên 100 cái 3 người ôm hết thùng lớn đi. Lại đợi một khắc đồng hồ, tấm gương còn không có bị rót đầy, tựa như thật động không đáy một dạng, lúc này, thế nhưng là hẳn là có hơn 200 đấm nước. Hắn vội vàng đem tấm gương cầm lên, nghĩ thầm những ngày nước, chính là hắn một năm đều dùng không được à, hay là như vậy mới thôi đi. Nói đến kỳ quái, những ngày nước trải qua trong gương tổ chữ, thủy chất cũng sẽ phát sinh cải biến, trở nên càng thêm cam liệt, còn có một chút ngọt, vậy mà so Trường Sinh Tỉnh bên trong nước còn tốt hơn uống một chút. Về đến nhà, hắn đem nước phóng xuất một chút, đổ vào tại những hạt giống kia phía trên. Tưới xong, hắn lại bắt đầu cho con gà con mâm nước, mấy ngày sau, hắn phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, những cái kia phục chế qua gà, vậy mà so nguyên tràng con gà sinh trưởng phải nhanh không ít. Mấy ngày kế tiếp, hắn đi nha môn bảo đến, làm sao căn bản cũng không có việc đại sự gì, chính là nói chuyện phiếm đánh cái giám, đối phó một hồi, liền có thể tùy thời rời đi. Cứ như vậy qua ước chừng nửa tháng thời gian, nguyên trang biến thành choi choi gà, thế nhưng là những cái kia phục chế gà đã biến thành gà lớn, những này gà kích cỡ muốn so bình thường gà lớn đại thượng tướng gần gấp đôi, bọn chúng muốn so nguyên trang gà thông minh, cũng rất hiếu chiến. Vì phân chia những này phục chế gà, Lý Nhị Cầu đem những này gà xưng là một bầy gà. Bọn chúng ở trên núi bắt côn trùng, ăn hạt sồi, còn bắt chuột các loại tiểu động vật ăn, một chút mèo rừng cái gì đều không phải là đối thủ của bọn nó. Tới gần trạm vào tối, bọn chúng liền sẽ chính mình trở về, đàng hoàng đi vào trong phòng đi ngủ. Hắc Hồ Tử Sơn Dương mỗi ngày đều lại trợ giúp Lý Nhị Cầu gom những này gà cùng dê, bình thường tựa như một cái chó giữ nhà mở dạng, hướng cửa ra vào một nắm sấp, các loại giá vật, ai cũng đừng nghĩ tiền đến. Về phần Hắc Miêu Thập Tam, Lý Nhị Cầu chỉ có thể buổi tối nhìn nó, gia hỏa này so Hắc Hồ Tử còn muốn thông minh, vô luận Lý Nhị Cầu nói cái gì, nó đều có thể nghe hiểu, nó cùng Hắc Hồ Tử tại, chính mình căn bản cũng không cần lo lắng sự tình trong nhà. Lại qua hơn 10 ngày thời gian, những cái kia phục chế gà bắt đầu đẻ trứng. Những trứng gà này trứng vịt lớn như vậy, có lẽ là bởi vì những này phục chế gà quá lớn nguyên nhân, bọn chúng trứng gà cũng to đến kinh người. Những trứng gà này, cảm giác tươi đẹp, so gà phổ thông trứng ăn ngon nhiều, đồng thời trứng gà này nếm qua đằng sau sẽ sinh ra thần bí khí thể, cái này thần bí khí thể rất lợi hại, nó sẽ cải biến thể chất của con người, để cho người ta thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Càng làm cho hắn vui vẻ là mình tại địa chủ gia phòng chế những cái kia dê bọn họ cũng bắt đầu sinh con, thập tám con dê, có 7 cái là cái dê, bọn chúng cơ hồ đều là cùng một ngày sinh con, những này con non sinh ra tới liền phi thường cường tráng, có thể trực tiếp chạy. Đáng tiếc cái kia vài đầu heo là công heo, đừng nghĩ sinh con, như vậy cũng tốt, dù sao heo không giống với dê cùng gà, thả ra liền có thể khắp núi tìm gì ăn, không cần chính mình quá mức quan tâm. Cho nên hắn vừa quan tâm, trực tiếp đem vài đầu heo giết đi, bằng không ai có thời gian cho ăn bọn chúng. Khoan hay nói, những này heo trong gương đợi thời gian lâu dài, thịt heo hương vị đừng đề cập thật đẹp mùi. Lý Nhị Cẩu như là một cái cần cù chăm chỉ nông dân một dạng, quản lý chính mình một mẫu 3 phần đất. Thế nhưng là những này gà, rất có thể đẻ trứng, bọn chúng một ngày liền có thể bên dưới 3 cái trứng, 100 con gà chính là 300 trái trứng. Tại phục chế một chút, chính là 600 trái trứng, nhiều như vậy trứng gà, Lý Nhị Cẩu chính là tại có thể ăn cũng ăn không được đi. Đồng thời mấy ngày sau, hắn dùng trứng gà vậy mà lại ấp ra một chút con gà con, hắn phát hiện những này con gà con mắt càng thêm sáng tỏ, càng thêm thông minh, bất quá hắn không dám làm quá nhiều, chỉ là làm 100 cái con gà đi ra. Phục chế một chút, lại biến thành 200 cái. Lúc này hắn nhưng là có kinh nghiệm, trực tiếp đem nguyên trang con gà nhân đạo hủy diệt, tiết kiệm quá nhiều chiếm chỗ, càng quan trọng hơn là, khổ sơn không lớn, căn bản dung nạp không được quá nhiều gà, làm như vậy đã tiết kiệm tài nguyên, còn có thể tốt hơn quản lý. Vì thế, một đời những cái kia nguyên trang gà cũng bị hắn toàn bộ đều giết chết, đặt ở trong gương đồng tầm bổ, về sau lúc không có chuyện gì làm đang ăn rơi. Hắn hiện tại muốn chính là những này phục chế gà, bởi vì bọn chúng sẽ trở nên càng thêm ưu tú, Lý Nhị Cẩu cũng đem loại gà này xưng là nhị đại kê. Hắn ngoại ý muốn chính là những này nhị đại kê tốc độ sinh trưởng muốn so một đời gà chấm rất nhiều, trọn vẹn dùng hơn 2 tháng thời gian mới biến thành gà lớn. Để Lý Nhị Cẩu vui mừng chính là, hắn không có đoán sai, loại này nhị đại kê càng cường tráng hơn, vậy mà so một đời gà còn muốn lớn hơn gấp đôi, đứng ở nơi đó cũng phải có cao nửa thước, dương cánh càng là có 1 mét có thừa. Bọn chúng toàn thân đều là cơ bắp, bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân, bọn chúng dưới trứng càng lớn, mỗi một cái đều có to bằng trứng ngỗng, chỉ bất quá nhị đại kê dưới trứng liền thiếu đi một chút, một ngày chỉ có thể kế tiếp trứng. Lý Nhị Cẩu cảm giác mình mộng tưởng giống như muốn thực hiện, kê sinh trứng, đẻ trứng gà, vô hạn tuần hoàn, vô cùng vô tận, sau này mình chẳng phải là không cần cố gắng. Theo chính mình nuôi gà quy mô mở rộng, hắn cảm giác có một chuyện không có khả năng tại mang xuống, chính là nhanh đưa những cái kia trứng gà xử lý sạch, nếu không có bảo kính tại, những phòng ốc này chỉ sợ đều chứa không nổi. Chính hắn ăn, chỉ sợ sẽ là ăn vào dài đằng đẵng cũng ăn không được đi, vậy thì nhất định phải muốn bán đi, cũng tốt đổi chút tiền bạc đến hoa, có tiền, liền có thể mua nhiều thứ hơn. Vì để tránh cho chính mình trứng gà bị người ấp thành con gà con, tạo thành thị trường hỗn loạn, ảnh hưởng chính mình lũng đoạn sinh ý, Lý Nhị Cẩu đã đem chủng gà đơn độc chăn nuôi, lấy ra bán trứng, căn bản cũng không cho ngươi thủ tinh, như thế, liền tránh khỏi gà chủng chạy ra đi. Đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ rõ ràng, Lý Nhị Cẩu đi mua ngay 3 chiếc xe lớn, kéo xe không phải ngựa, mà là hắn dê, những này đời thứ 2 phục chế dê đã sinh trưởng, bọn chúng kích cỡ đều đổi sát hắc hồ tử, có thể có con ngẽ con lớn nhỏ, không tới kéo xe đều có chút lãng phí, trọng yếu nhất chính là, bọn chúng nghe lời à, không tinh địch. Về phần địa chủ ra cái kia 12 cái dê, cùng bọn chúng dưới nguyên trang dê con non, đã bị Lý Nhị Cẩu toàn bộ giết, ném vào trong gương đồng về sau ăn thịt, cho nên hiện tại hắn bên này chỉ có 7 cái phục chế dê, lợi như vậy không chỉ có tốt quản lý, còn phi thường tiết kiệm tài nguyên, dù sao dê nhưng so sánh gà có thể ăn nhiều. Cứ như vậy, Lý Nhị Cẩu lôi kéo tam đại xe trứng gà, gần 5000 mai trứng gà xuất phát, đi vào huyện thành, tìm tới phiên chợ, hắn tìm một tốt vị trí, liền bày lên bày đến, hắn mặc bộ khoái quần áo, nơi nào có người dám cùng hắn lấy tiền, cũng không có người dám đuổi hắn đi. Chỉ chốc lát, liền có người nhìn thấy hắn trứng vịt lớn nhỏ trứng gà, đám người hỏi một chút, cái này lại là trứng gà, đều bị giật nảy mình, dù sao trứng gà này đơn giản chính là quá lớn đi, mỗi một cái trứng vịt lớn nhỏ, mượt mà không gì sánh được, sắc ngoài trắng loãng, lập lòe nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Lý Nhị Cẩu thầm nghĩ cười, nghĩ thầm ta nếu là xuất ra trứng lông lớn như vậy trứng gà, còn không vụ chết các ngươi lại nên như thế nào ứng đối. Trong lòng của hắn cười trộm, đám người hỏi một chút giá cả, Lý Nhị Cẩu có chút khó khăn, bình thường trứng gà là 3 văn tiền một cái, hắn trứng gà này đúng vậy bình thường, bởi vì trứng gà này không chỉ so với bình thường trứng gà ăn ngon, đã ăn xong sẽ còn cải biến thể chất của ngươi, để cho ngươi bách bệnh hoàn toàn không có, càng phát ra cường tráng. Cho nên hắn tự nhiên không thể bán thua lỗ, suy nghĩ một phen, hắn quyết định mỗi một cái định giá 10 đồng tiền. Một quả trứng gà 10 đồng tiền, 10 cái chính là 100 văn, 100 cái chính là 1000 văn, 1000 cái chính là 10.000 văn, 5000 cái chính là 50.000 văn, 10 triệu tương đương 1 lượng bạc, 50.000 văn chính là 50 lượng bạc, cũng coi là một khoản tiền lớn. Phải biết một đời gà một ngày liền có 600 cái trứng gà sản xuất, 600 cái trứng gà chính là 6000 văn, cũng chính là 6 lượng bạc, đã đỉnh hắn nửa tháng đồng lộc. Cái này cũng chưa tính nhị đại kê trứng gà đâu. Trọng yếu nhất chính là, bạc có thể phục chế à, 6 lượng bạc một phục chế chính là 12 lượng, hắn một ngày ngồi không liền có nhiều như vậy tiền tiến sổ sách, chính là huyện úy cũng muốn hâm mộ hắn đi. Chương 89 hồ ly ăn trộm gà, trứng gà bạo hỏa chương 89 hồ ly ăn trộm gà, trứng gà bạo hỏa Lý Nhị Cẩu tính toán đánh cho rất vang, chỉ là trứng gà này giá cả có chút cao, người bình thường căn bản không nỡ tốn tiền nhiều như vậy mua một quả trứng gà. Coi như hắn nói đến thiên hoa loạn truy, cũng không ai mua trứng, dù sao mắc như vậy trứng, người bình thường có thể ăn không dậy nổi. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, cho tới chưa đi qua, vậy mà một quả trứng đều không có bán đi. Lý Nhị Cẩu có chút nản lòng phách trí, thế là làm một cái quyết định trọng đại, đưa. Hắn muốn, những người này không biết trứng gà rượu dụng mới không mua, chờ bọn hắn biết trứng gà chỗ tốt, nhất định sẽ mua. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, hắn quyết định lập tức tại xe dê trước biết, miễn phí lĩnh trứng gà, một người một cái. Để chứng minh chính mình trứng gà không giống bình thường, hắn cho mình trứng gà lấy cái danh tự Nhị Cẩu Dự Đảng. Hắn nói cho mọi người trứng gà này không giống bình thường, ăn đã chữa bệnh lại xảy ra khí lực. Lần này xem như gây tai họa, lĩnh trứng gà người từ đầu tưởng xếp tới thành đôi, đem chi huyện đại nhân kinh động đến, chào hỏi huyện úy lại chào hỏi vương bổ đầu. Các loại vương bổ đầu đi vào thời điểm, xem xét là Lý Nhị Cẩu đưa trứng gà, đống cảm giác im lặng. Cuối cùng vương bổ đầu cầm lại nhà một rổ trứng gà, còn lại bộ khoái một người 10 cái, lúc này mới đắc ý rời đi. Dùng một buổi chiều, Lý Nhị Cẩu mới đem trứng gà toàn bộ đưa ra ngoài. Việc này để hắn tại Khổ Thủy huyện danh tiếng vang xa, người xưng trứng gà tiểu vương tử. Chờ tới ngày thứ hai hắn mang theo 5.000 trứng gà lại đến thời điểm, còn không đợi hắn đến phiên chợ, liền bị phong thưởng đứng lên. Lập tức hắn mới biết được nguyên nhân, nguyên lai hôm qua có cái lao đầu đem trứng gà cầm lại nhà, nhìn thấy cháu trai ho khan, liền linh cơ khẽ động đem trứng gà cho cháu trai ăn, không muốn một đêm liền. Tốt, thần kỳ không thôi. Còn có một cái lao thái thái, nhi tử chân té gãy, xương không được, ăn trứng sau, sáng sớm hôm sau đứng lên xem xét, tiêu xương lên. Còn có một số người ăn trứng gà sau, cảm giác tinh thần sung mãn, một đêm đến 3 lần đều không có vấn đề. Chén vàng ly bạc không bằng dân chúng danh tiếng, a trứng gà này tốt như vậy, lao đầu và lao thái thái lập tức liền tuyên dương đứng lên. Cái này Nhị Cẩu dược đạn tựa như thần tiên rượu dược, nhưng so sánh uống thuốc tiện nghi nhiều, cho nên mọi người mới đến phong thưởng. Nhị Cẩu nhìn thấy nhiều người như vậy mua sắm, lập tức cực kỳ xinh đẹp, một trận bận rộn lứa ra mồ hôi, không đến bao lâu trứng gà liền tiêu thụ không còn, rất nhiều người thất vọng mà về. Ô hô ai thay, Lý Nhị Cẩu thu hồi ngân lượng, bên này vừa muốn rời đi, liền thấy một cái công tử ca ăn mặc người gọi hắn lại. Vị bằng hữu này, chờ một lát, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lý Nhị Cẩu xem xét, người này thân hình cao lớn, hơn 1m8 kích cỡ, mắt phượng, sống mũi cao, mặt như lao tước, mặc trên người màu xanh tơ vàng vân vân quần áo, trong mắt thần quang rạng rỡ, xem xét liền không phải người bình thường. Hắn chần chờ một lát, nói ra, ngươi là thần đạo tu giả? Hào nhãn lực, tại hạ Lưu Chi Ngư, gia phụ Lưu Nhị Hà. Lưu Nhị Hà cái tên này làm sao nghe quen thuộc như vậy? Chán, hắn chính là bản địa chi huyện. Lý Nhị Cẩu hơi kinh ngạc, suy nghĩ cả nửa ngày, vị này là chi huyện công tử, cái này phiền toái, hắn sẽ không tới tìm sự tình a? Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu biểu lộ, Lưu Chi Ngư cười nhạt một tiếng, nói hắn là hắn, ta là ta, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, lại nói cha ta có 17 cái nhi tử, cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì. Lý Nhị Cẩu cái hiểu cái không khỏi nói, như vậy Lưu công tử muốn làm gì đâu? Lưu Chi Ngư ba một chút, mở ra trong tay cây quạt, ha ha cười nói, ta đây chính là muốn cùng ngươi làm bằng hữu, đồng thời ta bên kia mở một cái linh vật cắt, chuyên môn bán các loại linh vật, ta nhìn ngươi trứng gà này không phải bình thường, có thể hay không cho ta một cái độc nhất vô nhị quyền đại lý? Ngươi yên tâm, ta bên này giá cả vừa phải, so chính ngươi bán muốn tiết kiệm tâm không ít. Lý Nhị Cẩu minh bạch, đây là muốn bán buôn à? Ý nghĩ cũng không tệ, chính là giá tiền không biết như thế nào, nếu như giá cả phù hợp, tiết kiệm chính mình ra bán cũng là rất tốt, dù sao mình thời gian có hạn, cũng không thể mỗi ngày ra bán trứng gà đi. Nghĩ thông suốt trong đó thiệt hơn, hắn nhân tiện nói, ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Lưu Chi Ngư suy nghĩ một chút nói, ngươi nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt, ta một viên trứng gà, cho ngươi 30 đồng tiền, ta bên này thêm 10 đồng tiền bán đi, nếu như nguồn tiêu thụ tốt, về sau tăng giá, chúng ta có thể tiếp tục trao đổi chiếm tỷ lệ. Như vậy, ngươi một chút không lỗ, còn muốn so với chính mình nhiều bán đi mấy lần giá tiền, không biết ngươi cảm giác như thế nào? Lý Nhị Cẩu nghe chút lời này, lập tức trong lòng cao hứng à, không cần chính mình bán, giá cả còn lật ra nhiều như vậy lần, đồ đần mới không làm à? Hắn lập tức nói, tốt, phi thường tốt, ta nguyện ý hợp tác. Lưu Chi Ngư cao hứng không thôi, nhân tiện nói, không biết ngươi bên này mỗi ngày có bao nhiêu sản lượng? Một ngày 600 cái trứng gà không sai biệt lắm. Lưu Chi Ngư suy nghĩ một chút nói, tốt, không bằng dạng này, chúng ta mỗi 10 ngày đi ngươi nơi đó thu một lần hàng, mỗi lần đều tiền hàng thanh toán xong, ngươi xem coi thế nào? Lý Nhị Cẩu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là chần chờ chốc lát nói, ân, trong nhà của ta tạm thời còn có 10,000 mai trứng, ngươi có thể ngày mai phái người tới lấy. Lưu Chi Ngư không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu còn có nhiều hàng như vậy, lập tức cao hứng nói, tốt, ngày mai cũng làm người ta đi lấy. Hai người thỏa đảm hết thẻ công việc, Lý Nhị Cẩu liền đuổi dây xe, đắc ý rời đi. Lưu Chi Ngư nhìn xem bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ, bên cạnh một cái gã sai vặt lại là nói ra, công tử, ngươi cho giá cả quá cao đi, nhìn ngươi thật giống như rất coi trọng bộ dáng của hắn đâu. Lưu Chi Ngư khẽ mỉm cười nói, người này cũng không đơn giản đâu, ngươi không nhìn thấy hắn kéo xe dê sao, đều so bình thường dê lớn hơn nhiều. Người này hẳn là tu luyện công pháp đặc thù nào đó, ta hoài nghi hắn sư thừa thần bí nhất nông gia. Cũng chỉ có nông gia mới có thể bồi dưỡng ra dạng này không tầm thường linh vật, hảo hảo cùng người này kết giao, không sai được, chúng ta linh vật cắt qua nhiều năm như vậy, có thể không ngừng lớn mạnh, đều dựa vào bằng hữu như vậy. Tuyệt đối không nên coi thường người như vậy, ngày sau đều là chúng ta thần tài, chúng ta liền trông cậy vào bọn hắn ăn cơm đâu. Lý Nhị Cẩu về đến nhà, trong lòng đắc ý, lập tức lại thu thập xong một gian phòng ốc, sau đó đem trứng gà đặt ở bên trong, chờ đợi ngày mai bọn hắn tới lấy, ngược lại để hắn nhẹ nhõm rất nhiều. A Lý Nhị Cẩu cảm giác, nếu như ngày sau ngồi liền có thể vượt qua lấy tiền, như vậy xuống dưới, chính mình chẳng phải là cuộc sống thần tiên. Đang lúc hắn cao hứng, liền thấy Hắc Miêu vậy mà giống như quỷ mị trở về, nó trong mồm lại còn ngậm một con gà thân thể tàn phế. Lý Nhị Cẩu đông cảm giác không ổn, trong lòng nổi nóng, là ai, ăn trộm chính mình gà. Hắn nhìn về phía Hắc Miêu nghi hoặc dò hỏi, ngươi ở trên núi phát hiện? Hắc Miêu nhẹ gật đầu. Lý Nhị Cẩu cầm qua gà thân thể tàn phế xem xét, phía trên đều là cắn xé vết tích, trên thân gà chỉ còn lại có khô khan gà chân cùng phía ngoài một lớp da, bên trong nội tạng cùng huyết nhục đã bị ăn sạch. Lúc chạm vào tối, tất cả gà đều trở về, hắn kiểm lại một chút số lượng, lúc này mới phát hiện, một đời gà, vậy mà thiếu đi 3 cái. Lý Nhị Cẩu trong mắt lóe lên vẻ ngon lệ, trong miệng nói lẩm bẩm, đến cùng là ai, cũng dám trộm ta gà, không được, không phải tìm ra gia hỏa này không thể. Tới gần 15, mặt trăng hình bầu dục, ánh trăng vừa vặn, khổ sơn bên trên, một gốc ngàn năm cây hoè già bên dưới, một tổ hồ ly theo thứ tự xuất động. Lão hồ ly đi ở trước nhất, con hồ ly này toàn thân đen như mực, cơ hồ cùng bóng đêm dung nhập một thể, tại sau lưng nó theo thứ tự là một cái quẹ chân hồ ly cùng một cái tạp mao đỏ hồ ly. Đại nương, đêm nay còn đi ăn gà sao? Cái kia gà thật sự là ăn ngon, chất thịt ngọt ngào nhiều chất lòng rất giòn, trên núi không còn có ăn ngon như vậy đồ vật. Quẹ chân hồ ly càng thêm hưng phấn nói. Ừ, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, đêm nay đi trước bãi tha ma, tìm chút người chết đầu đến, chúng ta tu luyện huyễn hóa chi thuật, ban ngày các ngươi không nhìn thấy cái kia lớn hắc miêu sao? Chúng ta cũng không phải đối thủ, nếu như huyễn hóa trưởng thành lại khác biệt, đến lúc đó chúng ta liền có thể dùng trong tay vàng đi mua. Dùng tiền mua mới là vương đạo, có thể sử dụng đơn giản không có nguy hiểm phương pháp ăn gà, đây mới là chúng ta hồ ly bộ tộc cấp cao nhất trí tuệ đâu. Chương 90 ngươi cười tăng đốc, ta cười ngươi đắc. Chương 90 ngươi cười tăng đốc, ta cười ngươi đắc. Quẹ chân cáo cùng lông đỏ hỗn tạp cáo nghe được lao hắc hồ ly lời nói, đông cảm giác lao hồ ly thật là thần cáo cũng. Không đến bao lâu, 3 cái hồ ly liền đi tới bãi tha ma, nơi này người chết đều là cô hồn dã quỷ, khi còn sống hoặc là không có tiền không có thế, hoặc là chính là tuổi già cô đơn tuyệt hậu, không còn khí vận gia thân, cũng không sợ thiên đạo phản vệ. Lão hồ ly không đến bao lâu, ngay tại một cái nấm mộ trước, tìm một cái 10 phần cũ nát phát vàng sơn sọ, gia hỏa này nhìn hẳn là nhiều năm rồi. Nó đem đầu xương đỉnh đầu đè vào trên đầu, trong miệng niệm lên pháp quyết, bất quá một hồi, liền biến thành một cái lao thái thái bộ dáng, có chút thần kỳ không thôi. Quẹ chân hồ ly không ngừng hâm mộ, trên mặt đất tìm kiếm một vòng, tùy tiện tìm một cái đầu lâu, chiếu vào lao hồ ly cách làm, theo một trận yêu phong thổi qua, liền biến thành một cái quẹ chân nam tử trung niên bộ dáng, đem hắn vui ha ha cười không ngừng, cảm giác mình thật biến thành người. Màu đỏ tạp ma hồ ly cũng không là hậu, nó tìm một vòng, nhìn thấy một tấm chiếu rơm rách bên trong, có đỡ xương khô, không biết bao nhiêu năm, xương cốt nhan sắc đều biến thành màu đen, nàng cũng không ghét bỏ, trực tiếp cầm lên, đối với trên đó lỗ thủng thổi, đem bên trong cho bụi nặn bùn đất thổi ra, tiếp lấy hướng trên đầu một đỉnh, trong miệng niệm động pháp quyết, theo nàng dạo qua một vòng, yêu phong nổi lên bốn phía. Bất quá trong nháy mắt, liền biến thành một người mặc hồng y nữ tử mỹ lệ. Lập tức nhìn vẻ chân hồ ly đều chảy nước miếng, tán dương quá đẹp. Trên một cây đại thụ, Lý Nhị Cẩu đem đây hết thảy để ở trong mắt, lập tức ngạc nhiên không thôi, không muốn thế gian này còn có như vậy diệu pháp, hắn sở dĩ tới đây, chính là lớn hắc miêu mang theo hắn đến xem xét phát hiện một đời gà địa phương. Hắn muốn định chờ lấy giá vật, lại không muốn chờ được một màn này, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác chính mình đối với thế giới này nhận biết thật đúng là ít đến tương cảm. Mấy cái tướng hồ ly lẫn nhau cười hắc hắc, đã mắt bỏ chạy không thấy. Lý Nhị Cẩu thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ lại chính mình một đời gà, chính là bị bọn gia hỏa này ăn hết, đây chính là hồ ly tinh à, vừa mới hắn sợ dĩ không có xuất thủ, chính là sợ sẽ chính mình đánh không lại bọn chúng đâu. Nhìn xem đi xa hồ ly tinh, Lý Nhị Cẩu dự định về nhà suy nghĩ thật kỹ lại nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Chi Ngư ngược lại là rất giữ uy tín, phái người tới lấy trứng gà, khi bọn hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu nhà gà, cũng đều kinh thán không thôi, có thể tính minh bạch cái kia gà tại sao lại bên dưới lớn như vậy trứng. Lý Nhị Cẩu bán 10.000 mai một đời trứng gà, 30 văn một viên, hết thảy thu hoạch 300.000 văn, hợp thành bạc chính là 300 lượng bạc, phục chế một chút, biến thành 600 lượng, trong lòng của hắn cao hứng, cứ tiếp như thế, muốn không phát nhà cũng khó khăn đâu. Ngay tại hắn cao hứng thời khắc, lại là nhìn thấy khổ sơn bên trên xuống tới 3 người, một cái lao thái thái, một cái quẻ chân trung nhân nhân, một cái nữ tử xinh đẹp, nhìn thấy mấy người này, trong lòng hắn không khỏi giật mình, miệng nhỉ nó nói, ta dựa vào, lại là cái kia 3 cái hồ ly tinh, mấy tên này cũng lá gan quá lớn đi, vậy mà tìm tới trong nhà tới, thật coi ta không dám cùng bọn hắn động thủ sao? Trong lòng của hắn nổi nóng, ngược lại là muốn nhìn bọn hắn làm gì. Bất quá một lát, mấy người đến phụ cận, liền nghe đến lao thái thái kia nói, vị công tử này, chúng ta chính là trên núi người ta người, nhìn ngươi bên này nuôi thật nhiều gà, chúng ta muốn mua mấy cái trở về ăn một chút, không biết có thể. Lý Nhị Cẩu biết bọn hắn là hồ ly trở nên, trong lòng có chút lo lắng, bất quá vẫn là muốn nhìn bọn hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, nhân tiện nói, rất đắt, các ngươi mua nổi sao? Lão thái thái cũng không nói chuyện, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối lớn gạch vàng, cái này gạch vàng lớn chừng bàn tay, chừng 100 lượng nhiều. Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, trong lòng kinh ngạc, không muốn ra hỏa này thật đúng là phải bỏ tiền mua, thoạt nhìn vẫn là một cái thổ hào, thân ra vậy mà như thế phong phú. Bất quá hắn nghĩ lại, hồ ly cũng sẽ không kiếm tiền, số tiền này từ nơi nào mà đến, không thể nói trước là người chết tiền, từ người ta trong phần mộ móc đi ra a làm sao? Hắn giờ phút này cũng không biết những hồ ly này căn nguyên, không dám tùy ý xuất thủ, một khi đánh không lại người ta, chọc giận những hồ ly này tinh, mình cũng không có quả ngon để ăn. Dù sao chính mình kiếm tiền, quản ngươi việc gì người tiền người chết tiền, người chết tiền cũng là tiền không phải, đồng thời những ý nghĩ này vẹn vẹn chính mình suy đoán thôi. Vạn nhất là người ta gặp mỏ vàng đâu, vạn sự đều có khả năng không phải sao? Ý nghĩ biến đổi, trong lòng của hắn trong nháy mắt sảng khoái, bọn gia hỏa này nếu là không ăn bụng chính mình ra còn cần tiền mua nói, cũng không phải không được sao? Người tiền là tiền, yêu tiền cũng là hàng thật giá thật. Nhất niệm như vậy, hắn nhẹ gật đầu, nghĩ thầm dù sao tất cả mọi người là chơi miễn phí, ta cũng không thể để cho các ngươi tiện nghi, liền công phu sư tử ngoạm nói gà sao, có thể bán, chính là rất đắt, ngươi những này vàng có thể mua một cái, bất quá ta nơi này lại có rất nhiều trứng gà, không phải rất đắt, một quả trứng, chỉ cần một lượng bạc liền có thể. Lão hồ ly con mắt đi lòng vòng, lại là không có cò kẻ mặc cả, tiện tay lại móc ra một khối 100 lượng ngân chuyên nói tốt, cho ta một con gà, lấy thêm 100 cái trứng gà. Lý nhị cầu nghĩ thầm vui vẻ, những yêu này xem ra thật là khờ hồ, một chút cũng không có tiền tài ý thức đâu. Cùng yêu làm ăn, tiền này tới tốt lắm nhanh, hắn không do dự đi bắt một cái một đời gà, lập tức lại nhặt được 110 cái trứng gà. Hồ ly nghe được đưa tặng 10 cái trứng gà vui vẻ không thôi, ba cái hồ ly mua đồ xong, một mặt vui vẻ ra mặt liền rời đi. Lý nhị cầu trong lòng cũng cao hứng, bình bạch đạt được như vậy tiền tài, không được bao lâu, chính mình liền phát đạt. Vội vàng phục chế một lần, hoàng kim biến thành 200 lượng, ngân chuyên biến thành 2 khối, để vào trong gương đồng, chứa đựng đứng lên, đột nhiên phát một phen phát tài, Lý nhị cầu tự nhiên trong lòng cao hứng ghê gớm, còn kém khoa tay múa chân. Hắn càng là nghĩ đến, muốn không để lão hồ ly nhiều liên hệ một chút người mua, dù sao yêu loại này ngốc hồ, tiền tốt kiếm à, bất quá hắn nghĩ lại thôi được rồi, đó là yêu à, đừng sơ sót một cái, tại cùng nổi lên công chi, chính mình có thể chống đỡ ngăn không được đâu. Lại nhìn cái kia ba cái hồ ly, đồng dạng khoa tay múa chân, quẹ chân hồ ly cười hát hát nói, những nhân loại này thật ngốc, cái kia vàng bạc sát thực đẹp mắt, lại không đem ăn không đem uống, như vậy điểm phá đồ vật, liền thay đổi bọn hắn vất vả nuôi sống ăn uống, hát hát, ngươi nói bọn hắn ngốc hay không ngốc. Đợi ngày mai, ta tại đi cái kia trong cổ mộ chuyển, bên trong còn có không ít loại này bằng đâu, hát hát, đến lúc đó lại có gà ăn, còn không nguy hiểm, thật tốt. Tạp ma hồ ly cũng nói, đúng vậy à, loại này không có chuyện nguy hiểm, cũng liền mộ mộ có thể nghĩ ra đến, mộ mộ thật sự là thiên hạ đệ nhất thông minh hồ ly, nếu là nhân loại đều ngốc như vậy liền tốt, chúng ta đến lúc đó đi tìm một cái mỏ vàng, chẳng phải là cũng không cần cố gắng, mỗi ngày đều có gà ăn. Lão hồ ly nghe được tán dương tự nhiên cao hứng, chính là cười hát hát nói, bọn hắn càng ngốc càng tham mới tốt, dạng này chúng ta mới có cơ hội đổi đồ vật sao, cầm chỉ có thể nhìn không thể ăn đồ vật, đổi lấy mỹ vị, còn không cần chúng ta bỏ ra cái gì, trong thiên hạ từ đâu tới loại chuyện tốt này. Cũng chỉ có người mới sẽ ngây ngốc đi làm, chỉ là nhân loại giảo hoạt nguy hiểm, chúng ta cũng không thể tổng đến, cách một đoạn thời gian, thèm, liền đến một lần thuận tiện. Hai cái hồ ly vội vàng hô to mô mô anh mình. Ba cái hồ ly bàn bạc con gà này muốn làm sao ăn mới tốt, vừa nghĩ tới về sau đều có gà ăn, trên đường đi càng là cười không ngậm mồm vào được đâu. Lý nhị cầu tự nhiên không biết hồ ly ý nghĩ, dù sao trong lòng của hắn cũng rất đẹp, hồ ly sau khi đi, hắn đem hoa màu thu thập một phen, nhìn thấy cái kia nửa mẫu đất trống, nhưng trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc muốn trồng trọt dược liệu gì mới tốt. Trước mặc kệ, đi một chuyến nha môn, điểm danh, tản bộ một vòng, hắn liền muốn rời đi, lại không muốn vương bổ đầu giờ phút này nhanh chân đi tìm đến, nhìn về phía đám người một mặt nghiêm túc nói, mọi người yên lặng một chút, các ngươi trước không muốn đi, bên này có chút việc, một hồi toàn thể đều có, không cầm quyền phòng khách họp. Nói xong, hắn quay người liền rời đi. Đám người một mặt bực bức, không biết xảy ra đại sự gì, Lý nhị cầu tới chừng nửa năm lâu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương bổ đầu nghiêm túc như thế, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mọi người lẫn nhau tìm hiểu một phen, cũng không biết nói tới. Không bao lâu thời gian, mọi người liền tụ tập không cầm quyền trong khách sánh, đợi, phải biết một huyện nha bên trong, có huyện úy một người, bộ đầu 5 người, mỗi một cái bộ đầu trưởng quản 36 người, không có một hồi, trừ hai cái sinh bệnh xin nghỉ phép, vương bổ đầu đội nhân mã này 34 cái toàn bộ trình diện. Lại đợi một hồi, vương bổ đầu mới khoan thai tới chậm. Hắn đi vào mọi người trước mặt, nhìn xem mọi người sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, chúng bộ khoái, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Đêm qua có thiên cầu trấn bộ khoái đến báo, thiên cầu trấn Vọng Long thôn gần nhất mấy ngày có yêu tà xuất thế, vào thôn hại người, bất quá mấy ngày thời gian, đã độ diệt gần phân nửa thôn. Việc này không thể coi thường, huyện ý đại nhân đã sai khiến chúng ta một đội này, cần phải nhanh chóng đuổi bắt yêu tà, bằng không mà nói, triều đình chuẩn mực hầu hạ. Chương 91 ngũ hành thuật sĩ, nhìn rồng có yêu chương 91 ngũ hành thuật sĩ, nhìn rồng có yêu Lý nhị cầu nghe được tin tức này, không khỏi hơi sửng sở, Vọng Long thôn, đây không phải là chính mình quen thuộc nhất địa phương sao? Hắn tại Vọng Long thôn thời điểm cũng không có nghe qua trong thôn đi ra yêu quái à, lại còn chết nhiều người như vậy, ai, vì bọn họ mặc niệm nửa khắc đồng hồ đi. Đám người nghe chút vương bổ đầu lời nói, nghĩ thầm chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, trên mặt đều có vẻ lo âu. Vương bổ đầu tựa như nhìn ra mọi người xoắn xuýt, chính là an ủi, lần này sẽ có Hoàng Tam phó bộ đầu tự mình dẫn đội, thủ đoạn của hắn mọi người đều biết, cho nên mọi người cũng đừng quá mức lo lắng. Mọi người hẳn phải biết, bắt một cái yêu mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy không có khả năng toàn bộ đều đi qua, cho nên ta muốn khai thác tự nguyện thái độ, lần này nếu như ai biểu hiện đột xuất, chúng ta lớp học này tiểu đội thứ 5 tiểu đội trưởng vị trí còn trống đâu. Nói đến đây, hắn không nói thêm gì nữa, ý tứ rõ ràng cực kỳ, chính là có thể cân nhắc vị trí này cho ai, đây chính là một cái cơ hội rất tốt đâu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rất tâm động, đặc biệt là những cái kia thâm niên bộ khoái, đều trông mà thèm chức vị này, bất quá đối phó yêu tà, đối với người bình thường tới nói thế nhưng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Lý nhị cầu lại không muốn đi, gặp nguy hiểm sự tình hắn cũng không muốn tham gia, mình tại trong nhà nuôi gà bán trứng, mỗi ngày lấy tiền thu tới tay rút gân. Bộ khoái này chính là hắn một cái không lý tưởng thân phận mà thôi, Vọng Long thôn những cái kia các hương thân trừ đối với hắn xem thường, ghét bỏ bên ngoài, giống như cũng không có mang đến cho hắn cái gì tâm lý an ủi, ai chút tiền như vậy, trông cậy vào hắn đi liều mạng, đó là tuyệt đối không có khả năng nhỏ, trừ phi hắn ngốc hô. Nhất niệm như vậy, hắn không khỏi hướng phía sau rụt rụt. Lúc này, liền có một người nhấc tay nói đại nhân, nhỏ nguyện ý tiến về. đám người xem xét là Lô Vân, năm nay tân tấn võ sư, thực tập bộ khoái. Vương Bổ Đầu trong lòng cao hứng nói, tốt, Lô Vân đúng không, ngươi rất tốt, người trẻ tuổi liền muốn có sức liệu, ta làm chủ, lần này chờ ngươi trở về vô luận hay không, lập tức chuyển chính thức. Lô Vân nghe nói lời này, lập tức vô cùng kích động, cao hứng phi thường nói, đa tạ đại nhân. Vương Bổ Đầu khẽ gật đầu, ngược lại đối với hắn dò hỏi, chỉ có dũng khí là không được, ngươi có thể có bản lĩnh gì? Lô Vân cũng không giấu giếm nói nhỏ, chính là ngũ hành luyện khí sĩ, tu luyện là một hệ, có thể khống chế một hệ pháp thuật. Vương Bổ Đầu ánh mắt sáng lên nói, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, năm nay võ sư bên trong còn có người ưu tú như vậy đệ tử, tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ta xem trọng ngươi. Đám người nghe được Lô Vân là ngũ hành luyện khí sĩ, trong mắt đều là ước ao ghen tị. A Lý Nhị Cầu trong lòng cũng hâm mộ, nghe nói ngũ hành luyện khí sĩ có thể điều khiển ngũ hành chi lực, những người này từng cái vô cùng lợi hại, tu luyện đến cuối cùng, nghe nói có thể tùy ý điều khiển ngũ hành chi lực, làm cho biến ảo các loại vũ khí chiến đấu. Vương Bổ Đầu đối với Lô Vân một trận mánh liệt khen, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người không động đậy, trong lòng liền có chút nổi nóng nói, các ngươi bọn gia hỏa này chính là không có người ta tiểu lưu giúp khí cùng kính dâng tinh thần, quá làm ta thất vọng, nếu như các ngươi không tự nguyện nói, ta bên này cũng chỉ có thể điểm danh. Làm sao chính là như vậy, đám người cũng là không có nguyện ý lên trước, mặc dù tốt chỗ không ít, nhưng là muốn rơi đầu phong hiểm, ai nguyện ý chịu chết đâu, tất cả mọi người là không lý tưởng, làm gì như vậy tích cực đâu. Vương Bổ Đầu nhìn thấy mọi người ngu xuẩn mất khôn, trong lòng mặc dù sinh khí cũng là bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát sau, rồi mới lên tiếng, các ngươi những này năm nay tân tấn võ sư, còn có ai tu luyện võ đạo hoặc là thần đạo, đứng ra cho ta. Lý Nhị Cầu trong lòng phiền muộn, việc này không tốt giấu giếm, nếu như bị phát hiện lời nói, liền thiếu đi không được luật pháp triều đình hầu hạ. Hắn chỉ có thể kiên trì đứng dậy, cùng lúc đó còn có một cái cao lớn thiếu niên cùng nhau đứng ra. Vương Bổ Đầu cười hát hát nói, thật sự là nghĩ không ra, tiểu đội chúng ta còn có nhiều người như vậy mới, Lý Nhị Cầu, Trương Long hai người các ngươi cũng đi, biểu hiện tốt, có thể cân nhắc sớm chuyển chính thức. Lý Nhị Cầu im lặng, vì sao Lô Vân lập tức chuyển chính thức, bọn hắn lại muốn biểu hiện tốt đâu, làm sao lời này cũng không dám nói, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Trương Long cũng là một mặt bất đắc dĩ, làm sao cũng không dám lên tiếng. Lập tức Vương Bổ Đầu lại điểm mấy cái thâm niên bộ đầu cùng một tên tiểu đội trưởng, tính cả Hoàng Tam phó bộ đầu hết thảy 10 người, hắn dạy bảo một phen, đơn giản cẩn thận một chút loại hình vô dụng nói nhảm, liền để Hoàng Tam mang theo đám người lập tức xuất phát. Trong nha môn có chuyên môn làm nhiệm vụ tiên lý mã, tên là Nguyệt Thỏ, những này ngựa ăn so với người đều tốt, từng cái phiêu phì thể trắng, đám người lên ngựa liền bay đi, tại trên đường cái lưu lại một đường khói bụi. Nên nói không nói, lúc này, Lý Nhị Cậu cảm giác mình phong quang vô hạn, mặc dù có chút nguy hiểm, làm sao bị tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt hâm mộ đúng là quá sung sướng. Dùng ngựa lao vụt, một đường hoành hành, ngựa không dừng bó, dùng hai canh giờ đã đến Thiên Cầu Trấn. Bên này có hai cái bản địa bộ khoái tiếp ứng, sự tình khẩn cấp, mọi người không có tại Thiên Cầu Trấn dừng lại, trực tiếp đi ngang qua Thiên Cầu Trấn, đi hướng Vọng Long thôn. Trên đường cái, Đại Bạch Tượng rủi rủi con mắt, vừa mới hắn nhìn những cái kia uy phong lấm lấm bộ khoái bên trong, giống như có Lý Nhị Cầu, làm sao cách quá xa, thấy không rõ lắm, trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, Lý Nhị Cầu hiện tại hẳn là qua tiêu sái đi, suy nghĩ một chút có thời gian, thật hẳn là đi xem hắn một chút. Làm sao lão cha không để cho mình đi thi võ sư? Không phải nói cái kia công việc nguy hiểm, không phải để cho mình lưu lại trông coi hắn một mẫu ba phần đất, một cái rách dưới tiệm tạp hóa, ai, không được, nhân sinh của mình chẳng phải là giống như này sao lắm đi, ta phải thêm gấp tu luyện, thực sự không được vụng trộm đi thi, dù sao thi đậu, hắn cũng không có chiêu không phải. Hạ quyết tâm, Đại Bạch Tượng quyết định đi trước Bách Hoa lâu uống chút rượu đang cố gắng không muộn, hắc hắc hắc. Vọng Long thôn gần ngay trước mắt, có lẽ nơi này hay là lưu cho Lý Nhị Cầu rất rất nhiều ký ức, hắn lại có một loại cận hương tình khiết cảm giác. Hoàng Tam mang theo đại đội nhân mã tiến vào Vọng Long thôn, nơi này sớm có thôn trưởng mang theo một chút các hương thân chờ ở đầu thôn. Tê nhiều lần, Hoàng Tam kéo một cái dây cương, đại hắc mã gào thét một tiếng, đứng thẳng lên, lúc này mới ngừng lại. Bị hù một đám hương dân không ngừng lùi lại, con mắt trừng lao đại, hiển nhiên là chấn kinh không thôi. Hoàng Tam cũng không giới ngựa, một mặt cao ngạo nói ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, các ngươi mau mau nói đến. Thôn trưởng nghe chút, lập tức đi ngay đến Hoàng Tam trước mặt, một mặt đỏ mắt, một mặt giảng thuật đứng lên, mọi người thế mới biết, 10 ngày trước, Lao Long Khanh Phương hướng đông nhiên mây đen tụ tập, càng có tiếng sấm quần quần mà tới, lập tức toàn bộ Vọng Long thôn phụ cận rơi ra mưa to. Ban đêm hôm ấy, liền có người ta heo ném đi hai đầu, sau đó mấy ngày, không phải nhà ngươi ném đi gà, nhà hắn ném đi vịt, 4-5 ngày đằng sau, mọi người hoảng sợ phát hiện, trong thôn tất cả súc vật vậy mà đều bị trộm đi, trên mặt đất còn có rất nhiều máu dấu vết. Mọi người luôn uống, cũng không thể tránh được, không muốn súc vật không có đằng sau, liền bắt đầu có người mất tích, ban đêm sẽ còn nghe được có người gào thảm thanh âm, cái này không mấy ngày kế tiếp, trong thôn vậy mà ném đi hơn 40 nhân khẩu, cứ tiếp như thế, không cần mấy ngày, toàn bộ Vọng Long thôn liền muốn không ai. Nghe được Lão Long Khanh, Lý Nhị Cầu không khỏi hơi sững sờ, cái này Lão Long Khanh truyền thuyết cùng Vọng Long thôn có quan hệ đâu, truyền thuyết đã từng có người thấy qua thần long tại thôn trên không bay qua, lập tức không biết vì cái gì, liền từ trên trời rớt xuống, thân thể khổng lồ, lại đem mặt đất ném ra một cái hố to, nhắc tới cũng kỳ, cái này thần long tại trong hố đong đưa mấy lần, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Càng thêm kỳ quái là, từ ngày đó trở đi, trong cái hố kia mặt liền quanh năm có nước vô luận nhiều hạn niên kỳ đầu, bên trong cũng sẽ không khô cạn. Có người nói nơi đây nối thẳng đáy biển, chính là thần long chui ra ngoài, cho nên nơi đó liền được xưng là Lão Long Khanh. Hoàng Tam nghe lời của lão nhân, hai mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn nhìn về phía đám người dò hỏi, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Chương 92 Thiên Đạo Luân Hồi, báo ứng xác đáng. Chương 92 Thiên Đạo Luân Hồi, Báo ứng xác đáng đám người nghe được Hoàng Tam hỏi thăm, lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này, Hoàng Tam bỗng nhiên nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, nhân tiện nói, "Lý Nhị Cẩu, ngươi không phải liền là trong thôn này người sao? Ngươi có thể có ý kiến gì?" Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, Vọng Long thôn bọn người nghe được cái tên này, cũng là hơi kinh hãi, sau đó cũng đều nhìn về hướng hắn. "Nhị Cẩu, thật là Nhị Cẩu à, chúng ta Vọng Long thôn không muốn cũng ra nhân tài như vậy." Lao thôn trưởng cái thứ nhất là lớn, không biết là diễn hay là chân tình bộc lộ, trong lúc nhất thời vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt. Giờ phút này Vọng Long thôn người đều hướng Lý Nhị Cẩu bên người bu lại, có người hô to, "Nhị Cẩu à, ta là ngươi nhị di bà, ngươi còn nhớ hay không được, ngươi trở về thế nào không cùng bọn ta nói chuyện đâu." Một cái lao đầu tóc bạc cũng nói, "Nhị Cẩu, ta là đại bá của ngươi à, ta Nhị Cẩu à, ngươi tiền đồ, cho chúng ta lão Lý gia mặt dài. Ta là nhị đại gia ngươi, ta là ngươi tam mãi mãi nhà tứ thúc a, huyết mạch chí thân a." Lý Nhị Cẩu một mặt một bức, hắn tại Vọng Long thôn chờ đợi gần 16 năm, thế nào xưa nay không biết mình còn có nhiều như vậy thân thích đâu. Liền cái kia tự xưng đại bá, tên là Lý Đại Náo Đại, càng nhớ kỹ chính mình cứ đói, trộm đào hắn trong ruộng một khối khoai lang, bị hắn bắt được đánh cái gần chết. Cái kia tam cô, chính mình hướng nhà nàng lấy lớp nước đều không có cho. Giờ phút này ai nhiều nhận thân, trong lòng của hắn không khỏi cảm giác hoang đường, chính mình cuốn cùng thời điểm, bọn hắn thế nào không nói là thân thích của chính mình đâu. Đám người giờ phút này ôm bắp đùi của hắn, kể rõ ủy khuất của mình, Lý Nhị Cẩu đều không thể tránh thoát, chỉ có thể hướng Hoàng Tam phát ra cầu cứu ánh mắt. Hoàng Tam một mặt kinh bỉ nhìn xem những người này, không khỏi giận dữ nói, "Đều cho ta buông tay, cút sang một bên, đừng ảnh hưởng chúng ta phá án." Đám người nghe chút quát lớn, lập tức lui đi qua, không dám ở nhiều lời, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu ánh mắt, nhưng vẫn là phi thường lửa nóng. Lý Nhị Cẩu không có phản ứng bọn hắn, cưỡi ngựa mà đi vào Hoàng Tam trước mặt, miệng nói, "Đại nhân, nhỏ đối với Lao Long Khanh cũng là kiến thức nửa đời, bất quá khi còn bé thường đến đó chơi đùa, đối với địa hình nơi đó rất quen thuộc, làm sao yêu vật gì lại là chưa từng nghe nói, không bằng chúng ta đi xem một chút mới có thể biết nguyên do." Hoàng Tam gật đầu nói, "Cũng được, đi thôi, phía trước dẫn đường." Nhìn xem Lý Nhị Cẩu đám người bóng lưng, đông đảo Vọng Long thôn thôn dân trong mắt đều có vẻ nôn nóng, có người nói, "Nghĩ không ra thật nghĩ không ra, Lý Nhị Cẩu cũng có thể trở nên nổi bật, không được, Lý Nhị Cẩu lãng quan, nhà ta cậu đản cũng phải đi theo nhờ, hắn không có khả năng lên như diều gặp gió, liền mặc kệ chúng ta những này huyết thống chí thân a." "Đúng vậy à, đúng vậy à, nhà ta Nhị Nhu cũng không có chuyện làm, một hồi liền để Nhị Cẩu mang đi, sống hay chết cho phần cơm ăn là được à." Đám người nghị luận ầm ĩ, vậy mà đều đem chủ ý đánh tới Lý Nhị Cẩu trên thân. Trên lưng ngựa, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy lông hai nóng, cũng không biết là ai đang chú ý hắn a. Hoàng Tam nhìn xem hắn không khỏi hỏi, "Ngươi liền không có đã nghe qua cái gì truyền thuyết loại hình?" Lý Nhị Cẩu một suy nghĩ gật đầu nói, "Đại nhân, thật là có. Lao Long Khanh truyền thuyết chính là Truy Long chi địa, chẳng lẽ lại nơi đó thật sự có rồng?" "Rồng? Hừ, ngươi suy nghĩ nhiều, thần long làm sao lại rơi xuống tại cái này nghèo khó chi địa, không chừng chính là một đầu đại xà thôi, tính toán, mãi cho tới nơi đó lại nói." Vọng Long thôn phía tây bất quá ba dặm nhiều địa phương, nơi này bốn bề toàn núi, duy chỉ có ở giữa có một dòng suối nhỏ chảy qua, dòng suối nhỏ trải qua một cái có thể vài trượng rộng lớn hồ nước, đó chính là Lao Long Khanh. Đứng tại trên sườn núi, nhìn về phía Lao Long Khanh chỗ, Hoàng Tam kinh ngạc nói, "À, khoan hãy nói, cái này Lao Long Khanh bên trong có thần quang bốc lên, có lẽ phía dưới thật sự có đồ tốt. Loại địa phương này, có lẽ thật có thể có thú loại mở linh trí, thành tựu yêu vật đâu, mọi người coi chừng, chúng ta đi qua nhìn một chút." Giờ phút này đường núi dốc đứng, đám người đành phải xuống ngựa đi về phía trước. Không đến bao lâu, mọi người liền đến Lao Long Khanh trước, có thể thấy được này hố mặt ngoài bình tĩnh không gì sánh được, nhìn không ra cái gì chỗ quỷ dị, thật giống như một cái bình thường vũng nước lớn. Ngược lại là hố nước chung quanh lại có không ít sét đánh qua vết tích, có chút núi đá đều bị đánh cháy đen. Đám người ngạc nhiên, chẳng lẽ lại có cái gì yêu vật ở chỗ này độ kiếp không thành. Hoàng Tam mang theo Trần Trở đi ra phía trước, liền thấy trên tay hắn bấm niệm pháp quyết, sau lưng bảo kiếm vụ vụ một tiếng ra khỏi vỏ đối với phía dưới vũng nước mặt lung tung rào một phen. Bất quá một lát, bảo kiếm thu hồi, hắn khẽ lắc đầu nói, bên trong cũng không có nhìn thấy đồ vật, đây mới là lạ, chẳng lẽ lại có khác địa phương có dấu yêu tà. Lý Nhị Cẩu giờ phút này trong lòng sợ hai tháng phục, chắc không được người ta làm phó bộ đầu, xác thực thật sự có tài à, có thể như vậy ngự kiếm, ít nhất cũng phải là luyện khí 6 tầng trở lên tu vi, cái này hoàng bộ đầu không biết cụ thể tu vi như thế nào. Giờ phút này, Lô Vân đề nghị, đại nhân, ta cảm giác nơi này cũng không yêu tà chi khí, nghĩ đến có nguyên do khác, không bằng chúng ta về thôn chờ đợi, nhìn xem đến cùng là cái gì yêu tà tắc quái. Hoàng Tam suy tư một hồi, gật đầu nói, tốt à, lần sông săn cá, không bằng ôm cây lợi thỏ, đề nghị của ngươi rất không tệ, chúng ta về trước Vọng Long thôn nghỉ ngơi một chút, đang làm dự định. Thế là một đoàn người lại quay lại Vọng Long thôn mà đi. Chỉ là giờ khắc này, đám người không nhìn thấy một đạo to lớn thân ảnh màu đen tại dưới nước thoáng một cái đã qua, lập tức liền biến mất đi. Vọng Long thôn bên trong, đám người dẫn theo hoa quả, ăn thịt, đem Lý Nhị Cẩu vây chật như nêm cối, mọi người nhao nhao đến cùng hắn bấu víu quan hệ. Lý Nhị Cẩu đầu to, lại không tốt không thu, nghĩ thầm cái này nếu là năm đó ta chịu đói thời điểm có những vật này, cũng không trở thành hiện tại vừa gầy lại nhỏ đi. Trong lòng của hắn cười khổ cũng không thể tránh được, cuối cùng không cách nào chối từ, nhao nhao nhận lấy, những cái kia Vọng Long thôn các thôn dân không nỡ rời đi. Hoàng Tam bọn người không khỏi cười nhạo đứng lên, trong mắt nhưng lại có một ít vẻ hâm mộ, chỉ nghe Lô Vân nói còn phải là hương dân thuần phát, Nhị Cẩu ngươi xem một chút những người này bao nhiêu nhiệt tình, ngươi thật sự là hạnh phúc à, không giống chúng ta những này huyện thành người, trừ mấy cái thân thuộc bằng hữu, không người muốn ý cùng ngươi lui tới đâu. Lý Nhị Cẩu thầm cười khổ, việc này lại không cách nào cùng ngoại nhân nói, không khỏi rơi một thân trò cười, dứt khoát liền nói, đúng vậy à, chúng ta nơi này thân thích bộ thân thích, tất cả mọi người thân rất. Ánh mắt mọi người phức tạp, cũng đều không biết làm cảm tưởng gì. Sau đó chính là chờ đợi, Lý Nhị Cẩu trộm đạo chạy tới, rất nhanh, hắn liền đi tới địa chủ gia địa điểm cũ, nhìn xem bị đốt thành một vùng phế tích địa chủ gia đại viện, trong lòng của hắn không khỏi thổ thức, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, người địa chủ này nhà làm đủ trò xấu, không biết làm hại bao nhiêu người ta phá người vòng, hại bao nhiêu tính mệnh. Lý Chính An tiên sinh nói rất đúng, người địa chủ này nhà cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, ngược lại tính toán tường tận chính mình khanh khanh tính mệnh, người à, có tài không đức, giàu không lâu dài, phản thành tai họa, bây giờ người địa chủ này nhà chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, tiên sinh thật không lừa ta. Hắn không khỏi coi đây là giới, ngày sau muốn bao nhiêu làm việc thiện sự tình mới tốt, cũng không thể làm xuống một cái địa chủ đâu. Màn đêm thâm trầm, bầu trời bay tới vô số mây đen, che đậy ánh trăng, để đêm nay biến càng thêm hắc ám đứng lên. Lý Nhị Cẩu bọn người ở tại Hoàng Tam dẫn dắt phía dưới, toàn bộ đều mai phục tại đầu thôn một chút bức bỏ trong phòng, ngược lại là muốn nhìn có cái gì yêu vật đi ra làm loạn. Khuya khoắt, ngay tại tất cả mọi người có chút mơ mơ màng màng thời điểm, liền nghe nơi xa mặt đất có chút rung động, hẳn là có đồ vật gì chạy tới. Đám người lập tức liền lên tinh thần, Hoàng Tam càng là nói cho mọi người nói, một hồi mọi người nghe ta chỉ lệnh, không có ta mệnh lệnh ai cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Đám người tuân lệnh, không còn lên tiếng, chỉ là đợi, ngược lại là nhìn xem là yêu vật gì ngông cuồng như thế, cũng dám vào thôn làm ác. Rất nhanh nơi xa một cái cự đại thân ảnh hướng bên này đi tới, vật này to lớn, bởi vì buổi tối hôm nay Ô Vân Giả Nguyệt, cho nên mọi người căn bản là thấy không rõ đó là vật gì. Ngược lại là tất cả mọi người âm thầm cảnh giới, chuẩn bị tùy thời lao ra, Lý Nhị Cẩu cũng nắm chặt trong tay yêu đao, hết sức chăm chú. Chương 93 con rùa thăng thiên, pháp lực vô biên. Chương 93 con rùa thăng thiên, pháp lực vô biên. Đây là Lý Nhị Cẩu lần đầu tiên nhiệm vụ, nói thật, tim của hắn tựa như giả bộ một cái con thỏ nhỏ giống như, phanh phanh trực nhảy, khẩn trương cực kỳ. Tới gần, càng gần, xa xa nhìn lại, vật kia như là một tòa núi nhỏ to lớn, lòng của mọi người không khỏi xách đứng lên, lòng sinh sợ hãi. Có thể thấy được vật kia, khoảng cách thôn chỉ có không đến 50m thời điểm, bỗng nhiên tốc độ tăng tốc, hướng trong thôn vào tới, bất quá một hồi, đã đến mọi người trước mắt, đám người xem xét, mà ơi, đây không phải người khác, lại là một cái đại vương bát. Con rùa này to lớn vô cùng, trừ một gian phòng ốc lớn nhỏ, trên mai rùa tràn đầy vết rách, bên trong huyết nhục quay cuồng, bốn cái móng vuốt, có hai cái cũng bị thương, trên đầu càng là có một cái cự đại vết thương, ngang qua toàn bộ hai gò má. Hắn vừa tiến vào trong thôn, tả hữu quan sát, rụt đầu dò xét não, lén lén lút lút bộ dáng, lập tức nó dùng cái mũi ở trong không khí hít hà, liền hướng một hộ có người người ta mà đi. Rất nhanh mọi người thấy nó giờ phút này đối với nhà kia cửa sổ thổi ra một ngụm yêu khí, tiếp lấy liền nô ra móng vuốt, hướng trong phòng bắt tới. Đám người kinh hô, thì ra là thế, chắc không được các thôn dân nói, tất cả mọi người vô thanh vô tức biến mất, không muốn con rùa này có khác cao chiêu, trước tiên đem người mê đi, tại bắt đi ra ăn hết. Lý Nhị Cẩu làm sao không kinh hán, chưa bao giờ nghĩ đến con rùa cũng có thể dài đến đại cá như vậy, chỉ là con rùa này đến cùng từ đâu mà không thể có mà biết. Giờ phút này con rùa bắt người, mọi người có thể khẳng định cái kia ăn người yêu vật chính là nó. Hoàng Tam rút ra yêu đao, trong miệng hét lớn một tiếng nói mọi người tốc chiến tốc thắng, đem cái này ra hỏa cho ta chém giết. Hắn vừa dứt lời, liền cái thứ nhất liền xông ra ngoài, liền thấy hắn lăng không mà đi, chân trái dựng lấy chân phải, không ngừng có cho bụi xương mù toát ra, bất quá trong lúc thoáng qua liền đến con rùa trước người. Hoàng Tam hung manh nâng đao đối với con rùa kia liền chặt xuống dưới, một đao này giống như lực phách hoa sơn, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng bổ về phía con rùa đầu. Con rùa giật mình, to lớn rùa chảo liền vung mạnh đi qua, một kích chi lực kia có lẽ chừng hàng ngàn hàng vạn cân, con rùa này da dày thịt béo, Hoàng Tam đao chém vào con rùa phía trên móng vuốt, vậy mà đều không có phá vỡ da của nó. Tiếp lấy, Hoàng Tam liền con rùa một bàn tay bị đánh bay ra ngoài. Đám người thấy vậy một màn, không khỏi trong lòng giật mình, làm sao giờ phút này tên đã trên dây không phát không được, đám người hô to vì chính mình ủng hộ độc biên, nhao nhao lao ra đối với con rùa chặn giết tới. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Thâm Niên Trương tính bộ khoái nhanh chóng chạy đến con rùa bên người, lập tức tung người một cái linh xảo không gì sánh được nhảy đến con rùa đỉnh đầu, hắn không chút do dự đối với con rùa đầu một đao chém xuống. Không muốn giờ phút này con rùa kia đầu vậy mà tiếp về sau vặn nửa vòng, đối với bộ khoái thân thể cắn một cái tới. Trương tính bộ khoái vội vàng dùng đao chém vào rùa đầu, lại không muốn cái kia rùa trong miệng phun ra một đạo hắc khí giống như một đạo gió xoáy màu đen, lập tức để Trương bộ khoái đầu náo ngất đi. Không đợi hắn có động tác gì, liền bị đại vương kia 81 miệng cắn rơi nửa thân thể, chết không thể chết lại. Còn lại trong lòng mọi người chấn kinh, thế nhưng là mọi người biết, dưới loại tình huống này, chỉ có thể liều mạng, giờ phút này không phải ngươi chết chính là ta sống. Lý Nhị Cẩu mặc dù không phải lần đầu tiên trực diện tử vong, lại là nhìn thấy tàn nhẫn nhất một lần tử vong, đại vương bắt mấy ngụm đem Trương bộ khoái thi thể nuốt vào trong bụng, lập tức liền thấy con mắt của nó bắt đầu đỏ lên. Giờ khắc này nhìn như vụng về rùa đen tốc độ biến linh mẫn rất nhiều, mấy cái nhào lên người, lại bị nó vài bàn tay đánh bay ra ngoài, có một người thảm hại hơn, trực tiếp bị nó bàn tay đập vào trên mặt đất, cả người đều bị đập thành một đống thịt nát. Phải biết người nơi này không phải thần đạo tu giả, chính là võ đạo tu giả, kém nhất cũng là võ phu bên trong có được ngàn cân chi lực cao thủ. Bất quá mấy lần, bên này liền tổn thất nặng nề. A Lý Nhị Cẩu một mặt ngơ ngác, không ngừng tránh né con rùa công kích, hắn nếm thử dùng eo đao chặt mấy lần mai rùa, làm sao cái kia mai rùa so thạch đầu còn cứng rắn hơn mấy phần, đao chém vào phía trên lứa ra hỏa tinh tử, lại là một chút tác dụng không đỉnh. A Lô vân tay bấm chỉ quyết, miệng niệm chú ngữ, liền thấy trên mặt đất vậy mà đột nhiên có một cái sợi đằng lao ra, đối với con rùa kia cuốn đi lên. Bất quá một lát, con rùa liền bị sợi đằng chăm chú vây khốn, Lô Vân hô lớn, ta chỉ có thể kiên trì mấy hơi thời gian, các ngươi nhanh lên chặn nó. Trương Long nhảy ra, liền thấy hắn trên nắm tay quang mang bao phủ, trong miệng quát to, khai thiên quyền. Hắn một quyền vung ra, trên nắm tay một tầng cương khí bao phủ, quyền phong liệt liệt, như là một trận cuồng phong quét sạch mà qua, phát ra ầm ầm thanh âm, đinh thái nhức óc. Vâng. Một quyền này đủ hung ác, đồng thời hắn tìm tới Vương Bát Sắc có chút vỡ vụn địa phương đánh xuống, cuối cùng đem khối kia lúc đầu phá toái mai rùa đánh ra một cái lỗ hổng đến, lộ ra bên trong huyết đủ. Trương Long trong lòng hưng phấn, lại là một quyền đánh vào cái kia trong huyết đủ, lập tức đem đại vương bắt đánh kêu thảm không thôi, một quyền lại đem đoàn huyết đủ kia đánh bạo liệt đi ra. Đám người còn lại nhao nhao đối với con rùa đầu cùng tứ chi chém tới, Lý Nhị Cầu đi vào con rùa sau lưng, hắn nhưng là biết cái này Vương Bát Sắc quá mức kiên cố, chính là bình thường đao kiếm cũng vô pháp chém ra, ngược lại để hắn nhìn thấy một nơi tốt, cái mông. Hắn cười hắc hắc, có chút âm hiểm nghĩ đến, con rùa này lợi hại hơn nữa, lô đít cũng là nhược điểm đi. Cho nên hắn không chút suy nghĩ, vung vẩy trên tay yêu đao, tựa như tia chớp, trực tiếp cắm vào nó trong lô đít. Khoan hay nói, nơi đây non mềm, một đao nhập hồn, tựa như cương đao cắm vào chùm tương bên trong mở dạng, hắn dùng sức quấy một phát cùng, lập tức đem hoa cúc xoắn thành một đoàn huyết đục mang ra ngoài. Đại vương bắt đột nhiên tứ chi cứng ngắc, con mắt trừng lão đại, nếu là hốc mắt lại lớn một chút, trong mắt đều muốn bị trận lồi ra. Sau đó nó phát ra một tiếng không gì sánh được thê thảm, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, con rùa bị triệt để chọc giận, lại thấy nó toàn thân cự lực phun trào, trên thân tản mát ra cường đại yêu mang, phảng phất muốn xông phá chân trời. To lớn như vậy yêu lực, giống như Thái Sơn áp đoán, trên người nó dây leo toàn bộ bị lực lượng khổng lồ này chấn động đến vỡ nát. Lô Vân bị pháp lực phản vệ, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, giống như một đóa nở rộ huyết hoa, vội vàng lui ra phía sau đến một bên. Những cái kia chém thẳng sắt vương tám người liền thảm rồi, con rùa phát cuồng, giống như một cái dã thú hung mãnh, trực tiếp lại chụp chết hai người, cắn chết hai người, Trương Tiểu Soái bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, giữa không trung liền miệng phun máu tươi, cũng không biết sống hay chết. Lý Nhị Cầu đã triệt để chọc giận con rùa, da hỏa này mắt đỏ hạt châu, giống như hai viên tiêu đốt hỏa cầu, trực tiếp xoay người lại, đối với hắn cắn. Lý Nhị Cầu trong lòng sợ hãi, nghĩ thầm chính mình đây là gây tai họa, tên đáng chết, thứ này không chỉ có không có đánh mất sức chiến đấu, giống như mạnh hơn một chút. Hắn ngay tại chỗ lăn một vòng, lúc này mới tránh thoát con rùa một kích chí mạng. Giờ phút này Hoàng Tam vừa mới thong thả lại sức, thật không nghĩ tới cái này đại vương bắt hung manh như vậy. Lý Nhị Cầu trông thấy hắn sau, lập tức giống gặp thân nhân bình thường, nhanh chóng hướng bên cạnh hắn chạy tới, một bên chạy còn một bên la lớn, "Hoàng bộ đầu cứu ta, đại nhân mau lại đầy cứu ta a." Hoàng Tam trong lòng mắng to, "Mẹ nó, ngươi đừng hướng ta bên này đến a, làm sao hết thể đã trễ rồi." Lý Nhị Cầu mang theo đại vương bắt đã nhào tới. Hoàng bộ đầu chỉ có thể tế ra phi kiếm, đối với con rùa kia chém đi qua, phi kiếm mang theo thần đạo chi lực, vô cùng sắc bén, giống như một đạo thiểm điện, đối với đầu rùa chém xuống một cái. Hoặc là con rùa cảm giác được trên thân kiếm khủng bố chi lực, đầu đột nhiên rút về mai rùa. Bảo kiếm tựa như tia chớp trực tiếp chạm tại trên mai rùa, bởi vì lão vương bắt trên lưng có một cái sụp đổ địa phương, lộ ra bên trong huyết nục, phi kiếm giống như là cắt đầu phụ trực tiếp đem nơi đó lại chém ra một cái càng sâu vết thương, máu tươi như suối phun giống như không ngừng quần quần mà ra. Hoàng Tam còn dự định tiếp tục thi triển thủ đoạn, nào nghĩ đại ố quy giống như nổi điên đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn, một bàn tay như cuồng phong giống như lại đối hắn đánh tới, bị hù Hoàng Tam vội vàng tế ra một đạo linh khí màu vàng tuấn, lập tức cầm vang một tiếng thật lớn, linh phấn vỡ vụn. Hoàng Tam miệng đầy trào máu bay ra ngoài. Lão giả chết tiệt kia không muốn buông tha Hoàng Bộ Đầu, đi mau mấy bước, vậy mà nhô ra to lớn móng vuốt, như kìm sắt giống như đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay, liền muốn hướng trong mồm đưa đi. Lý Nhị Cầu mắt thấy không ổn, nếu là cái này Hoàng Tam chết mất lời nói, bọn hắn thế nhưng là đều muốn bị liên lụy, sơ suất một cái, không chỉ có trang phục bộ khoái muốn bị cởi xuống, có lẽ còn muốn tống giam đâu, đây chính là đại hạ luật pháp. Khẩn yếu con đầu, liền thấy Lý Nhị Cầu móc ra ban đầu ở Triệu Đà Tử trên thân lấy được thiết trảo, đối với con rùa cái mông bắt đi lên. Thiết trảo một mực chộp vào hắn trên mông, tựa như làm đau nó hậu môn vết thương, lão vương bắt quay đầu nhìn qua, lại còn là làm hư nó hậu môn ra hỏa, lão ô quy lập tức vô cùng phẫn nộ. Nó quay đầu lại phải truy sát Lý Nhị Cầu, nào nghĩ giờ phút này trong thôn thôn dân toàn bộ bật ra, bọn hắn nhóm lửa bó đuốc, xếp thành như trường long hét to lên, nhìn thấy tràng cảnh này, lão vương bắt trong mắt dần hiện ra sợ sệt thần sắc, vậy mà không còn công kích Lý Nhị Cầu, mà là quay người liền hướng ngoài thôn chạy tới. Chương 94 trung cực chi chiến, hố sâu phía dưới chương 94 trung cực chi chiến, hố sâu phía dưới Lý Nhị Cầu giờ phút này muốn bung ra thiết trảo, lại phát hiện lão vương bắt chạy quá nhanh. Hắn bên này thiết trảo không có chuẩn bị cho tốt, lại đem cánh tay của mình đã khóa, trong lòng của hắn nổi nóng, chỉ có thể nhanh chân đi theo con rùa chạy. Con rùa trong móng đuốt còn cầm Hoàng Bộ Đầu, giờ phút này nó trực tiếp đem Hoàng Bộ Đầu hướng trong mồm quăng ra, liền phải đem hắn ăn hết. Hoàng Bộ Đầu trong lòng hoảng sợ, thần lực phun trào, hai cánh tay gắt gao đứng vững con rùa miệng, không để cho nó miệng khép lại. Giờ phút này con rùa bị vô số bó đuốc đuổi, không cách nào phân tâm dùng sức, chỉ có thể mặc cho hắn trèo trống. Con rùa tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền chạy lên núi, Lý Nhị Cầu giờ mới hiểu được, con rùa hẳn là muốn về đến nơi ở của mình. Bất quá phía dưới chính là Lão Long Khanh, nó sẽ không đi nơi đó đi, nghĩ đến lúc trước Hoàng Bộ Đầu cũng là kém năng lực, không có phát hiện con hàng này, bằng không mà nói, cũng sẽ không để mọi người thảm như vậy. Hắn không ngừng chạy, liền nghe Hoàng Bộ Đầu tại con rùa trong miệng hô, "Cứu ta, nhanh cứu ta." Lý Nhị Cầu còn tưởng rằng Hoàng Bộ Đầu treo, không nghĩ tới còn sống, lập tức cao hứng nói, "Hoàng Bộ Đầu, cái này lão quy quá lợi hại, giết không được a." Hoàng Bộ Đầu nghe được có người, thanh âm chính là Nhị Cầu, lập tức trong lòng cao hứng nói, "Nhị Cầu, nhanh, không thể để cho nó trở lại trong danh tóc kia, đến nơi đó, gia hỏa này càng là như cá gặp nước." Hai chúng ta đều phải chết, ngươi nhảy đến trên lưng nó đi, tìm tới trên lưng nó thì mềm, dùng dao chặt nó. Lý Nhị Cẩu nhìn xem phía trước không xa lão Long Khanh, trong lòng minh bạch, chính mình cũng không làm chút gì có lẽ thật phải chết ở chỗ này, đương nhiên nếu như hắn nhận tâm lời nói, cũng có thể đào tẩu, chỉ là hậu quả khó mà lường được. Ai nhất niệm đến tận đây, hắn liền từ trong gương đồng móc ra đồng tiền kiếm, vừa ngoan tâm liền đem thiết chảo ở giữa xích sắt chặt đứt, hơi vung tay đem cánh tay bên trên thiết chảo cầm xuống tới, ném vào trong gương đồng. Lập tức liền thấy hắn đột nhiên dậm chân, nhảy lên một cái, rơi vào đại vương bát trên lưng. Hắn tìm kiếm một phen, nhìn thấy con rùa này trên lưng chính giữa chỗ, mai rùa vỡ vụn, lộ ra một mảng lớn huyết đục, giờ phút này con rùa chạy, sóc này không gì sánh được, Lý Nhị Cẩu lập tức đứng thành trung bình tấn, hai cái chân liền cùng mọc rễ một dạng, một mực hút tại trên lưng nó, vô luận cỡ nào sóc này cũng vô pháp đem hắn bỏ rơi đi. Tay hắn nắm đồng tiền kiếm, trong lòng minh bạch cơ hội chỉ có một lần, liền thấy hắn thần lực phun trào, vô số linh khí hướng đồng tiền kiếm bên trong mà vào, đồng tiền kiếm lập tức tản mát ra hào quang màu vàng. Theo linh lực không ngừng rót vào trong đó, đồng tiền kiếm bên trên vậy mà hiện ra hơn một xích kiếm mang, trên đó mang theo khủng bố chi lực, thổi tóc tóc đứt, không nói chơi. Tới gần, càng gần, mắt thấy còn có mấy bước, đại vương bắt liền muốn tiến vào lão Long Khanh bên trong, hắn lập tức bỗng nhiên thôi động toàn thân linh lực, kiếm mang lại tăng vọt hơn một xích, lập tức hắn hô to một tiếng, liền đem bảo kiếm cắm vào con rùa kia thể nội. Kiếm mang sắc bén, như là dao nòng cắm vào mỡ bò bình thường, đại vương bắt kêu thảm một tiếng, cũng một bước vào trong nước. Lý Nhị Cẩu đột nhiên dùng sức, trực tiếp bắt lấy bảo kiếm kéo về phía sau kéo, đem nó nhục thân trực tiếp kéo ra một đạo chừng hơn một xích vết thương khổng lồ. Không biết lực lượng quá lớn, hay là cái này đồng tiền kiếm quá mức yếu ớt, đột nhiên phía dưới, đồng tiền kiếm vậy mà gây mất, Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng. Giờ phút này lão già chết tiệt kia nổi điên, miệng cùng thân thể đều đột nhiên dùng sức, toàn bộ đầu thân thể phát ra răng rắc thanh âm, cũng không biết bị cái này cự lực phía dưới làm gãy bao nhiêu xương cốt, thế nhưng là hắn còn tại liều mạng kiên trì. Lão Vương bắt không có chiêu, trực tiếp ha to mồm, bắt hắn cho nôn ra ngoài. Hoàng Tam đột nhiên đâm vào hố to biên giới trên thạch bích. Hoàng Tam trong lòng may mắn, xem như thoát khốn, không biết có phải hay không là chịu nội thương nghiêm trọng, vậy mà hai mắt tối sầm, trực tiếp đã hôn mê. Lão Vương bắt cũng không để ý tới màu vàng đất, lại là xoay đầu lại, đối với trên lưng hắn Lý Nhị Cẩu cắn một cái đi qua. Giờ phút này lão Vương bắt vào nước, Lý Nhị Cẩu muốn rời khỏi lại là đã chậm, ở trong nước, lão Vương bắt lập tức càng hơn mấy phần, làm sao nó thụ thương rất nặng, còn không đợi dùng miệng cắn được Lý Nhị Cẩu, liền hai trừng mắt, tứ chi co quắp, mắt thấy muốn không được. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy cơ hội này, cầm trong tay gãy mất đồng tiền kiếm, vận dụng võ đạo lực lượng, đối với đầu của nó, liền mãnh liệt thống hạ đi, đồng tiền kiếm tốt xấu là pháp khí bảo kiếm, vô cùng sắc bén. Mãnh liệt đâm phía dưới, lão Vương bắt chân khí một tiết, huyết nhục làn da cũng không còn như vậy kiên cố, trên đầu trong nháy mắt liền bị Lý Nhị Cẩu đâm ra 10 cái động, lại là cũng không nhúc nhích, đã chết mất. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng là toàn thân sủi lơ, võ đạo cùng thần đạo chi lực đều dùng không sai biệt lắm, cũng may đại vương bắt chết mất, hắn vội vàng đem đại vương bắt thi thể ném vào trong gương đồng. Bất chi bất giác, cùng đại vương bắt vật lộn bên trong, hắn vậy mà chìm vào dưới nước 100 mét chi sâu. Hướng xuống nhìn lại hay là đèn xì một mảnh, phía dưới không biết còn có bao sâu, trong lòng của hắn suy nghĩ, chẳng lẽ lại cái này lão Long Khanh thật đúng là không nắm chắc. Lúc này hắn trong lồng ngực bị đè nén, nhất định phải đi lên hô hấp, nếu không không phải bị nín chết không thể. Hắn bên này vừa mới muốn đi, liền thấy trên vách động có thanh quang thoáng hiện, tò mò, hắn đi qua xem xét, vậy mà thấy được một mảnh to lớn lân phiến này xanh nhạt nhăn sắc, phảng phất một thanh lợi kiếm cắm ở trên vách đá. Lý Nhị Cẩu trong mắt lóe lên kinh ngạc, trong lòng càng là kích động, nghĩ thầm cái này không phải là long lân đi. Hắn vội vàng đưa tay dùng hết lực lượng đem lân phiến này từ trên vách đá tún đi ra, có thể thấy được lân phiến này to lớn, vậy mà chừng 2 thước phương biên, phi thường nặng nề. Nghĩ đến đây có thể là long lân, trong lòng của hắn càng thêm kích động không thôi, chỉ là không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn phổi muốn bị nẹn nổ. Hắn vội vàng đem lân phiến để vào trong gương đồng, ngay lập tức lên trên bơi đi. Hắn không biết là, ngay tại hắn vừa mới hướng thượng du đi, đen kịt nước sâu phía dưới, không biết sâu đến mức nào địa phương, đột nhiên có một đôi to lớn, màu vàng nhạt con mắt, đột nhiên mở ra, tựa như hai viên to lớn màu vàng đèn lồng bình thường bộ dáng. Một đạo to lớn bóng dáng ở trong nước xoay quanh một vòng, vậy mà lại đi càng sâu địa phương bơi xuống dưới. Phúc Lý Nhị Cẩu nằm nhoài bên bờ, thở hững hục, chậm một hồi lâu mới chậm tới, hắn đi qua nhìn một chút bên bờ hoàng bộ đầu, cũng may ra hỏa này còn có khí, chính là đã hôn mê. Hắn vội vàng lại đem đại vương bắt cùng mảnh lân phiến kia đem ra, phục chế một phen. Đây chính là hắn đến qua mấy lần thua thiệt, hình thành cái thứ nhất bản năng phản ứng, không có một hồi, đại vương bắt thi thể biến thành hai cái, lân phiến cũng thay đổi thành hai cái. Hắn đem một cái thi thể cùng hai cái lân phiến tổn nhập trong gương đồng. Lúc này mới đối lấy Hoàng Tam lại là ấn huyệt nhân trung, lại là dội nước lạnh, làm một hồi, xem như bắt hắn cho làm tỉnh lại. Hoàng Bộ Đầu mở to mắt, thấy được Lý Nhị Cẩu mặt, thế mới biết chính mình không có chết, lập tức thật to than ra một hơi đến nói chúng ta ở nơi đó, đại vương bắt chết hay không. Lý Nhị Cẩu đem hắn quay đầu sang chỗ khác, liền thấy trên bờ đại vương bắt thi thể. Hoàng Bộ Đầu cười hắc hắc nói tốt tốt tốt, ngươi lập công lớn, không chỉ có đã cứu ta, còn giết đại vương bắt, chờ ta sau khi trở về, liền cho ngươi tiểu tử khoe thành tích. Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, khoe thành tích, lập được công, chẳng phải là muốn hướng thăng quan sao? Những cái kia làm quan không chỉ có nguy hiểm, mỗi ngày bận bịu cùng con rồi không đầu bình thường. Nói thật, hắn cũng không muốn đi lên trên, làm một cái bình thường bộ khoái tốt bao nhiêu, tiêu sái tự tại, dưỡng dưỡng gà, bán một chút trứng, bụng trộm lười, chính mình áo cơm không lo, còn có so đây càng thêm tiêu sái sao? Nhất niệm như vậy, hắn cũng không muốn muốn cái này công lao. Vội vàng nói, đâu có, đại nhân, con rùa này rõ ràng là ngươi giết, không có quan hệ gì với ta chính là giúp chút ít bận bịu thôi. Hoàng Tam nghe chút lời này, lập tức hơi sững sờ, nghĩ thầm tiểu tử này nhận người ưa thích, là mầm mống tốt đã. Chương 95 đại dược nấu chín, lòng có thất lạc, 1, chương 95 đại dược nấu chín, lòng có thất lạc, 1. Hoàng Tam nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, trong lòng không khỏi cảm thán, tiểu gia hỏa này không đơn giản à, chính mình năm đó nếu là có dạng này tâm cơ, cũng không trở thành chẳng qua là khi một cái phó bộ đầu. Lý Nhị Cầu khả năng cũng không có nghĩ đến, chính mình bất quá muốn buông lòng một chút, liền bị người hiểu lầm rất sâu đi. Hắn nhưng là thật không có cái gì cái gọi là tâm cơ. À giờ phút này Hoàng Tam đối với Lý Nhị Cầu phi thường hài lòng, tiểu tử này không chỉ có cứu mình, còn muốn đem công lao cho mình, bực này thủ hạ thật đúng là không tệ à. Nhất niệm như vậy, hắn liền khích lệ nói, tốt, Nhị Cầu, ngươi không sai, rất không tệ, yên tâm, trong lòng ta biết rõ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Nhị Cầu thầm cười khổ, nghĩ thầm ta cái này còn không phải muốn hảo hảo khi một cái bình thường bộ khoái sao, trong lòng ngươi có cái gì số à, cũng đừng làm cho ta thăng quan là được a. Thế là hắn liền nói ra, đại nhân, chúng ta đi thôi, chính là cái này đại vương bắt nên xử lý như thế nào. Hoàng Tam suy nghĩ một chút nói, không quan hệ, một hồi để những thôn dân kia tới, đem cái này đại vương bắt làm đi ra, đem thứ này kéo về huyện thành, liền trông cậy vào nó lập công đâu. Lý Nhị Cầu gật đầu, nghĩ thầm thứ này xách về đi, cũng không biết có thể hay không cho mình phân điểm con rùa thịt ăn, cũng may chính mình phục chế một cái, hắc hắc hắc, xem đi, sớm một chút phục chế không sai. Hoàng Tam xương cốt gây mất tận mấy cái, đã không thể tự kiểm chế hành động, Lý Nhị Cầu trực tiếp cõng lên hắn, đi về, trên nửa đường gặp Lô Vân tới tiếp ứng. Tiểu tử này chỉ sợ là lần này trong chiến đấu thụ thương nhẹ nhất đi, cứ như vậy hai người thay ca, đem hoàng bộ đầu con về thôn. Trở lại thôn, Hoàng Tam liền để thôn trưởng phái người đem đại vương bắt cầm trở về, hắn kiểm lại một chút nhân số, không khỏi thở dài, tới thời điểm 12 người, chết 5 cái, 3 cái trọng thương, còn lại đều là vết thương nhẹ. Để Lý Nhị Cầu ngoại ý muốn chính là, vết thương nhẹ chính là cùng mình đều là thực tập bộ khoái Trường Long, không hổ là võ đạo, chính là kháng làm A Thu liêm thi thể. Giờ phút này sắc trời gặp sáng, hoàng bộ đầu tổ chức thôn dân, tìm mấy chiếc xe lớn, lôi kéo đại vương bắt cùng những người kia thi thể, liền hướng huyện thành tiến đến. Một đường sóc này, tốc độ chậm chạp, thẳng đến lúc xế chiều mới vừa tới Khổ Thủy huyện, tiến huyện thành, vô số người liền bị cái kia to lớn con rùa hấp dẫn, trong lúc nhất thời cả huyện thành đều sôi trào lên, đi ra quan sát con rùa. Đám người nghị luận ầm ĩ, tạm thời không để cập tới, rất nhanh xe lớn liền đến huyện nhà. Huyện ý nghe được tiếng gió đã sớm đi tới huyện nhà, khi hắn nhìn thấy lớn như vậy con rùa cũng có chút ngạc nhiên. Hắn đối với đám người khen ngợi một phen, liền để mọi người tán đi, Lý Nhị Cầu tự nhiên mỏi mệt không thôi, chờ hắn về đến nhà, chính là cắm đầu ngủ say. Một giấc làm đến ngày thứ hai hừng đông thời gian, lúc này mới tinh thần. Đem bãi nhốt dê, chuồng heo phân và nước tiểu thu thập một chút, lại bắt đầu cho gà làm một chút lương thực, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình một ngày quá mức bận rộn, là thời điểm tìm người đến giúp đỡ. Chỉ là nơi này có bí mật của mình, nhất định phải một cái phi thường dựa vào thật người mới được, hắn nghĩ nghĩ, ngược lại là có người tuyển, Nhị Thúc nhà Hỉ Hoa, chính mình lần trước còn đáp ứng hắn muốn dẫn hắn đi ra thấy chút việc đời, các loại có thời gian đi đem hắn gọi tới hỗ trợ, còn có thể thuận tiện giao cho hắn một chút công pháp. Bận rộn một trận, hắn trực tiếp vung tay lên, đem đại vương bắt cùng lần phiến đem ra, lúc đầu muốn lập tức nấu ăn, bất quá nghĩ lại, hắn từng nghe Ngô A bà nói qua, loại này thành tinh đồ vật, phải phối hợp một chút đại dược, cùng một chỗ nấu chín, mới có thể phát huy ra nó lớn nhất công hiệu. Cứ như vậy trực tiếp ăn hết giống như có chút lãng phí a, mà lần phiến này, hắn cũng làm không cho phép đến cùng phải hay không long lần, dù sao hắn chỉ là suy đoán thôi, ngược lại là có thể cầm tới trong thành linh vật các đi xem xét một phen, vật này kiên cô không gì sánh được, bên trong còn có một số linh tính, có thể dùng đến chế tạo đồ phòng ngự cùng đao kiếm loại hình đồ vật, nhất nghiệm như vậy, hắn quyết định đi Lưu Chi Ngư linh vật các nhìn xem, có cái gì phương thuốc loại hình đồ vật. Tại xem xét một chút lân phiến tính chất, nếu quả như thật là long lân, chính mình liền phát đạt, thuận tiện tại mua một chút dược liệu hạt giống trở về chủng, quả nhiên là nhất cử mới đến. Hắn thu thập một phen, liền để Hắc Hồ Tử trông nom việc nhà xem trọng, liền rời đi. Thần đạo cùng võ đạo tu giả, đối với huyện thành tới nói, cũng không phải là thần bí như vậy, đã là tất cả mọi người biết được bí mật, đồng thời trên trấn còn có không ít bán các loại tu luyện đồ vật cửa hàng. Linh vật các chính là trong đó lớn nhất một cái, Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này. Vừa vào phòng, lập tức liền có một người mặc xanh nhạt toái hoa tơ lụa quần áo nữ tử nên đón đi ra, Lý Nhị Cầu cảm thấy mới lạ, khỏi cần phải nói, chính là mặt bài này cũng có thể nhìn ra cái này linh vật các không đơn giản. Vừa tiến vào trong phòng, hắn liền thấy Lưu Chi Ngư ngồi trong cửa hàng, chính uống nước trà, trong tay cuộn lại một đôi sáng tỏ bích ngọc hạt châu. Lưu Chi Ngư vừa bật ngẩng đầu, thấy được Lý Nhị Cầu, không khỏi kinh ngạc nói, "À, lại là Nhị Cầu huynh đệ, ngươi có thể tới đây, tiểu điếm đồng tất sinh huy a." Lập tức hắn vung tay lên, để nữ tử kia đi làm việc, hắn đến chiêu đãi Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu không muốn trùng hợp như vậy, trong lòng cũng là cao hứng, có cái người quen liền dễ làm chuyện, rồi mới lên tiếng, "Ta tới đây muốn xử lý một số chuyện, thuận tiện mua chút đồ vật, cũng không biết cái này linh vật các có hay không." Lưu Chi Ngư cười cười, "Nhị Cầu, không nói gạt ngươi, đừng nhìn ta tiệm này nhỏ, đồ vật lại đều đầy đủ, ngươi liền nói ngươi muốn mua cái gì đi." Lý Nhị Cầu không do dự, đầu tiên là đem sau lưng bao khỏa lấy xuống, bên trong chính là ngư lân, hắn nói, "Các ngươi nơi này có không có thời giám định, giúp ta đem lân phiến này xem xét một chút." Nhìn thấy lớn như vậy lân phiến, chính là Lưu Chi Ngư cũng kinh ngạc một chút nói, "Ai ra, ngươi không phải xử lý một con rồng đi, cái gì lân phiến có thể có lớn như vậy?" Lý Nhị Cầu đạo, "Hắc hắc, không nên mơ mộng nữa, đây là ta nhặt được, cũng không biết là cái gì lân phiến, mới đến ngươi bên này xem xét một chút, không biết ngươi nơi này sư phụ có thể hay không dám định ra đến." Lưu Chi Ngư cười hắc hắc nói, "Yên tâm đi, chúng ta nơi này đại sư phụ, thế nhưng là trúc cơ kỳ tu vi, đưa cho hắn nhìn xem, hắn hẳn là có thể đủ phân biệt ra được. Lập tức hắn vung tay lên, liền để nữ tử đem ngư lân cầm lấy đi phía sau xem xét. Lý Nhị Cẩu lại hỏi thăm có cái gì phương thuốc có thể chế biến thịt yêu thú. Lưu Chi Ngư kinh ngạc, hỏi thăm Lý Nhị Cẩu có phải hay không đạt được kỳ ngộ. Lý Nhị Cẩu cũng không giấu giếm, nói đại vương bắt sự tình, cũng nói cho Lưu Chi Ngư, phía trên làm sao cũng phải phân cho hắn một chút huyết đục đi, như vậy chuẩn bị kỹ càng phương thuốc mới tốt. Lưu Chi Ngư lập tức cho hắn tìm mấy cái đơn thuốc, có thần đạo còn có võ đạo. Lý Nhị Cẩu một dạng tới một cái, trực tiếp một dạng lại phối một phó dược, hắn thế mới biết, dược liệu không rẻ à, một cây trăm năm nhân sâm liền muốn trăm lượng bạch ngân, lại tăng thêm cái này tăng thêm cái kia, một phó dược tốn hao 500 giảm bạch ngân, nhưng làm tâm hắn đau quá sức. Mà đây cũng chỉ là có thể chịu một hũ lượng thuốc, có thể thấy được con đường tu luyện chính là bó lớn đốt mặt đầu. Hắn phối hai uống thuốc, trực tiếp giao phó 100 lượng hoàng kim. Giờ phút này, Lưu Chi Ngư nhìn thấy Lý Nhị Cẩu thân gia dồi dào, lại giới thiệu với hắn một chút trong tiệm đặc thủ, tỉ như các loại đao kiếm, pháp khí, đan dược. Chương 95 đại dược nấu chín, lòng có thất lạc 2, chương 95 đại dược nấu chín, lòng có thất lạc 2. Hắn ngược lại là nhìn chúng một loại tên là luyện khí đan đồ vật, vật này chuyên môn cho thần đạo tu giả luyện khí kỳ sử dụng, hiệu quả phi thường tốt, bình thường chỉ cần 10 khỏa liền có thể để cho ngươi tu vi tăng thêm một tầng. Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh thán không thôi, không muốn thế gian còn có như vậy kỳ dược, chính là thứ này giá cả phi thường đắt đỏ, muốn hoàng kim trăm lượng một viên. Lý Nhị Cẩu mặc dù có chút ít tiền, thế nhưng là đan dược này quá đắt, không phải nhu yếu phẩm, hắn có thể không nỡ, nghĩ thầm hay là về sau có đồng tiền lớn lại mua đi, bây giờ chỉ có thể qua xem qua nghe thôi. Lại nhìn những vật khác, đợi một tí ngàn lượng hoàng kim, vạn lượng bạch ngân, từng cái giá cả dọa người, Lý Nhị Cẩu thực tình mua không nổi, nhìn một chút đều cảm giác sai lầm a, đồng thời những pháp khí kia đều cần dùng đạo tàng kim tiền đến thanh toán. Giờ khắc này, Lý Nhị Cẩu càng thêm nhận thức được, cái này tu giả cũng không phải người bình thường có thể tu luyện. Sau đó hai người lại hàn huyên một chút trứng gà thu mua công việc, Lưu Chi Ngư càng là đưa ra muốn mua hắn gà, xem hắn gà có thể hay không đủ bên trên linh vật, bởi vì linh vật các bên cạnh chính là hắn mở kỳ chân lâu, bên trong thường xuyên bán một chút kỳ chân cùng linh vật. Đồng thời hắn đưa ra có thể dùng đạo tàng kim tiền đến thanh toán tiền khoản, đây chính là dùng hoàng kim cũng không tốt mua đồ vật ta, trên thị trường có tiền mà không mua được, muốn thông qua hoàng kim mua sắm đạo tàng kim tiền không chỉ có phải có đường đi, còn nhất định phải trả giá mới có thể mua được. Tỷ như một thu đạo tàng kim tiền phía quan phương giá bán 100 hoàng kim, thế nhưng là ngươi thật muốn mua, liền phải trả giá, thấp nhất cũng muốn 110 lượng hoàng kim mới có thể mua được. Đồng thời cái này thế nhưng là thấp nhất giá bán, căn cứ ngay lúc đó giá thị trường đến biến động. Cho nên Lưu Chi Ngư đưa ra điều kiện này thời điểm, Lý Nhị Cẩu sát thực tâm động, ngược lại là lần tiếp theo có thể lấy tới một con gà. Để hắn nhìn một chút. Lý Nhị Cẩu thuận tiện xuất ra nhị đại kê trứng gà, để Lưu Chi Ngư nhìn xem, thứ này có thể cho nhiều tiền. Lưu Chi Ngư nhìn thấy trứng nông lớn trứng gà, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy, trong lòng liền xác định, Lý Nhị Cẩu nhất định là đạt được nông gia truyền thừa không xuất thế đệ tử, nếu không làm sao có thể bồi dưỡng ra vật như vậy. Hắn cầm lấy trứng, cảm thụ một phen, trong quả trứng này mặt có loại khí tức thần bí, không phải linh khí cùng nguyên khí, lại là so một đời trong trứng gà khí tức nồng hậu dày đặc rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút nói, vật này ta phải thật tốt thử một lần, mới có thể cho ngươi đáp án, cũng không biết ngươi có bao nhiêu hàng. Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng nói, loại này trứng dưới thiếu, mỗi ngày chỉ có thể cung cấp 100 mai. Lưu Chi Ngư gật đầu, đông nhiên hỏi thăm, ngươi có thể hay không mở rộng một chút sản lượng? Lý Nhị Cẩu lập tức lắc đầu nói, những vật này tiêu hao rất lớn, những này đã là cực hạn. Lưu Chi Ngư còn muốn nói điều gì, liền thấy nữ tử kia mang theo lân phiến đi trở về, đối với hai người nói ra, vị tiểu ca này, vật này đã xem xét hoàn tất, khúc sư phụ nói, vật này chính là một loại bảy cá phiến. Bất quá nhìn xem ngư lân bên trong mang theo linh lực, hẳn là một đầu ngư yêu lân phiến, cụ thể phẩm loại không biết. Vật này cứng rắn không gì sánh được, có thể chế tạo thành vũ khí cùng đồ phòng ngự. Lý Nhị Cẩu trong lòng hơi có chút thất lạc, còn tưởng rằng thật là long lân đâu, bất quá là ngư yêu cũng tốt, ngược lại là việc này muốn trở về hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Lưu Chi Ngư một quyền, vật này cũng là không sai bảo vật, nếu như ngươi nguyện ý bán, ta bên này cũng có thể cho ngươi một cái giá tiền không tệ. Lý Nhị Cẩu lập tức lắc đầu nói, không nổi, trên người của ta cũng không thiếu tiền, để sau hãy nói vậy, đúng rồi, ta còn muốn mua một chút dược liệu hạt giống, ngươi bên này có thể có cái gì tốt chủng loại đề cử? Lưu Chi Ngư mang theo Lý Nhị Cẩu lại đi tới dược liệu bên này, hắn tự mình giới thiệu nói, chúng ta bên này không chỉ có phổ thông dược liệu, còn có mấy vị chân hy linh dược đâu, chỉ là trồng trọt điều kiện có chút hà khắc, nhất định phải có linh điền mới có thể trồng trọt. Nếu như ngươi bên này không có linh thổ, trong tay dư giả lời nói, ta bên này cũng có bán. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc, hắn chính là một cái tu chân giới tiểu bạch, cái gì cũng đều không hiểu, lập tức liền hiếu kỳ hỏi thăm về đến, cái gì là linh thổ, còn có linh dược. Lưu Chi Ngư hơi sững sờ, hơi kinh ngạc đạo, các ngươi nông gia không phải không biết linh thổ đi? Nông gia. Lý Nhị Cẩu biết Lưu Chi Ngư hiểu lầm cái gì, bất quá hắn vừa vặn ngược lại là có thể dùng thân phận này điểm hộ, suy nghĩ một chút, chính là nói ra, ai, không nói gặp người, sư phụ ta chết sớm, chỉ là lưu lại cho ta từng quyển cửa bí tịch liền buông tay nhân gian, cho nên ta đối với rất nhiều chuyện đều kiến thức nửa đời đâu. Lưu Chi Ngư không nghĩ tới dạng này, chắc không được, trong lòng của hắn có đôi khi còn tìm nghĩ, bình thường chuyển thừa nông gia đệ tử, đều sẽ bị tuyển nhập Đại Hạ Thiên Công Viện, hắn làm sao còn tại loại này vắng vẻ chi địa, nguyên lai là cái hoang dại chuyển thừa. Chỉ bất quá đây là người ta việc tư, chính mình không tốt hỏi đến, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn sai người lấy linh thổ, lại lấy một chút linh dược hạt giống. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy cái kia đen nhánh trên thổ nhưỡng mặt vậy mà không ngừng ra bên ngoài tản mát ra từng tia linh quang, tại cảm thụ, những này trong thổ nhưỡng mặt có không ít linh khí ẩn chứa trong đó, lập tức minh bạch cái này linh thổ là chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn về phía linh dược hạt giống, nó khác biệt lớn nhất chính là bên trong còn có một tia linh vận, mọc ra mang theo linh khí, so với phổ thông dược liệu dược tính phải lớn hơn gấp bội. Lý Nhị Cẩu trong lòng suy nghĩ một phen, hỏi thăm một chút giá cả, xác thực đều vô cùng đắt đỏ, linh thổ một phương số lượng cần 1000 lượng hoàng kim, linh dược một hạt giống liền muốn 1-2 hoàng kim. Lý Nhị Cẩu trên thân hiện tại phủi đi, còn có 100 lượng hoàng kim cùng 1000 lượng bạch ngân, linh thổ có thể thiếu mua một chút, liền mua 100 lượng. Linh dược hạt giống mua 100 hạt, có bất tử thảo, bạch hương hoa dù sao đều là gia tăng thể chất linh dược, còn có một gốc cẩu kỳ thụ mầm non, tùy theo hắn lại mua một chút phổ thông nhân sâm hạt giống, Lưu Chi Ngư nơi nào sẽ đòi tiền, trực tiếp đưa hắn một nắm lớn, chừng mấy trăm hạt nhiều. Đến tận đây, Lý Nhị Cẩu tiền trên người lại toàn bộ tiêu hết, hắn không khỏi cảm thán, tiền chân không kháng hoa. Rời đi linh vật các, hắn trực tiếp về nhà, đem linh thổ đơn độc thả ở một chỗ, chính là muốn thí nghiệm một chút, linh thổ cùng mình trong sân phổ thông thổ nhưỡng khác nhau. Những linh dược kia hạt giống từng cái coi chừng gieo xuống, cẩu kỳ thụ cũng tốt gieo xuống. Làm xong đây hết thảy, đã trời tối, trong lòng của hắn suy nghĩ về sau hảo hảo chăm sóc, liền đợi đến thu hoạch thuận tiện. Cứ như vậy, Lý Nhị Cẩu bình bình đạm đạm qua vài ngày nữa ngày tốt lành. Một ngày này trong lúc rảnh rỗi, Lý Nhị Cẩu liền đem Đại Vương Bắt làm đi ra, thả ở mấy ngày, Đại Vương Bắt chất thịt đã cải biến thật nhiều, có thể thấy được giờ phút này con rùa trên thi thể, bao phủ tầng này linh vật khí tức, mang theo nhàn nhạt linh quang. Thật giống như bị ướp gia vị tốt cực phẩm mỹ vị, hắn không kịp chờ đợi muốn chia cắt con rùa, đáng tiếc tổn thất một thanh đồng tiền kiếm, hắn chỉ có thể coi chừng sử dụng cuối cùng một thanh phòng chế. Phòng chế đồng tiền kiếm cùng nguyên trang không sai biệt bao nhiêu, trải qua gương đồng ẩn dưỡng, trở nên càng thêm sắc bén, kỳ quái ngay ở chỗ này, nguyên trang tại trong gương đồng một tia sẽ không biến hóa, thế nhưng là phòng chế đồng tiền kiếm lại biết bị bên trong khí tức ẩn dưỡng càng thêm sắc bén, càng thêm lợi hại. Không quản được rất nhiều, hắn cầm lấy đồng tiền kiếm, đối với con rùa bắt đầu chia cắt ra, chương 96 yêu châu xuất thế, đại yêu chi pháp chương 96 yêu châu xuất thế, đại yêu chi pháp Lý Nhị Cẩu có phi thường phong phú chia cắt dê kinh nghiệm, mặc dù đây là một cái đại vương bát, kỳ thật phương pháp cũng kém không nhiều, trước tiên đem đầu cùng tứ chi lấy xuống, tại đem con rùa xoay người, phía dưới mai rùa mặc dù cứng rắn, lại so phía trên hay là mềm nhũn rất nhiều. Hắn dùng đồng tiền kiếm dọc theo mai rùa khe hở đem mai rùa cắt ra, lộ ra bên trong huyết đục. Con rùa thân thể to lớn, hắn không ngừng đem phía trên huyết đục cắt từng khối cắt đi, khoan hay nói, gia hỏa này thì thật đúng là nhiều, ba người ôm hết thùng lớn, trọn vẹn làm tốt tam đại thùng, hẳn là chừng hơn 2000 cân huyết đục. Hắc Hổ Tử Sơn Dương cùng Hắc Miêu Thập Tam đều chạy tới, nhìn xem những máu thịt kia con mắt tỏa sáng, một bộ muốn ăn bộ dáng. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, nhìn các ngươi vất vả, nội tạng liền cho các ngươi nói, móc ra con rùa nội tạng, ư à, thật là lớn một đoàn, tâm can tính khí phổi, thật đúng là không ít, đem những vật này ném cho hai bọn chúng, hai tên này lập tức cao hứng không gì sánh được nào tới, ăn uống thả cửa đứng lên. Giờ phút này Lý Nhị Cẩu liền thấy rùa đen phần bụng nơi đó lại có một cái lóe sáng hạt châu, vật này lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắn hiếu kỳ ôm đồn đi qua, có thể cảm nhận được trong hạt châu này mặt tản mát ra phi thường cường đại năng lượng. Đột nhiên hắn cảm giác trong hạt châu lại có một cỗ năng lượng kỳ lạ, hắn thần niệm khẽ động, liền thấy trong hạt châu lại có một cái tiểu quy bóng dáng, hắn ngạc nhiên phía dưới, đem tiểu quy bóng dáng nhiếp đi ra, cái kia tiểu quy bóng dáng vừa ra hạt châu, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Lý Nhị Cẩu trong mi tâm. Lập tức trong đầu của hắn vậy mà nhiều một đạo công pháp bí quyết. Nguyên lai là con rùa bản mệnh thần công, Quy Tức Công. Giờ phút này, hắn chấn kinh cực kỳ, lại nhìn hạt châu này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải là trong truyền thuyết yêu đan đi, như vậy, đại vương này tám, khá lắm, lớn như thế yêu đan, con rùa này cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm đâu. Nhất làm cho hắn không có nghĩ tới là, gương đồng lợi hại như vậy, không chỉ có đem huyết đục sao chép được, yêu châu cũng không dung tha, bảo kính này thật sự là vô thượng chí bảo, ai trong lòng của hắn kích động, cao hứng, không muốn giết cái con rùa, còn có công pháp tu luyện, nghe đồn võ đạo chi công, chính là căn cứ một chút đại yêu công pháp diễn hóa mà đến, chính mình trực tiếp tu luyện không biết có thể hay không. Chứ không để ý tới những này, hắn vội vàng đem tất cả huyết đục, mai rùa chia đều cửa khác loại, thả đứng lên, tiếp lấy xuất ra ấm sát thuốc, đem chính mình từ linh vật các cầm về dược liệu ném vào, lại ném đi một khối lớn thịt rùa đen, thêm vào trong gương đồng nước, liền bắt đầu ngược đứng lên. Một bên nhìn xem bình thuốc, Lý Nhị Cẩu một bên cẩn thận suy nghĩ cái này quy tức công đến, công này có thể tu luyện ba món đồ, một là dưỡng khí, tu luyện là ngũ tạng lục phủ, có thể làm ngũ tạng lục phủ tồn trữ tế luyện ra càng nhiều tiên thiên nguyên tinh. Đồng thời còn có thể dùng ngũ tạng lục phủ nguyên tinh đến hóa sinh chi khí, để cho người ta không cần hô hấp cũng có thể sống rất lâu. Thứ hai bản thể, tu luyện là gân xương ra, có thể cho nhục thân trở nên cứng cỏi không thôi, cuối cùng thủy hóa bất xâm, đao thương bất nhập. Thứ ba là thần lực, tu luyện công này có thể cho lực lượng của thân thể càng phát ra cường đại, cuối cùng có thể đạt tới lay núi chi lực, khủng bố như vậy. Hắn kinh hỉ bất phần, nghĩ thầm đây không phải thỏa thỏa võ đạo công pháp sao? Phải biết Trang Tiêu giao cho nàng công pháp, chỉ là đơn giản nhất cùng cơ sở nhất võ đạo công pháp, tu luyện gian nan không nói, uy lực còn nhỏ yếu không thôi, tăng lên chậm chạp phi thường. Nghe nói công pháp cũng là có đẳng cấp, theo thứ tự là sơ giai, cao giai, chân hy, bí bổn, thần giai, mà tự mình tu luyện võ đạo chi pháp, kỳ thật ngay cả sơ giai khả năng đều chưa có xếp hạng đâu, chỉ là cơ sở nhất pháp quyết mà thôi. Chính mình tư chất vốn là kỳ không kém đã, đang tu luyện công pháp bậc này, hậu quả có thể nghĩ. Mặc dù đây là đại yêu công pháp, thế nhưng là nhân tộc võ đạo chi công chính là đến từ yêu tu chi pháp, chỉ bất quá bị đại năng chi sĩ sửa chữa một phen, để những công pháp kia càng thêm thích hợp nhân loại tu luyện. Nếu như nhất định phải trực tiếp tu luyện cũng không phải không thể, phải biết đại yêu thân thể cường hành, cho nên yêu tu chi pháp càng thêm nổ tung, uy lực càng lớn, muốn tu luyện đại yêu chi pháp, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có một cái cường hành thân thể, còn muốn tiếp nhận càng thêm thống khổ quá trình tu luyện. Lý Nhị Cẩu thân thể trải qua trường sinh tỉnh tiểu hồ lô chất lỏng cùng thần bí khí thể cải tạo, so với người bình thường không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Tại hắn nghĩ đến hẳn là có thể chịu nổi, về phần thống khổ quá trình, hắn Lý Nhị Cẩu không sợ nhất nhưng chính là đau nhức, chính là khổ. Tại võ quán mỗi ngày bị đánh, đã sớm đem hắn tôi luyện thành một cái đánh không chết tiểu cường, cho nên hắn hiện tại tính cách chính là chỉ cần không chết được, liền muốn làm đến đấy. Đang nhìn cái này quy tắc công kích chiêu thức lại là ít đến thương cảm, chỉ có hai chiêu, một cái tiến công một cái phòng ngự, một cái tên là Hám Sơn, một cái tên là Phục Địa. Hám Sơn một quyền băng sơn, vô cùng kinh khủng. Phục Địa có thể tế luyện huyền quy hộ giáp, cho dù là cao hơn ngươi nhất giai tu giả, cũng vô pháp công phá phòng ngự của ngươi, tu luyện tới cực hạn, chỉ cần bản thể bất diệt, hộ thuẫn không nứt. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy công pháp này, lập tức cao hứng không gì sánh được, cái này chẳng phải là bảo mệnh thần công. Mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn, hắn bắt đầu nếm thử tu luyện công này, ngược lại là muốn nhìn công này mình liệu có thể tu luyện công này sẽ để cho thân thể có như tê liệt thống khổ, cảm giác kia tựa như ngũ mã phanh thây bình thường đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Lúc này hắn mới thể nghiệm đến, đại yêu này chi pháp, thực tình khủng bố. Mặc dù rất thống khổ, thế nhưng là đối với không sợ thống khổ hắn tới nói, khẽ cắn môi, còn có thể chịu đựng. Tu luyện nửa ngày, hắn mới dừng lại, để hắn cao hứng là, công pháp này quả thật không tệ, trừ toàn thân đau nhức kịch liệt bên ngoài, cũng không cái gì không tốt phản ứng, khẽ cắn môi, hoàn toàn có thể tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ngay tại trong lòng của hắn vui vẻ thời điểm, trong ấm sắc thuốc mặt mùi thịt hương vị tràn ngập ra, làm trong cả viện mặt đều thơm nức không gì sánh được. Thuốc nấu xong, hắn lập tức liền hưng phấn mở ra bình thuốc cái nắp, liền thấy trong bình thuốc thịt rùa, vậy mà cùng những dược liệu kia đều bị ngao thành thịt đông lạnh thứ bình thường. Mùi thơm này cũng đem Thập Tam cùng Hắc Hồ Tử Sơn Dương hấp dẫn tới, hai tên gia hỏa trợn mắt nhìn Lý Nhị Cẩu, đầy mắt đều là vẻ khát vọng. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, hai người các ngươi chú mèo ham ăn nội tạng đã ăn xong, liền bắt đầu nhớ thương ta linh dược, thôi, như vậy một lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Nói, mỗi cái gia hỏa đều cho múc một muôi lớn cho chúng nó ăn, không muốn hai tên gia hỏa sau khi ăn xong, liền bắt đầu nằm rạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho đứng lên, tại hắn nghĩ đến, hẳn là ăn quá nhiều chống đến đi. Lý Nhị Cẩu trong lòng nghĩ đến, nhìn thứ này sức mạnh thật rất lớn a, hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng múc một muôi bắt đầu ăn, khoan hay nói, vật này hương vị mùi hương đậm đặc không gì sánh được, vô cùng ăn ngon, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy thứ này hóa thành một cỗ nhiệt khí thuận bụng chảy đi xuống, lập tức từng luồng khí tức cường đại tràn ngập trong thân thể. Hắn tâm niệm khẽ động, vội vàng liền bắt đầu vận công, dùng cái này đến luyện hóa những khí tức này. Không biết đại dược này bên trong là không phải năng lượng đặc biệt to lớn, đỉnh đầu của hắn vậy mà đều xuất hiện nhân luân chi khí. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng không gì sánh được, bắt đầu điên cuồng vận chuyển quy tắc công, để hắn ngoại ý muốn chính là, có lẽ là dược lực quan hệ, hắn vậy mà tại tu luyện công này thời điểm, toàn thân vậy mà không có đau đớn như vậy, ẩn ẩn còn có một tia cảm giác thoải mái. Phát hiện này để hắn cao hứng không gì sánh được, dùng dòng dã một canh giờ, hắn mới đem thịt đông lạnh mang tới khí tức luyện hóa sạch sẽ. Hắn nội thị một phen, phát hiện chính mình thần cung bên trong võ đạo chân khí vậy mà lớn ba sợi tóc kia phẩm chất, cái này khiến hắn hưng phấn không thôi, vật này vậy mà so với nguyên cố bổn đan lợi hại hơn rất nhiều a, kỳ thật càng thêm để hắn hưng phấn là, cái này quy tắc công vận chuyển lại, so với cơ sở của mình công pháp không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần, hắn có thể rõ ràng cảm giác mình tu vi đang thong thả tăng lên a, mặc dù như vậy, hắn nhưng không có tiếp tục tu luyện, mà là đem thịt đông lạnh móc đi ra, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong chén lớn, phân biệt sắp xếp gọn bịt kín đứng lên, tại ném vào trong gương đồng, để nó chất lượng biến càng tốt hơn một chút, lập tức lại bắt đầu chịu lên tiếp theo nổi đến. Bận rộn dòng dã một đêm, đem mua được linh dược toàn bộ dùng hết, tính cả phòng chế dược liệu, hết thảy làm 4 bình thuốc thịt đông lạnh, giả bộ dòng dã 100 bát, những này thịt đông lạnh mới hao phí 1 phần 10 thịt rùa. Nhiều như thế thịt đông lạnh, có lẽ gọi là quy cao càng thêm chuẩn xác, đầy đủ hắn dùng tới 1 tháng. Tiếp xuống thời gian, hắn liền định dùng những này quy cao hảo hảo tu luyện một phen công pháp, đem tu vi của mình tăng lên đi lên. Kế hoạch rất tốt, không muốn sáng sớm hôm sau, hắn đi nha môn báo đến đằng sau, liền muốn rời khỏi, lại bị Vương Bổ Đầu cho gọi lại. Chương 97 đại gian cự trượng, đại ngốc vô biên chương 97 đại gian cự trượng, đại ngốc vô biên Vương Bổ Đầu lôi kéo hắn, phi thường thân thiết nói cho hắn biết một tin tức tốt, nguyên lai đại vương kia tám bị chi huyện đưa đến ngư thành, phía trên giám định ra đến, đại vương kia tám lại là một cái độ kiếp thất bại vương bát tinh, thấp nhất cũng có 500 năm tu vi. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, con rùa này độ kiếp thất bại, chịu phi thường nặng thường, tu vi 10 không còn một, cho nên mới sẽ lên bờ ăn người, cũng là các ngươi vận khí tốt, nó ở vào cực độ hư nhược thời điểm, mới khiến cho các ngươi nhặt được tiện nghi, bằng không mà nói, đừng bảo là các ngươi chính là huyện ý đi cũng phải bị rùa đen trục chết. Lý Nhị Cẩu trong lòng giật mình, không muốn cái này đại vương bắt lợi hại như vậy. Vương Bổ Đầu thấy vậy lại nói đi thôi, huyện ý chuyện chính gọi mấy người các ngươi, nếu bản về công hạnh thường đâu. Lý Nhị Cẩu cảm tạ một phen, liền hướng nha môn hậu đường mà đi. Vừa đi hắn bên cạnh suy nghĩ, Vương Bổ Đầu ân cần như vậy, cũng không phải là tính cách của hắn à, chẳng lẽ lại người này có mưu đồ khác. Rất nhanh, hắn đi vào hậu đường, nhìn thấy Lô Vân, Trương Long còn có Hoàng Tam phó bộ đầu đều tại, Lý Nhị Cẩu lập tức hỏi thăm Hoàng Tam thương thế, biết được thương thế của hắn đã khá nhiều, chỉ cần tại tĩnh dưỡng một phen liền tốt. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Hoàng Tam nói cho hắn biết, một hồi đơn độc mời hắn ra ngoài tụ lại, Lý Nhị Cẩu thụ sủng nhược kinh á qua không một lát, huyện ý một mặt cao hứng từ phía sau đi ra, hắn nhìn thấy mấy người, trực tiếp khen ngợi một phen, sau đó mới nghĩa chính ngôn từ nói ra, lần này mấy người các ngươi đều có công lớn, đặc biệt là Lý Nhị Cẩu, làm rất tốt, phối hợp Hoàng Tam đánh giết cái kia quý yêu, lập xuống công lao gần với Hoàng Tam. Hiện tại ta tuyên bố, Phía trên ban thưởng, Hoàng Tam, Tấn Thăng làm bộ đầu, tiền thưởng 100 lượng, thịt rùa 10 cân, mai rùa một khối nhỏ, Lý Nhị Cầu, Tấn Thăng làm tiểu đội trưởng, tiền thưởng 100 lượng, thịt rùa 10 cân, mai rùa một khối nhỏ, Lô Vân chuyển thành chính thức bộ khoái, đội dự bị giải, tiền thưởng 50 lượng, mai rùa một khối nhỏ. Trương Long, chuyển thành chính thức bộ khoái, tiền thưởng 50 lượng, mai rùa một khối nhỏ. Nói tới chỗ này, huyện ý có chút dừng lại một lát, lúc này mới nói tiếp, các ngươi hẳn là nghe được tiếng gió, cái kia Quy Yêu lại có 500 năm đạo hạnh, các ngươi xem như lập công lớn, phía trên thật cao hứng, chủ yếu là Lý Nhị Cầu một cái thực tập bộ khoái, không để ý sinh mệnh chi uy, cho cái kia đại quy một kích chí mạng, để cho người ta không khỏi kính nể. Vì thế, phía trên đặc phê, đưa độc ban thưởng Lý Nhị Cầu một cái túi càn khôn. Đám người nghe chút lời này, đều là hơi kinh hãi, túi càn khôn à, đây chính là đồ tốt, chính là huyện ý đại nhân cũng không có đâu, phải biết, loại này phương tốn bẩn, phi thường có được, có giá trị không nhỏ. Trên thị trường một cái nhỏ nhất một trượng vuông không gian túi càn khôn cũng muốn 50 thủ đạo tàng kim tiền. Đồng thời vật này có tiền mà không mua được, rất ít ở trên thị trường lưu thông. Huyện ý mặc dù không nói túi càn khôn này không gian, làm sao cũng sẽ không nhỏ hơn một trượng vuông viên a, cho nên mọi người đều rất ước ao ghen tị a, đặc biệt là Lô Vân cùng Trương Long, cảm giác mình hai người quá thua thiệt, đồng dạng là bước lên nguy hiểm tính mạng, kết quả là tận gốc lông rùa đều không có đạt được, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Lúc này, huyện ý xuất ra một cái thay, trên thay kia mặt chính là một cái đẹp đẽ túi càn khôn, hắn nhìn xem túi càn khôn không khỏi hí hư nói, thứ này thật sự là đồ tốt ta, chính là ta đều không có một cái đâu, ai vẫn muốn làm một cái đến, làm sao trên thị trường rất ít gặp đến. Lý Nhị Cầu, ngươi thật sự là sao mà may mắn a. Giờ phút này hắn một mặt thần sắc không muốn, Lý Nhị Cầu chính là có ngốc cũng có thể nhìn ra, cái này huyện ý còn kém đối với hắn nói, vật này ta cũng rất ưa thích. Ra trong lòng của hắn nghĩ đến, tại Thiên Cầu Trấn chuẩn bị lên đường thời điểm, Lục Trường Sinh đối với hắn nói qua nói, nhân sinh có đến liền có đi, có bỏ mới có được, làm việc nhất định đừng quá mức bướng bỉnh, muốn tùy cơ ứng biến, mất và được là một loại trí tuệ, có đôi khi từ bỏ mới có thể có chỗ truy cầu. Lúc trước hắn không rõ lời này rốt cuộc là ý gì, giờ phút này nhìn thấy huyện ý thân sắc, trong lòng của hắn sáng tỏ thông suốt, đột nhiên minh bạch Lục Trường Sinh trong lời nói hàm nghĩa là nói với chính mình, đừng quá mức để ý một chút đồ tốt. Tỷ như chàng cảnh này bên dưới, nếu là chính mình nhất định phải cái này túi càn khôn, huyện ý đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ bất quá chính mình ngày sau thời gian, có lẽ liền sẽ không quá dễ chịu. Chính mình có bảo kính, kỳ thật căn bản không cần đến vật này, thà rằng như vậy, còn không bằng mượn hoa hiến vật, bán cho huyện ý một cái nhân tình, có hắn trông nom. Chính mình ngày sau liền xem như có cái gì sai lầm, nghĩ đến huyện ý cũng sẽ mở một mặt lưới đi. Một cái chính mình không cần đến đồ vật, đổi lấy huyện ý nhân tình, thấy thế nào đều không lỗ đâu. Ý nghĩ này cùng một chỗ, trong lòng của hắn liền muốn tốt lý do thoái thác, chính là nói ra, đại nhân, nhỏ tu vi thấp, thân gia nông cạn, vật này đối với ta mà nói, không có tác dụng gì, không bằng huyện ý thay nhỏ xử lý, bán chút đạo tàng kim tiền đến, vật kia đối với tiểu nhân tới nói càng thêm lợi ích thực tế đâu. Huyện ý nghe chút, trong lòng vui vẻ, không khỏi cảm giác cái này Lý Nhị Cầu không ngốc sao, rất là thượng đạo à. Lập tức lộ ra vui mừng ánh mắt nói, ngươi định bán bao nhiêu? Lý Nhị Cầu ở trong lòng so đo một phen, nghĩ thầm thứ này thấp nhất cũng muốn 50 gốc đạo tàng kim tiền, chính mình nếu muốn bán cho huyện ý mặt mũi, chỉ lấy một nửa 25 gốc liền tốt. Đến lúc đó lại dùng gương đồng phục khắc một chút, lại là 50 gốc, chính mình trên thực tế một chút cũng không có thua thiệt đến, còn có thể bán huyện ý một cái người tốt tình, cớ sao mà không làm đâu. Nhân tình a, tiền tài tại quý giá cũng có giá cả, nhân tình thì là vô giá đây này. Nghĩ thông suốt việc này quan tiểu, hắn liền nói ra, đại nhân, nhỏ hy vọng có thể bán cái 20-30 thủ đạo tàng kim tiền là được. Huyện ý nghe chút, lập tức trong lòng trong bụng nở hoa, cái này túi càn khôn mặc dù là nhỏ nhất hào một trượng phương viên cung gian, thế nhưng là tại chợ đen làm sao cũng có thể bán được 60 gốc đạo tàng kim tiền. Chính mình mặc dù là huyện ý, thu nhập không ít, làm sao làm một cái trúc cơ tu giả, xài tiền như nước à, tài sản của mình cũng không phong phú, vừa mới còn lo lắng tiểu tử này chào giá quá đắt, chính mình không chịu nổi, sẽ rất mất mặt. Giờ phút này xem ra, tiểu tử này à, không sai, không sai, thật đúng là có thể cảm nhận được hắn khó xử. Hắn hơi thu liễm một chút tâm tình, rồi mới lên tiếng, tốt, đã ngươi như thế tín nhiệm bản quan, vật này ta liền cho ngươi định giá 30 đạo tàng kim tiền. Nói, hắn trực tiếp từ trên thân lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Lý Nhị Cầu, nói ngươi cẩn thận đến một chút, liền xem như tiền hàng thanh toán xong. Lý Nhị Cầu nhìn cũng không nhìn, liền nhét vào trong lực đạo, ta làm sao có thể không tin đại nhân đâu, chính là để đại nhân mệt nhọc. Huyện ý giờ phút này thật sự là cười vui vẻ nói, tốt, Lý Nhị Cầu, bản quan nhớ kỹ ngươi. Hoàng Tam, Lô Vân cùng Trương Long nhìn thấy Lý Nhị Cầu như vậy, cũng không khỏi mắt trợn tròn, không nghĩ tới tiểu tử này sẽ có như vậy tao thao tác, tiểu tử này thật đúng là đủ hung ác, nếu là mấy người bọn hắn lời nói, cho dù là cùng huyện ý trở mặt, cũng sẽ không nửa đưa cho hắn a, cái này huyện ý cũng thật sự là quá không biết xấu hổ, làm sao quan hơn một cấp đệ chết người, Lý Nhị Cầu phần này bỏ được, cũng là để bọn hắn trong lòng rất là cảm thán. Mọi người không khỏi nghĩ thầm, cái này Lý Nhị Cầu không phải đại gian cự trưởng, chính là đại ngốc vô biên a. Lúc này huyện ý khôi phục ngày xưa tôn nghiêm, vung tay lên, để người phía sau đem thịt rùa, mai rùa cùng tiền thưởng đều lấy ra, phân phát xuống dưới, sau đó chính mình liền đắc ý rời đi. Lý Nhị Cầu nhìn trước mắt đồ vật, trong lòng tự nhiên cao hứng không thôi, kỳ thật hắn chưa bao giờ nghĩ tới phía trên còn sẽ có thưởng xuống tới, đây đối với hắn tới nói chính là một bút ngoại ý muốn chi tài. Bất quá giờ phút này, nhìn thấy Lô Vân cùng Trương Long thất lạc biểu lộ, Lý Nhị Cầu tâm niệm vừa động, nghĩ thầm tại trong nha môn này mặt, thêm một cái bằng hữu, xa so với thêm một kẻ địch mạnh hơn, chính mình tư lịch có phần nhẹ, đạt được nhiều như vậy đồ vật, tất nhiên phải gặp đến rất nhiều người ghi hận, như vậy, còn không bằng. Chương 98 Huyền Quy hộ giáp, tương lai đều có thể, 1, chương 98 Huyền Quy hộ giáp, tương lai đều có thể, 1, Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm như vậy, còn không bằng trực tiếp làm chút gì, để đám người không quá chú ý hắn mới có thể, hắn cũng không muốn quá mức xuất chúng, gây nên người khác chú ý, hắn chỉ muốn hảo hảo qua chính mình cuộc sống tạm bợ, im lặng phát đại tài mới là vương đạo á, trọng yếu nhất chính là, cái này thịt rùa, trên người hắn còn có gần 2000 cân, mới không có thèm cái này khu. Khu 10 cân thịt rùa đâu, ai, tài đại khí thô không gì hơn cái này. Nhất niệm như vậy, hắn trực tiếp không chút do dự đem thịt rùa cắt ra hai phần, một phần một cân, cũng hô, Lô Vân, Trương Long, những vật này ta nhận lấy thì ngại, không bằng huynh đệ các ngươi giúp ta chia sẻ một chút. Hai người nghe chút không khỏi kinh ngạc, Trương Long càng là đoạt trước nói, Nhị Cẩu, đừng nói giỡn, phải biết, đây chính là rùa tinh độc à, có giá trị không nhỏ, càng là khó được, đối với chúng tu người tới nói, càng là khó lường bảo bối đâu, công hiệu lực không thể so với đan dược kém cỏi. Lý Nhị Cẩu lại là cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm ta như xuất ra hơn ngàn cân thịt rùa, chẳng phải là hủ chết ngươi. Trong lòng của hắn cười trộm, trên mặt lại lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả, nói tất cả mọi người là huynh đệ, các ngươi vì thế cũng liều mạng, mọi người liền muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao, không nên khách khí nữa ta liền cùng các ngươi trở mặt ta. Bởi vì cái gọi là, gần son thì đỏ gần mực thì đen, Lý Nhị Cẩu cùng Ngô Thần Tiên bên người thời gian dài, không muốn cũng thật biết lừa dối. Hai người nghe chút lời này, trong lòng đắc ý, càng thêm cảm động không thôi, liền liền dưới sườn núi có lửa, nhao nhao nói ra, tốt, nếu Nhị Cẩu nói đều nói đến phân thượng này, chúng ta tại không cầm chính là không biết tốt xấu, như Nhị Cẩu nói tới, mọi người sau này sẽ là huynh đệ. Nói xong lời khách sáo, hai người liền tất cả lấy một đầu thịt rùa, cáo tử, Lý Nhị Cẩu nhưng lại không biết, thịt của hắn đúng vậy cho không, ngày sau, trong nha môn, hắn liền từ Nhị Cẩu, biến thành cậu ca. Hoàng Tam nhìn thấy Lý Nhị Cẩu biểu hiện, có chút hài lòng nói, Nhị Cẩu, thật sự là nghĩ không ra, ngươi khí độ so ta tưởng tượng còn mua lớn, chỉ có thể là để lao phu xấu hổ, ta bên này được để thang bộ đầu, không bằng ngươi đến ta trong đội khi người đội trưởng này vừa vẫn rất tốt, yên tâm, có ta ở đây, thua thiệt không được ngươi. Lý Nhị Cẩu tâm niệm vừa động, chính mình cùng Hoàng Tam cũng coi là sinh tử bạn tri kỷ, nếu là hai người cùng một chỗ, Hoàng Tam thật đúng là có thể đối với mình nhiều hơn trong non, như vậy rất đẹp. Hắn lập tức liền gật đầu nói, vậy sau này, còn xin đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Tam cười hát hát nói, đó là nhất định, nói thật, ta cái mạng này đều là ngươi cứu, ta muốn xin ngươi chính là cảm tạ một phen. Lý Nhị Cẩu thụ sủng nhược kinh nói, đại nhân nói quá lời, lúc trước cũng coi là chúng ta liên thủ ngăn địch, nói đến, chúng ta cũng thật sự là cộng đồng đã trải qua sinh tử, cũng coi là lẫn nhau thành tựu thôi. Đúng rồi, thủ hạ còn có nghi hoặc, lúc trước không phải nói, đại quy này là đại nhân chém giết sao? Lý Nhị Cẩu trong lòng xác thực có nghi hoặc, lúc trước chính mình rõ ràng nói cho Hoàng Tam, công lao tất cả đều là của hắn đâu, làm sao còn sẽ đơn độc ban thưởng cho chính mình đồ vật. Hoàng Tam cười nhạt một tiếng, vỗ vô Lý Nhị Cẩu bả vai nói, ta biết hảo tâm của ngươi, bất quá ngươi còn không biết đại hạ thủ đoạn, nếu như tùy tiện lĩnh công lời nói, một khi bị điều tra ra, là phải bị Chu Cựu tộc, phong hiểm quá lớn, không đáng, cho nên ta chi tiết báo lên, đương nhiên công lao của ta cũng nhiều nói một chút. Ta có thể cùng ngươi chiếm được tiện nghi lớn như vậy coi như rất khá, ngươi không biết, Chu lão bổ đầu lui ra, thế nhưng là có năm cái phó bộ đầu nhìn chằm chằm vị trí này đâu, nếu như không có lần này công lao, căn bản là không tới phiên ta ra sân, như vậy ta liền rất cảm tạ ngươi. Mà ngươi không nhìn thấy sao, chính là huyện úy cũng không dám một mình giấu kín ban thường sao, đại hạ quan trường lôi đình thủ đoạn, khủng bố không thôi, là của ngươi, ngươi có thể cầm, không phải ngươi nên cầm, nếu như ngươi cầm, liền đợi đến rơi đầu đi. Lý Nhị Cẩu trong lòng giật mình, không muốn đại hạ luật pháp như vậy ngoan lệ, hắn cũng coi là lần thứ nhất kiến thức đại hạ luật pháp nghiêm khắc đi. Hoàng Tam giờ phút này lại tốt tâm nhắc nhở, Nhị Cẩu, đã ngươi phân hai gia hỏa kia thịt rùa, cũng đừng có tại keo kiệt, còn lại mấy cái bộ đầu mỗi người đều phân một cân thịt rùa đi, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Như vậy giao hảo bọn hắn, đối với ngươi ngày sau cũng là có nhiều chỗ tốt. Lý Nhị Cẩu gật đầu, minh bạch Hoàng Tam hảo ý, hắn thật đúng là không nghĩ tới những này, hắn cũng không muốn chỗ tốt, mà là sợ mấy tên kia cho mình làm khó dễ à, Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, đạo lý này hắn hay là minh bạch. Cho nên hắn để Hoàng Tam chờ một lát, phân biệt bái kiến cái kia năm cái bộ đầu, mỗi người một cân thịt rùa, đem những người kia cười không ngậm mồm vào được, cũng coi là tại mọi người trong lòng đều lưu lại mỹ hảo ấn tượng. Trong tiểu lâu, Hoàng Tam cùng Lý Nhị Cẩu nâng ly cả chén, nói với hắn thật nhiều chi tâm đậm, cũng coi là triệt để đem Nhị Cẩu trở thành người một nhà, hắn còn cho Lý Nhị Cẩu kể rõ một chút trong nha môn diệu sự, tỉ như Lý bộ đầu cùng cấp dưới mập mờ không rõ quan hệ, Triệu bổ đầu có Long Dương chuyện tốt, nghe Lý Nhị Cẩu không khỏi chấn kinh bạc phần. Một trận chi tâm đập, để cho hai người quan hệ gần thêm không ít. Trước khi chia tay, Lý Nhị Cẩu trả lại cho Hoàng Tam hai viên nhị đại cây đàn, nói cho hắn biết trứng gà này còn chưa đưa ra thị trường, trước cho hắn cầm hai cái nếm thử. Hoàng Tam tự nhiên biết một đời trứng gà sự tình, toàn bộ Khổ Thủy huyện ai không biết, nhưng là cái này nhị đại đàn, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai trứng này lại là Lý Nhị Cẩu làm ra. Trong lúc nhất thời càng là đối với Lý Nhị Cẩu lau mắt mà nhìn. Trở lại chính mình Khổ Sơn đại viện, đã nhanh muốn hoàng hôn, không muốn hắn vừa mới đến cửa viện, liền lại thấy được cái kia ba cái hồ ly tinh. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm mấy tên này lại đến cho chính mình đưa tiền tới, liền trong lòng mừng rỡ. Hô, a, lại là các ngươi, có việc. Lão hồ ly cười hát hát nói, công tử, chúng ta lại tới mua gà tới, lần này chúng ta dự định mua 3 con gà, 1000 mai trứng gà. Nói, nàng liền từ trong ngực móc ra 4 khối 100 lượng nặng bạch vàng. Lý Nhị Cẩu trong lòng cao hứng, đây chính là làm ăn lớn a, làm sao một đời trứng gà hôm nay vừa mới bị lấy đi, không có bán. Hắn nghĩ lại, liền lấy ra một viên nhị đại cây đản, đưa cho hồ ly tinh nói các ngươi nhìn, quả trứng này như thế nào. Hồ ly tinh đối với nhị đại đản người không khỏi rất là kinh hỉ nói, tốt, quá tốt rồi, cái này bao nhiêu tiền? Lý nhị cầu suy nghĩ một phen, mấy cái này hồ ly xuất thân giàu có, không thể bỏ qua bọn chúng, chính là duỗi ra một ngón tay nói một hai hoàng kim một viên. Ba cái hồ ly hơi kinh ngạc, vật này rất đắt, nhưng vẫn là nhịn không được cái kia nhị đại đản dụ hoặc, phi thường thống khoái mua 100 lượng hoàng kim. Giao dịch hoàn thành, ba cái hồ ly tinh hài lòng mà về, thương vấn không thôi. Lý nhị cầu nhìn xem mấy cái hồ ly tinh ánh mắt lại là như có điều suy nghĩ, luôn cảm giác mấy tên này tương lai muốn gây sự, bất quá hắn cũng không sợ, nếu như bọn chúng không biết tốt xấu, liền để bọn chúng biết biết, ta nhị cầu tử lợi hại. Hắn đang nghĩ ngợi, liền thấy Hắc Miêu thập tam không biết đến đây lúc nào bên cạnh mình, hắn hơi kinh ngạc chính là, cái này thập tam ngủ mở giấc, hình thể vậy mà lớn hơn một vòng, trước kia cùng cái đại cầu bình thường thân thể, bây giờ lại cao một đầu, tựa như một đầu cự lang giống như hình thể. Trong ánh mắt của nó mặt, linh tính càng hơn, càng thêm nhân tính hóa. Chương 98 Huyền Quy hộ giáp, tương lai đều có thể, 2, chương 98 Huyền Quy hộ giáp, tương lai đều có thể, 2, thập tam đi đến trước người hắn, lẹ lưỡi liếm bàn tay của hắn, một bộ phi thường nhu thuận bộ dáng. Lý nhị cầu sờ lên đầu của nó nói ân, tiểu gia hỏa, biểu hiện tốt một chút, về sau ta không ở nhà, ngươi nhưng phải đem nhà ta coi chừng. Hắc Miêu nghe Lý nhị cầu lời nói, gật đầu không ngừng đứng lên, tựa như nói cho hắn biết, nhất định. Lại nhìn Hắc Hồ Tử sân dương, gia hỏa này nằm ngáy ho ho, vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá có thể nhìn thấy hình thể của nó lại còn đang lớn lên. Lý nhị cầu nghĩ thầm, nhìn con rùa này nội tạng cùng quy cao lực lượng đối với những động vật này tác dụng càng thêm rõ ràng đâu. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trở lại trong phòng, cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt đã qua thời gian 3 tháng. Một ngày này, Lý Nhị Cẩu mở cửa phòng, bên ngoài vậy mà đã nổi lên bông tuyết, mùa đông tới. Hắn dư vị một chút, 3 tháng qua, một đầu đại ô quy đã bị hắn ăn gần gần một nửa, thần đạo tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 4, võ đạo tu vi cũng đạt tới luyện tinh trung kỳ, hay là võ đạo tiến bộ lớn hơn một chút. Có thể nhìn thấy hắn thần cung bên trong võ đạo chân khí, bây giờ biến thành một cái viên cầu, có thể có to bằng trứng bồ câu, những này cũng đều là bởi vì quy tức công nguyên nhân, công này thần diệu, tu luyện, cho dù là hắn như vậy kém tư chất, cũng tiến bộ rất nhanh. Vì thế hắn thật muốn cảm tạ cái kia đại vương bát, không chỉ có cung cấp huyết nhục của mình còn cung cấp công pháp, thật hẳn là cho hắn cung phụng một cái bài vị mới tốt. Đương nhiên ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Đi vào kê giá tìm kiếm trứng gà, theo nhị đại kê đàn không ngừng tăng nhiều, Lý nhị cầu trong lòng suy nghĩ có phải hay không hẳn là bồi dưỡng một chút tam đại kê, nhìn xem tam đại kê bộ dáng gì. Làm sao khổ sơn phía trên tài nguyên có hạn, không có khả năng bồi dưỡng quá nhiều, hắn nghĩ nghĩ quyết định lần thứ nhất trước hết bồi dưỡng 20 cái tam đại kê liền tốt. Ấp trứng gà, hắn tự nhiên rất có tâm đắc, đem những này trứng để vào trong chăn ấm áp, chỉ cần khống chế tốt nhiệt độ liền tốt, còn lại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Làm xong những này, hắn lại bắt đầu tu luyện. Hôm nay hắn quy tức quyết đã nhập môn, có thể tu luyện phục địa chi pháp, cũng chính là tế luyện huyền quy hộ giáp. Hôm nay thế nhưng là hắn bắt đầu tế luyện mai thứ nhất mai rùa, ý nghĩa phi phàm đâu. Hắn nín thở ngưng thần, ý niệm thủ hộ trong đan điền, lập tức bắt đầu vận chuyển quy tức công. Thời gian chậm chậm trôi qua, làm sao hắn luôn luôn cuối cùng đều là thất bại, hắn luôn luôn cảm giác thiếu khuyết một chút xíu đồ vật, mỗi lần đều muốn thành công thời điểm liền sẽ chỉ thiếu chút nữa. Lý nhị cầu mở to mắt, nghĩ thầm đến cùng khuyết điểm cái gì, nhìn phía xa Hắc Miêu, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói đúng rồi, nếu là có vật này ra chỉ, sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Hắn vội vàng thần niệm khẽ động, liền lấy ra một cái hạt châu, chính là con rùa kia nội đan. Vật này năng lượng to lớn, hắn còn không biết như thế nào sử dụng, bây giờ xem ra, có lẽ có thể dùng đến tế luyện công pháp của mình, lấy rùa nuôi rùa há không vừa vặn. Hắn cảm thán chính mình càng ngày càng thông minh, lập tức liền bắt đầu tu luyện, hắn hấp thu bên trong nội đan lực lượng, trực tiếp tế luyện mai rùa, cảm thụ nó lực lượng kinh khủng kia, trong lòng của hắn cảm thán, còn tốt chính mình không có trực tiếp hấp thu, bằng không mà nói, tất nhiên muốn bị lực lượng cường đại kia no bạo không thể. Lực lượng cường đại bên dưới, tại Lý nhị cầu hư cầm trong lòng bàn tay, một viên sáng tỏ như là hạt châu đổ vật từ từ hình thành, lập tức hạt châu này bắt đầu hóa hình, biến thành một cái có thể có to bằng móng tay mai rùa, như thật như ảo giống như. Mai rùa không ngừng biến lớn, dùng sức hấp thu bên trong năng lượng, Lý nhị cầu nhìn đến đây trong lòng tự nhiên mừng rỡ không thôi. Các loại mai rùa biến thành lớn cỡ một xích thời điểm, hắn liền bắt đầu đối với mai rùa tạo hình, cuối cùng để nó biến thành một cái bốn góc hình tám cạnh mai rùa, đây cũng là hắn thích nhất hình dạng. Có thể thấy được mai rùa này trong suốt nhan sắc, có chút mang chút quang mang màu xanh nhạt, dài một thước, rộng nửa thước, đây chính là mai rùa hình thức ban đầu, ngày sau tiếp tục ôn dưỡng tế luyện, liền có thể biến càng lớn càng nặng nề. Hắn chạm đến một phen, mặc dù là linh khí biến thành, lại không thể phá vỡ, hắn nếm thử dùng đồng tiền kiếm rót vào thần lực đột nhiên công kích, phi một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi, tựa như chém vào kim thiết bên trên một dạng, trên mai rùa ngay cả cái vết cắt đều không có. Trong lòng của hắn cao hứng, có vật này, chính mình còn e ngại cái gì, vô luận nguy hiểm gì, đều có thể ngăn cản lại đến cũng phải. Hắn thần niệm khẽ động, mai rùa liền ầm ầm tan mất. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, tế luyện một viên mai rùa liền để vương bát nội đan tiêu hao 1/3 năng lượng, hắn cũng nghiêm túc, một mạch mà thành, tiếp tục tu luyện. Sau 10 ngày, Lý nhị cầu thần niệm khẽ động, 3 viên lớn cỡ một xích mai rùa lơ lửng tại trước người hắn, ý niệm của hắn khẽ động, mai rùa liền sẽ theo ý niệm của hắn na di đến quanh người mét phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào, đây cũng là hắn điều khiển mai rùa lớn nhất hạn độ, có lẽ ngày sau theo chính mình tu vi làm sâu sắc, khoảng cách này sẽ dần dần tăng lớn. Về phần con rùa kia nội đan, bên trong năng lượng đã bị hắn toàn bộ đều tiêu hao hết, biến thành một cái thạch châu bộ dáng đồ vật, trực tiếp bị hắn ném xuống, ngược lại là Hắc Miêu thập tam cảm giác nó chơi vui nhặt được đi chơi. Mặc dù thần công tiểu thành, thế nhưng là trong lòng của hắn lại cũng không là đặc biệt vui vẻ, bởi vì đã trải qua lần này rùa tinh sự kiện, hắn cảm giác chính mình hay là quá yếu, một khi gặp được lợi hại yêu quái, một bàn tay liền sẽ bị trục chết. Tu vi của mình tiến triển chậm chạp, hắn cũng chỉ có thể ở ngoại lực bên trên suy nghĩ nhiều biện pháp. Giờ phút này hắn lại móc ra vương bát sát, cái này vương bát sát phía trên có mấy cái tổn hại chỗ, đều lọt lỗ thủng, cũng may không phải rất lớn. Những ngày này, hắn một mực đang nghĩ, vật này kiên cố, hoàn toàn có thể làm chính mình sử dụng sao? Nếu như có thể luyện hóa nó, chẳng phải là lại thêm một cái đồ vật bảo mệnh? Thử nghĩ một chút, địch nhân công phá mai rùa, mình còn có huyền quy hộ giáp, công phá linh khí mai rùa, mình còn có nhục thân cường hãn, thử hỏi đối thủ mộng không mộng bức liền xong rồi. Nhất niệm như vậy, hắn lộ ra một tia sảng khoái dáng tươi cười. Trên mai rùa này mặt có rất cường đại con rùa ý chí, mình có thể một bên tế luyện một bên ma diệt trên đó ý chí, nếu tế luyện hoàn thành, liền có thể đem vật này biến lớn thu nhỏ, hoàn toàn có thể bằng vào mai rùa này bản thân độ cứng đối kháng công kích của địch nhân. Trước đó, vẫn là phải đem mai rùa may vá một phen, hắn lập tức lại lấy ra hai bộ thiết trảo, thứ này cũng kèn, với hắn mà nói không có quá tác dụng lớn chỗ, ngược lại là vật này chính là các loại hợp kim chế tạo, cứng rắn không gì sánh được, hoàn toàn có thể hòa tan, tu bổ mai rùa. Hắn tế ra hỏa cầu thuật, một đoàn đỏ bừng hỏa diễm nơi tay trong lòng bàn tay bốc cháy lên, tiếp lấy liền đối với cái kia thiết chảo đập đi lên, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, làm sao thiết chảo cũng là thật cứng rắn không gì sánh được. Hắn chọn bện dùng hỏa cầu thuật đốt đi một ngày một đêm, mới đem thiết chảo hoàn toàn hòa tan, lập tức đem nước thép tưới vào mai rùa chỗ tổn hại. Bất quá một hồi thời gian, mai rùa liền biến thành hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, chính là bề ngoài nhìn có chút khó coi, tựa như trên quần áo bị may mấy khối miếng vá cảm giác, thay vào đó vài thứ, Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không để ý hắn bắt đầu đối với mai rùa luyện hóa. Thay vào đó luyện hóa mai rùa cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Lý Nhị Cẩu còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chỉ có thể có thời gian liền lấy ra đến tế luyện một phen. Cứ như vậy đi qua gần một tháng thời gian, lại lập tức phải qua Tết. Một ngày này, hắc ám rút đi, ánh nắng vung vãi xuống tới, kinh hỉ liền theo chi mà đến.